Chương 2110, hối hận tự trách. Chương 2110, hối hận tự trách. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua 3 ngày. Ngày thứ tư buổi sáng, thân điện của Bảo, một cái điệu thấp xa hoa gian phòng bên trong. Diệp Phi đang lặng lặng địa nằm ở trên giường, hô hấp đều đều, ở vào trạng thái hôn mê. Mà Mỹ Nổ và cùng dẹt bọn người thì là đứng tại gian phòng bên trong, trong lòng lo lắng bất an. Hệ Lệ Nạ sớm tại 2 ngày trước liền tỉnh lại. Khi Hệ Lệ Nạ biết được là mình đem Diệp Phi đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh lúc, cả người đều nhanh sụp đổ. Cái này 2 ngày bên trong, càng là khóc thành nước mắt người, nước mắt đều nhanh chảy khô. Diệp Phi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, đều là ta hại ngươi. Diệp Phi, ngươi nhưng nhất định phải tỉnh lại, nếu không, ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hệ Lệ Nạ ngồi tại bên giường, chăm chú địa nắm lấy Diệp Phi tay, nước mắt óng ánh nước mắt như là trân châu, không ngừng mà chảy xuôi mà hạ. Mỹ Nổ và nhẹ nhàng sờ sờ Hệ Lệ Nạ đầu, ôn nhu nói, Hệ Lệ Nạ, ngươi đừng khóc, Diệp Phi nếu là nhìn thấy ngươi khóc đến thương tâm như vậy, hắn sẽ đau lòng. Mặc dù là ngươi đã thương Diệp Phi, nhưng cũng không thể chỉ trách ngươi. Dù sao, lúc kia ngươi đã mất đi ý thức cùng lý trí, đây không phải là bản ý của ngươi, không phải sao? Hệ Lệ Nạ nâng lên tấm kia lê hoa đái vũ gương mặt, nói, thế nhưng là, lão sư, là ta tự tay đem Diệp Phi đánh thành cái dạng này. Diệp Phi mạnh như vậy, nếu như không phải vì trợ giúp ta trị liệu, hắn căn bản liền sẽ không tụ thương, cũng sẽ không tới hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Đây đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Hệ Lệ Nạ, đừng như thế trách cứ mình, bởi vì Diệp Phi yêu ngươi, cho nên hắn mới có thể nguyện ý giúp ngươi trị liệu, cho dù là thụ thương hôn mê bất tỉnh, hắn cũng nguyện ý. Mỹ Nổ Vạ cười nhạt một tiếng, đưa tay lau đi Hệ Lệ Nạ khỏe mắt nước mắt, "Chúng chi, ngươi đã được trị tốt không phải sao?" Cùng Diệp Phi tỉnh lại, nghe tới tin tức này về sau, nhất định sẽ thật cao hứng. Cho nên, để chúng ta lặng lặng chờ đợi Diệp Phi tỉnh lại, được không? "Ừm." Hệ Lệ Nạ dùng sức gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi gương mặt, ánh mắt tràn đầy vô hạn nhu tình. Bởi vì là cái này nam nhân trả giá cùng cố gắng, mới khiến cho mình một lần nữa tìm về chân thực chính mình. Bây giờ mình đã có thể tùy ý thay đổi hình thái, hơn nữa có thể tại thay đổi hình thái về sau, vẫn như cũ bảo trì lý trí của mình cùng ý thức, không còn là trong mắt mọi người ác ma. Mà lại, mình từ nay về sau, không chỉ có thể vì thần điện xử lý sự vụ, càng có thể vì bảo vệ thần điện, cống hiến một phần lực lượng của mình. Cho nên, nàng trong lòng bên trong âm thầm thề, cả đời này, mình coi như trả giá mình tất cả, cũng muốn đem tất cả yêu cho cái này nam nhân. Ai nha, lão đại đến cùng lúc nào tỉnh lại a, thật sự là gấp chết ta. Dẹp tại gian phòng bên trong đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mỹ Nổ Bạ, ngươi phát minh thuốc đến cùng có hiệu quả hay không a? Ổn Sơn gãi gãi đầu, nhìn về phía Mỹ Nổ Bạ, hỏi một câu. Đại hải quái, ngươi đây là đang hoài nghi ta năng lực à? Mỹ Nổ Bạ hiếp xinh đẹp hai con ngươi, nhìn về phía Ổn Sơn. Ách, hắc hắc, Mỹ Nổ Bạ, ta không phải hoài nghi ngươi năng lực. Ổn Sơn cười hắc hắc, nói, ta chỉ là sốt ruột, lão đại đều hôn mê 3 ngày, nhưng vẫn là không tỉnh lại nữa. Đúng à, Mỹ Nổ Bạ, lão đại đến cùng lúc nào sẽ tỉnh lại a? Bà Hủa cũng gấp địa hỏi một câu. Các ngươi cứ yên tâm đi. Mỹ Nổ Bạ khoát tay áo, nói, Diệp Phi thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại sở dĩ không tỉnh lại nữa, hoàn toàn là bởi vì những ngày gần đây, hắn quá mệt mỏi. Khi một người quá mức mỏi mấy lúc, liền sẽ ở vào trạng thái hôn mê, thân thể cơ năng cũng sẽ tại trạng thái hôn mê bên trong chậm rãi khôi phục. Mà lại, Diệp Phi thân thể cùng gen đều thập phần cường đại, thân thể của hắn cơ năng khôi phục tốc độ muốn so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Cho nên, các ngươi không nên gấp gáp, Diệp Phi rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Mặc dù Mỹ Nổ và một mực tại nói để bọn hắn không nên gấp gáp, nhưng là, bây giờ đều đi qua 3 ngày, Diệp Phi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy? Thời gian còn tại trôi qua, nháy mắt liền tới giữa trưa. Cổ bảo một cái người hầu đi vào phòng, cung kính nói, các vị tôn kính các hạ, đồ ăn đã làm tốt, mời các vị xuống dưới dùng cơm. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Hệ Lệ Nạ khoát tay áo. Vâng, Hệ Lệ Nạ các hạ. Người hầu nhẹ gật đầu, cung kính rời khỏi gian phòng. Lão sư, các ngươi xuống dưới ăn cơm đi, để cho ta tới chiếu cố Diệp Phi. Hệ Lệ Nạ đối Mỹ Nổ và bọn người nói nói. Lão đại bất tỉnh tới, chúng ta nào có tâm tư ăn cơm a? Ổn Sơn lắc đầu, nói, chúng ta hay là cùng một chỗ cùng lão đại tỉnh dậy đi. Dẹt cùng bà vừa mấy người cũng đều nhẹ gật đầu, một cái cũng không nguyện ý rời phòng. Hệ Lệ Nạ khe khẽ thở dài, nói, tốt ta, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ cùng Diệp Phi tỉnh dậy đi. Nhưng mà, vừa dứt lời, ùng ùng, cũng không biết là ai bụng đống nhiên kêu lên. Mập mạp, ngươi nếu là đói, trước hết đi ăn cơm. Ổn Sơn hướng Dẹt nói, ta còn tốt ta, không phải rất đói. Dẹt lắc đầu, ngươi nếu là không đói, vậy ngươi bụng gọi cái gì? Không phải ta a, ta bụng không có gọi. Dẹt lắc đầu liên tục, a, kia mới vừa rồi là ai bụng đang gọi? Ổn Sơn nghi hoặc địa hỏi một câu. Ở đây những người khác lắc đầu, biểu thị không phải mình. Kỳ quái, nếu không phải là các ngươi bụng gọi, kia thì là ai? Ổn Sơn nói đến một nửa, trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía trên giường Diệp Phi. Mỹ Nổ và cùng Hệ Lệ Nạ mấy người cũng kích động quay đầu, nhìn về phía Diệp Phi. Đúng lúc này, Diệp Phi mí mắt đống nhiên run nhẹ lên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Khi Diệp Phi mở mắt ra, nhìn thấy một phòng toàn người lúc, sửng sốt ngậm bứt đường này. Diệp Phi, lão đại. Mỹ Nổ và bọn người ngạc nhiên gọi một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian bay lại. Các ngươi làm sao đều tại cái này bên trong a? Diệp Phi thẳng người lên, tò mò hỏi một câu. Lão đại, ngươi là ta không biết ta, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Dẹt đội vàng nói. Cái gì? 3 ngày 3 đêm? Diệp Phi sững sờ, vò đầu nói, ta còn tưởng rằng liền ngủ một giấc đâu, không nghĩ tới vậy mà ngủ lâu như vậy. Diệp Phi, ngươi cảm giác thân thể thế nào, có sao không? Elena hốc mắt lóe ra lệ quang, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ha ha, Elena, ta cảm giác rất tốt, đã không có việc gì. Diệp Phi cười cười, trực tiếp xoay người xuống giường, hoạt động một chút gân cốt. Nhìn thấy Diệp Phi thật không có việc gì, mọi người lúc này mới yên tâm. Đúng, Elena, thân thể của ngươi khôi phục bình thường sao? Diệp Phi nhìn về phía Elena, hỏi. Ừm, ta không sao, cho dù ở thay đổi thành hình thái chiến đấu, ta cũng có thể có được chính mình lý trí. Elena nhẹ gật đầu. Hô. Diệp Phi thở nhẹ một hơi, trêu chọc nói, ai mà ơi, vậy là tốt rồi, xem ra, ta cái này bỗng nhiên đánh không có uổng phí chịu à. Thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Elena tự trách điệu nói. Tốt, Elena, ngươi liền chớ tự trách, cái này lại không phải bản ý của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục bình thường, ta liền thật cao hứng. Diệp Phi cười cười, sờ sờ bụng, nói, đi thôi, tranh thủ thời gian đi ăn cơm, ta đều 3 ngày chưa ăn cơm, thật sự là đói chết ta. Ha ha, lão đại, nguyên lai mới vừa rồi là bụng của ngươi đang gọi a. Dẹt cười ha ha lời nói. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, để ngươi 3 ngày không ăn cơm, ta xem ngươi bụng không chừng muốn khua chiên võ trống. Ha ha ha. Mọi người nghe xong, đều cười ha ha. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người đi tới cổ bảo phòng ăn lầu dưới, cùng một chỗ ăn cơm. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Diệp Phi để hệ lệ nạ thay đổi một chút hình thái chiến đấu, xác định nữ nhân khôi phục bình thường về sau, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lấy nữ nhân thực lực hôm nay, liền xem như đối mặt vương giả, đều có một trận chiến thực lực, dạng này mình cũng yên lòng nhiều. Sau khi cơm nước xong, Sư Tuấn Trạch nhìn về phía Diệp Phi, nói, lão đại, chúng ta ra thời gian quá lâu, Long chủ hôm qua gọi điện thoại tới, để chúng ta mau trở về. Cho nên, ta cùng Phượng Đồ Tử Long bọn hắn chuẩn bị đợi chút nữa liền lên đường, về Hoa Hạ. Ừm, chiếu ngươi kiểu nói này, ta chuyến này ra thời gian cũng thật dài, cũng là nên trở về đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, Tuấn Trạch, ta đợi chút nữa cùng các ngươi cùng một chỗ trở về đi, vừa vặn, ta cũng có chút sự tình muốn cùng lao đầu kia nhi trò chuyện chút. Tốt. Sư Tuấn Trạch gật đầu cười. Chương 2111, gặp nhau ly biệt. Chương 2111, gặp nhau ly biệt. Diệp Phi, ngươi nhanh như vậy liền muốn về Hoa Hạ rồi sao? Elena nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt lộ ra nồng đậm không bỏ. Đúng vậy a, đều đi ra gần nửa tháng, cũng là nên trở về đi. Diệp Phi gật đầu cười. Diệp Phi, ngươi khó nói cứ như vậy vội vã muốn trở về à, liền không thể tại thần điện chờ lâu một đoạn thời gian sao? Elena hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Phi, nói. Diệp Phi cũng biết Elena đối với mình không bỏ. Thế nhưng là, tại Hoa Hạ, mình còn có thân nhân, bằng hữu cùng hồng nhan cùng rất nhiều ràng buộc, mình tự nhiên không thể bỏ qua bọn hắn. Mà lại, tại tăng thêm có chư thần liên minh cái này uy hiếp, mình nhất định phải về Hoa Hạ làm tốt hết thể chuẩn bị. Một khi chư thần liên minh hướng về thượng cổ liên minh tuyên chiến, mình khẳng định là nếu ứng nghiệm chiến. Dù sao, tại cổ võ giới, còn có thân nhân của mình cùng bằng hữu, nếu như thật đánh lên, mình khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền khẽ thở dài, nói, Elena, bây giờ tại Hoa Hạ, ta còn có một ít chuyện không có xử lý xong, cho nên không thể không trở về. Chỉ cần cùng Hoa Hạ một ít chuyện xử lý xong, hết thảy đều ổn định lại về sau, vậy sau này ta đợi tại thần điện thời gian liền sẽ càng dài một chút. Cho nên, Elena, trong lúc này, thần điện sự vụ lớn nhỏ hay là phải giao cho ngươi đến quản lý. Thần điện giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Elena mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng có thể hiểu được Diệp Phi. Dù sao, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Nàng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, Diệp Phi, ta nhất định sẽ quản lý tốt thần điện hết thảy. Ha ha, có ngươi tại ta cho tới bây giờ đều rất yên tâm. Diệp Phi cười cười, sau đó nhìn về phía bà ưa bọn người, hỏi, các ngươi đâu, chuẩn bị lúc nào rời đi? Lão đại, chúng ta cũng ra thật lâu, cái này 2 ngày, cùng đem chuyện bên này xử lý tốt, ta liền sẽ trở về. Bà ưa nói, ừm, lão đại, ta cũng ngày mai khởi hành về Mạ Tiên nước. Dẹp cũng tiếp câu. Ổn Sơn cùng Ản Trấn ẩn mấy người cũng đều nhao nhao biểu thị cái này 2 ngày sẽ rời đi thần điện. Mặc dù thần điện là mọi người đại bản doanh, nhưng là bây giờ tất cả mọi người có riêng phần mình sự tình, tự nhiên không thể một mực đợi tại thần điện. Mà lại bọn hắn cũng đã đáp ứng Diệp Phi, nhất định phải tăng lên mình thực lực, tăng lên mình xuất lĩnh tổ chức thực lực, từ đó lớn mạnh thần điện. Được thôi, kia đằng sau có chuyện gì chúng ta liên lạc lại. Diệp Phi nói. Vâng, lão đại. Tất cả mọi người đáp lại một tiếng. Về sau Diệp Phi lại bồi tiếp mọi người tại cổ bảo đại sảnh trò chuyện trong chốc lát, bàn giao một chút công việc. Thẳng đến 2 giờ chiều trái phải, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi cổ bảo, đi tới trên đảo sân bay. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, sắp phân biệt, mọi người trên mặt đều toát ra không thôi thần sắc. Nửa tháng này đến nay, trừ lộ ra, tất cả mọi người gặp nhau lại với nhau, để mọi người cảm giác giống như là trở lại lúc trước kia đoạn Nam Chinh Bắc Chiến, quát tháo phong vân thời gian. Lão đại, lúc nào mọi người chúng ta mới có thể thường xuyên gặp nhau a? Loại này phân biệt cảm giác, thực tế là quá mẹ hắn khó chịu. Rẽ mắt đỏ với mắt, ồn ào một tiếng. Đúng vậy à, tốt hoài niệm trước kia đoạn thời gian, huynh đệ chúng ta mấy cái thường xuyên cùng một chỗ, như hình với bóng. Ổn Sơn cũng cảm khái nói câu. Mặc dù kia đoạn thời gian rất gian khổ, chúng ta một mực tại chinh chiến, cũng một mực tại đảo vong. Nhưng là, bởi vì có các huynh đệ tại, cho nên, cái gì gian nan khốn khổ, chúng ta đều không cần sợ hãi. Bà ủa cũng tiếp một câu, khoe miệng toát ra một vòng luyến tiếp tiếu dung. Được rồi, đều là đại lao ra, liền đừng giả mồm. Diệp Phi chịu đựng trong lòng không bỏ, nhìn về phía Ổn Sơn cùng dẹt bọn người, cười nói, làm sao còn làm cho giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Về sau chúng ta gặp nhau thời gian còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém một hồi này. Tốt, các minh đệ, tất cả mọi người phải thật tốt bảo trọng. Cả đám đều cho ta hảo hảo còn sống, đừng mẹ hắn ba ngày hai đầu liền cho ta xảy ra chuyện, làm hại ta đi theo mụ xuất ruột, rõ chưa? Vâng, lão đại, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo còn sống. Hồn sân cùng dẹt bọn người tiếng nổ đáp lại, trong mắt ngấn lệ đang lóe lên. Dây, về sau tìm thời gian, đem ngươi kia cái gì long hồn huấn luyện viên tên tuổi từ tôi, đi theo các minh đệ muốn, khẳng định so ngươi tại long hồn mạnh hơn. Bà ủa nhìn về phía sư Tuân Trạch, nói. Bà ủa, ta cũng muốn cùng các minh đệ cùng một chỗ hơn à, thế nhưng là, một số thời khắc, thật là thân bất do kỷ. Sư Tuấn Trạch cười khổ một tiếng, nói. Ai, thật là một cái cổ hủ ra hỏa. Bà ủa cười mắng một câu, cũng không tiếp tục khuyên nhiều cái gì. Sau đó, Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Helena, nhu hòa cười một tiếng, nói. Helena, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, gặp được chuyện gì, tuyệt đối đừng xính cường, được không? Ừ mừng. Helena hốc mắt hồng hồng, dùng sức gật gật đầu. Minova, hy vọng lần sau ta lại về thần điện thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Phi nhìn về phía Minova, lộ ra nụ cười ôn nhu. Mặc dù mình là tại mơ mơ màng màng cùng cái này thông minh đến cực hạn nữ nhân ngủ một giấc, nhưng bất kể nói thế nào, nàng cũng là nữ nhân của mình. Dù cho năng lực của nàng cùng trí thông minh cao đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, nhưng ở Diệp Phi trong lòng, nàng cũng chỉ là nữ nhân, là cái cần bị người bảo hộ nữ nhân. Minova vẩy một chút sợi tóc, cười nói, Diệp Phi, vậy nhưng nói không chừng nha. Mấy ngày nay ta sẽ tại thần điện bồi Helena mấy ngày, về sau ta vẫn là sẽ rời đi thần điện. Dù sao, tại một chỗ đợi đến quá lâu, sẽ để cho ta cảm thấy phiền chán. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu ta, không phải sao? Diệp Phi cũng biết, để Minova dạng này nữ nhân khi một cái hiển thê lương mẫu, tự nhiên là không thực tế. Nữ nhân trời sinh tính thoải mái không bị trói buộc, tư duy càng là so tất cả mọi người vượt mức quy định, nàng hướng tới là tự do, là rộng lớn hơn thiên địa, mình lại thế nào bỏ được đưa nàng cầm tù đâu? Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói, Minova, ngươi muốn đi đâu, ta quản không được. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mình, tuyệt đối không được bị thương tổn, được không? Minova cười duyên một tiếng, nói, Roden, ngươi phải biết, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy nhỏ, bằng không ta lại là làm sao vượt qua cái này 5 tháng dài đằng đẵng đây này. Diệp Phi ngây ra một lúc, cười một tiếng, nói, cũng đúng, người bình thường thật đúng là tổn thương không được ngươi. Kia là đương nhiên. Minova cười híp mắt nhìn về phía Diệp Phi, nói, ngược lại là ngươi à, cũng đừng sớm như vậy liền chết rồi, ta cũng không muốn con của chúng ta khi sinh ra về sau liền mất đi phụ thân. Ừm. Hải tử, phụ thân. Helena nghe xong, lập tức có chút ngộng. Đúng thế, ta cùng gia hỏa này đã cái kia cái gì, ta hiện tại nhà, liền đợi đến cục cưng xuất sinh. Mỹ nổ và nghiêm trang nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức liền im lặng. Nữ nhân này thật đúng là thích lời nói điên cuồng, thân thể của mình biến thái như vậy, nữ nhân muốn cùng mình sinh con, nếu là tố chất thân thể cùng thân thể cơ năng theo không thì mình, sinh con việc này thật đúng là rất khó khăn. Về sau, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch lại cùng mọi người hàn huyên một hồi, tạm biệt, sau đó cơi trực thăng vận tải, rời đi Di Thất Chi Đảo. Ở trên máy bay, Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người từ cửa sổ, nhìn qua càng ngày càng xa Di Thất Chi Đảo, trong lòng đều là cảm khái và điểm. Từ thần điện bị vây quét, nhóm người mình đổi tới, đến đằng sau thần điện giải vây, lại đến báo thủ chi chiến. Đại đại nho nhỏ chiến dịch đánh không biết bao nhiêu trận. Mặc dù bọn hắn thường xuyên sẽ vì Hoa Hạ làm nhiệm vụ, nhưng cho tới bây giờ không giống khoảng thời gian này đặc sắc như vậy qua. Cái này ngắn ngủi nửa tháng, lại biến thành một đoạn đặc sắc nhất hồi ức, vĩnh viễn điêu khắc ở trong lòng bọn họ. Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch một đoàn người ở trên máy bay trò chuyện, đuổi lúc này nước đường đi nhàm chán thời gian. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Diệp Phi một đoàn người liền cưỡi trực thăng vận tải đến Hoa Hạ Long Hồn căn cứ sân bay. Máy bay trực thăng hạ xuống, cabin cửa mở ra. Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch bọn người một chút máy bay, liền thấy mặc một thân kiểu áo tôn trùng sơn màu đen, tinh thần phấn chấn, dáng vẻ uy nghiêm Long Chủ đã mang theo mấy người đi lên nên đón. Ha ha, Diệp Phi, Tuấn Trạch, Phượng Đồ, chúc mừng các ngươi khải hoàn về nước. Long Chủ cao giọng cười một tiếng, đi tới, sau đó hướng Diệp Phi một đoàn người dẫn đầu cúi chào. Cúi chào. Sư Tuấn Trạch hô lớn một tiếng, cùng Bạch Phượng Đồ bọn người nghiêm đứng vững, ngẩng đầu đỡ ngực, cúi chào. Long Chủ thả tay xuống, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt tinh mang lấp lóe, cười nói, Diệp Phi, cái này mấy trận đánh cho thật là xinh đẹp a. Bây giờ thế giới ngầm đều đang đàm luận các ngươi thần điện, mà các ngươi thần điện cũng triệt để củng cố tại thế giới dưới lòng đất hy vọng, không sai, coi như không tệ. Chương 2112, 12 chủ thần. Chương 2112, 12 chủ thần. Diệp Phi cười cười, nói, Long Chủ, lần này cũng được cảm tạ ngươi, có thể kịp thời điều động Tuấn Trạch bọn hắn đến giúp đỡ. Cái này ân tình, ta sẽ ghi tạc tâm lý. Dễ nói dễ nói. Long Chủ cười khoát tay áo, nói, Diệp Phi à, mặc dù ngươi có một đoạn thời gian rất dài đều ở nước ngoài sinh hoạt, mà lại thế lực của ngươi cũng ở nước ngoài, nhưng ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Hoa Hạ Nam Nhi. Cho nên, khi ngươi cần trợ giúp thời điểm, chúng ta Hoa Hạ tự nhiên sẽ lựa chọn trợ giúp ngươi. Dù sao, tất cả mọi người là người một nhà, dù sao cũng phải giúp lẫn nhau a, đúng hay không? Một bên Bạch Phượng Đồ bọn người nghe tới Long Chủ nói lời, cả đám đều cùng mắt trợn trắng. Nếu không phải lúc trước nhóm người mình liên tục thương lượng, chỉ sợ lão nhân này nhi căn bản liền sẽ không để cho mình bọn người đi giúp Phi ca. Long Chủ, ngươi nói đúng, chúng ta đều là người Hoa, đích xác cần giúp lẫn nhau. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục cùng lão nhân này nhiều nói nhảm, mà là cười nói, Long Chủ, ta lần này sở dĩ đi theo Tuấn Trạch bọn hắn đến kinh thành, chủ yếu là có chút việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện.
Ồ.
Long chủ híp mắt cười một tiếng, nói, thật đúng là xảo, ta vừa vặn cũng có chút sự tình muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện.
Thật sao?
Diệp Phi giả bộ kinh ngạc dáng vẻ, nói, vậy chúng ta tìm cái địa phương tâm sự thôi.
Được, vậy liền tới phòng làm việc trò chuyện đi, kêu bên trong yên tĩnh.
Long chủ nhẹ gật đầu, sau đó đối sư Tuấn Trạch bọn người nói, Tuấn Trạch, Phượng Đồ, các ngươi đi làm việc mình, ta cùng Diệp Phi trò chuyện chút chuyện.
Sư Tuấn Trạch cũng tự nhiên biết Long chủ muốn cùng Diệp Phi trò chuyện cái gì, cho nên hắn cũng không hỏi nhiều, mà là mang theo Bạch Phượng Đồ bọn người rời đi.
Sau đó, Long chủ liền dẫn Diệp Phi đi tới Long Hồn căn cứ bên trong một cái văn phòng. Hai tên trông coi Long Hồn chiến sĩ nhìn thấy Long chủ, sau khi chào, đem cửa ban công mở ra.
Các ngươi lui xuống trước đi đi.
Long chủ đối kia hai tên Long Hồn chiến sĩ nói.
Vâng.
Hai tên Long Hồn chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi.
Lập tức, Diệp Phi đi theo Long chủ đi tiến gian phòng.
Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi mới phát hiện cái này văn phòng bốn phía vậy mà đều là hợp kim chế tạo vách tường, phi thường kiên cố, mà lại cách âm hiệu quả làm chính là tương đối tốt.
Bất quá, Diệp Phi cũng có thể tỏ ra là đã hiểu, dù sao Long Hồn làm hóa hạ bộ đội bí mật, giữ bí mật cùng an toàn làm việc đương nhiên phải tăng cường.
Tùy tiện ngồi.
Long chủ chỉ ghế sofa.
Diệp Phi đặt mông ngồi tại trên ghế salon, sau đó phối hợp cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình rót chén trà, nhấp một hớp.
Long chủ cũng cho mình rót chén trà, nhấp một hớp.
Sau đó, Long chủ để chén trà xuống, dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, hơi một suy nghĩ, cười nói, tiểu tử, Tuấn Trạch hẳn là đề cập với ngươi chư thần liên minh sự tình đi.
Diệp Phi trong lòng hơi động, quả nhiên, Long chủ tìm mình, chính là vì trò chuyện chư thần liên minh sự tình.
Long chủ, xem ra chúng ta nghĩ nói chuyện sự tình là đồng dạng.
Diệp Phi cười cười, để chén trà xuống.
Ồ,
ha ha, nguyên lai ngươi cũng muốn cùng ta tâm sự chư thần liên minh sự tình.
Long chủ nhiều hứng thú nói.
Đúng thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, trước kia, ta còn chưa từng nghe nói có quan hệ với chư thần liên minh sự tình.
Hay là những ngày gần đây, ta từ một số cự nhân cùng Tuấn Trạch kia bên trong nghe tới liên quan tới chư thần liên minh một số việc.
Bất quá, ta hiện tại đối chư thần liên minh hiểu rõ hay là quá ít, cho nên nghĩ đến hàn huyên với ngươi trò chuyện.
Một số cự nhân.
Long chủ híp híp mắt, nói, hắn cũng có đi tìm ngươi.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, mà là gật đầu nói, không sai, hắn nói, hắn là chư thần liên minh thành viên một trong.
Mà lại, hắn còn nói với ta, trừ hắn ra, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết Giả đều là chư thần liên minh thành viên.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Long chủ hơi nhíu lên lông mày.
Sau đó, hắn một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Phi, hỏi, kia mổ số cự nhân muốn mời chào ngươi à?
Mời chào ta?
Tiến vào chư thần liên minh sao?
Diệp Phi cười nhún vai, mổ số cự nhân đích xác muốn mời chào ta, hắn còn nói bọn hắn chúng thần chi vương rất thưởng thức ta cùng ta thần điện, còn hứa hẹn cho ta rất nhiều chỗ tốt.
Long chủ cầm chén trà tay, có chút nắm thật chặt, nói, vậy ngươi đáp ứng bọn hắn rồi?
Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng bọn hắn sao?
Diệp Phi nhấp một ngụm trà, cười hỏi lại câu,
ta cảm thấy ngươi sẽ không.
Long chủ cười nhạt một tiếng, về câu,
xem ra ngươi hay là rất tin tưởng ta.
Diệp Phi bĩu môi, cười nói, nếu như ta đã đáp ứng gia nhập bọn hắn đây,
sẽ không.
Long chủ lắc đầu, khép mắt cười một tiếng, nếu như ngươi đã đáp ứng gia nhập bọn hắn, vậy ngươi hôm nay cũng sẽ không tới tìm ta.
Chậc chậc chậc, quả nhiên là cái lão hồ ly a.
Diệp Phi chậc chậc miệng, nói,
nếu như ta là lão hồ ly, vậy ngươi không phải liền là tiểu hồ ly rồi.
Biết được Diệp Phi không có gia nhập chư thần liên minh, Long chủ tâm tình cũng vương lòng rất nhiều.
Được rồi, Long chủ, chúng ta đâu, cũng đừng lẫn nhau thăm dò.
Diệp Phi khoát tay áo, nói, ta nghĩ biết càng nhiều liên quan tới chư thần liên minh sự tình.
Liên quan tới chư thần liên minh, kỳ thật ta biết đến cũng rất có hạn.
Bất quá, đã ngươi nghĩ biết, vậy ta tự nhiên sẽ đem ta biết đạo sự tình nói cho ngươi.
Long chủ nhìn về phía Diệp Phi, kế tiếp theo chậm rãi nói, chư thần liên minh là phương Tây thế giới siêu cấp cường giả, xây dựng một cái liên minh. Tại chư thần trong liên minh mỗi người đều là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả, về phần bây giờ trên thế giới thập đại vương giả, trong mắt bọn hắn căn bản là không tính là cái gì.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, Long chủ nói tới cùng một số cự nhân nói tới đồng dạng.
Kia chư thần trong liên minh cao thủ, đến cùng có người nào?
Diệp Phi tò mò hỏi.
Long chủ thoáng tưởng tượng, sau đó nói, tại chư thần trong liên minh, trừ chúng thần chi vương thẻ cửa phổ tư bên ngoài, hắn còn có hai cái thủ hạ đắc lực, trí thần tư kỳ tại cùng đại lực thần kéo khác. Hai người này, một cái lấy trí tuệ nổi danh trên đời, một cái lấy hung hãn sức chiến đấu nổi danh trên đời, xem như chúng thần chi vương tay trái tay phải. Mà tại trí thần cùng đại lực thần chi dưới, còn có chín liên thần.
Chín người này, theo thứ tự là thiên thần Y Tệ Sùng Nạ, thần mưa vừa khắc, mây thần Căng Mẫu, chiến thần Y Tư Tháp Bại, tử thần Ạ Vũ Cát, tế thần Kha Thẻ Tháp, sao bác cực thần Tát Man, Nguyệt Quang Nữ thần Ý Tư các người cùng phong thần khò kho người khảm.
Trừ cái này 12 đại chủ thần bên ngoài, còn có 20 đại thần đồ, mộ sổ cự nhân, Hắc Ám Chi Vương, thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết Giả đều là chư thần trong liên minh thần đồ.
Về phần cái khác thần đồ đến cùng có người nào, ta cũng không rõ lắm.
Bởi vì những này thần đồ thường xuyên thay đổi, trên cơ bản là lượng đến 3 năm liền sẽ thay đổi một lần.
Nghe tới Long Chủ lời nói, Diệp Phi thoáng tưởng tượng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, Long Chủ, như lời ngươi nói, mặc kệ là chúng thần Chi Vương, Chí Thần, Đại Lực Thần, hay là cái này chín liên thần,
những này không đều là trong truyền thuyết Ma thần thoại bên trong nhân vật a?
Chẳng lẽ nói chư thần trong liên minh những tên kia thật là phương Tây thế giới thần?
Không.
Long chủ lắc đầu, nói những tên kia cũng không phải thật sự là thần,
chỉ bất quá mỗi người bọn họ đều có được Ma trong thần thoại những cái kia thần minh năng lực, còn nói mình là Ma thần thoại nhân vật bên trong hậu duệ, cho nên bọn hắn tự phong làm thần. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù không phải chân chính Ma chi thần, bất quá bọn hắn thực lực sát thực mạnh đáng sợ. 200 năm trước, nếu không phải thượng cổ liên minh các đại môn phái cùng gia tộc nâng chúng nhân chi lực, chỉ sợ căn bản là không có cách đem những tên kia cho đánh lui. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, cổ võ giới tử thương vô số, rất nhiều cao thủ đều tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Để cho nhất người đau lòng chính là Võ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi các loại đại môn phái đỉnh tiêm cao thủ đều tại một trận chiến kia bên trong chiến tử. Kia một trận đại chiến có thể nói là núi lở đất nứt, máu chảy thành sông, chết mất đống người đọc lại thành núi. Sống sót được cho chúng ta cổ võ giới cao thủ chân chính, cũng chỉ có bang chủ cái bang Lao Khất cái, ngũ đại gia tộc ngũ đại lao tổ cùng mặt khác ngũ đại độc môn tà phái người sáng lập, Độc Vương, Trăng Sao Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, Tà Hoàng cùng La Sát Đế Quân. Diệp Phi nghe xong, lúc này khiếp sợ im lặng. Chẳng trách mình đánh không lại Lao Khất cái cùng kia năm cái lao đầu, cùng kia ngũ đại lao tổ. Không nghĩ tới, người ta sớm tại 200 năm trước liền cùng chư thần người trong liên minh đánh qua một trận. Mà lại, trước đó tại cổ võ giới, Diệp Phi cũng nghe kia năm cái tà dị lao đầu nói, nếu không phải năm đó trận đại chiến kia, bọn hắn cũng sẽ không thụ thương, cũng sẽ không bị ngũ đại gia tộc kia năm cái lao tổ bắt lại. Hiện tại tưởng tượng, hết thảy đều giải thích thông. Kia năm cái tà dị lao đầu nói tới trận đại chiến kia, chỉ chính là chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh đại chiến chương 2113, xếp hạng dựa vào sau. Chương 2113, xếp hạng dựa vào sau. Long chủ thấy Diệp Phi không nói lời nào, liền kế tiếp theo thở dài nói, cho nên đây cũng là vì cái gì bây giờ cổ võ giới suy yếu nguyên nhân. Cũng chính bởi vì vậy, dù cho những năm này cổ võ giới một chút môn phái làm ra một chút không tốt hoạt động, chúng ta cũng sẽ không quá nhiều so đo. Dù sao bọn họ đích xác trả giá rất nhiều. Nghe tới Long chủ lời nói, Diệp Phi cũng coi như là minh bạch. Khó trách nói lúc trước mình có thể dễ dàng chiến thắng những đại môn phái kia, nguyên lai những đại môn phái kia chân chính một nhóm cao thủ đã tại năm đó đại chiến bên trong chiến tử. Nếu như những môn phái kia đỉnh cấp cao thủ vẫn còn đến hôm nay, chỉ sợ thực lực cũng cùng những lao quái vật kia đồng dạng đi. Nếu như thật sự là như thế, kia trước đó mình một người khiêu chiến các đại môn phái, sống hay chết, thật đúng là khó nói. Diệp Phi có chút trầm tư một hồi nhi, nói, thế nhưng là, Long chủ, coi như trận đại chiến kia chết rất nhiều cao thủ, nhưng bây giờ đã qua hơn 200 năm. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ có mới cao thủ của thời, trải qua hơn 200 năm ma luyện, cũng có thể trưởng thành a. Nhưng vì cái gì hiện tại cổ võ giới cao thủ số lượng vẫn là như vậy yếu? Hơn nữa còn càng ngày càng suy yếu rồi. Nếu như chư thần người trong liên minh thật sự có người nói mạnh như vậy, kia đằng sau nếu như chư thần liên minh lần nữa ngóc đầu trở lại, thượng cổ liên minh thật sự có thực lực chống lại à? Long chủ nặng nề mà thở dài, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đem chén trà để lên bàn, nói, Diệp Phi, đây cũng là số một cùng tầm ta đau gấp nguyên nhân à. Từ khi trận đại chiến kia về sau, thượng cổ liên minh cũng theo đó băng liệt, triệt để thành năm bẻ bảy mảng. Những môn phái kia không hảo hảo bồi dưỡng cao thủ cũng coi như. Mấu chốt là, những môn phái kia còn mình tranh ám đấu, lục đục với nhau, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, luôn luôn người một nhà đánh người một nhà, tàn sát lẫn nhau. Vì những việc này, quốc gia chúng ta không biết ra mặt điều giải bao nhiêu lần. Ngươi nói một chút, ở vào tình thế như vậy, cổ võ giới có thể không suy bại a? Trước đó, Diệp Phi đã cảm thấy cổ võ giới một chút người trong môn phái rất là dối trá, hiện tại xem xét, mình thật đúng là không có nói sai. Người một nhà đánh người một nhà, tàn sát lẫn nhau, thật đúng là những tên kia tác phong. Diệp Phi bĩu môi, nói, Long chủ, ngươi ở chỗ này lo lắng xuống có gì hữu dụng đâu. Những tên kia mình không cố gắng, ai cũng cứu không được bọn hắn. Chiếu ta nhìn a, chư thần liên minh lần này dự định ngóc đầu trở lại, khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lấy bây giờ cổ võ giới tình thế, muốn lần nữa chiến thắng chư thần liên minh, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Coi như chiến thắng không được, chúng ta cũng nhất định phải ứng chiến. Long chủ vỗ bàn lên, tiếng nổ nói, có nói ngươi muốn để mắt của ta trận trận mà nhìn xem chư thần người trong liên minh xâm phạm chúng ta, giết người của chúng ta à? Diệp Phi, ngươi cũng là người Hoa, mẹ của ngươi cùng ngươi thân gia đều là cổ võ giới người, có nói ngươi có thể trơ mắt nhìn thân nhân của ngươi chết tại chư thần liên minh trong tay à? Diệp Phi nắm chặt chén trà trong tay, cau mày, không có trả lời Long chủ lời nói, mà là duy trì trầm mặc. Là lấy, giống như Long chủ nói như vậy, nếu quả thật khai chiến, mình thật đúng là làm không được quanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là, để cho mình đi trợ giúp những cái kia rối trá ra hỏa, Diệp Phi lại cảm thấy rất khó chịu. Diệp Phi, ta biết ngươi không quen nhìn cổ võ giới những người kia sắc mặt, ta cũng biết ngươi cùng bọn hắn rất nhiều người từng có qua mâu thuẫn cùng nghỉ lễ. Thế nhưng là, tại đối mặt ngoại nhân xâm nhập thời điểm, có chút nghỉ lễ cùng mâu thuẫn chúng ta hẳn là buông xuống, hẳn là đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau đối ngoại, không phải sao? Long chủ tận tình khuyên bảo điệu nói. Long chủ thấy Diệp Phi không nói lời nào, chỉ là đứng người lên, đi đến bên giường, chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Long chủ, nhìn xem cái này trên đầu che kín tơ bạc, thân hình cũng không cao lớn gầy gò thân thể, trong lòng của hắn khe khẽ thở dài. Nói cho cùng, Long chủ làm đây hết thảy cũng không phải là vì mình, mà là vì Hoa Hạ cổ võ giới, vì toàn bộ Hoa Hạ cùng dân tộc yên ổn. Không thể không nói, lão đầu này nhi đích thật là vĩ đại, mà mình do dự dự, ngược lại có vẻ hơi không phong khoáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ văn phòng bên trong một mực yên tĩnh 10 phút. Bang. Diệp Phi uống xong cuối cùng một ngụm trà, đem chén trà để lên bàn, sau đó nhàn nhạt nói, Long chủ, ta biết ngươi hôm nay nói với ta nhiều như vậy mục đích là cái gì. Yên tâm đi, Long chủ, nếu quả thật có một ngày, chư thần liên minh hướng về thượng cổ liên minh khai chiến, ta sẽ đứng tại thượng cổ liên minh bên này, cống hiến một phần lực lượng của mình.
Thật sao?
Long chủ nghe xong, lập tức xoay người qua, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động.
Đối với Diệp Phi thực lực, hắn là tương đương tán thành. Nếu như Diệp Phi có thể hỗ trợ, có lẽ có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu.
Diệp Phi bất đắc dĩ giang tay ra, nói, lao đầu nhi, ngươi đều nói như vậy, ta có thể không đáp ứng à?
Bất quá, ta trước đó tuyên bố một điểm, ta sở dĩ lựa chọn đứng tại thượng cổ liên minh bên này, cũng không phải là nói là trợ giúp những cái kia rối trá ra hỏa, mà là vì bảo hộ thân nhân của ta cùng bằng hữu.
Ừm, ta hoàn toàn có thể lý giải.
Long chủ nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, mặc kệ tiểu tử này là vì ai, nhưng chỉ cần hắn đáp ứng hỗ trợ, đó chính là chuyện tốt, những chuyện khác, hắn cũng không dám yêu cầu quá mức điểm.
Tốt, nếu là không có chuyện, vậy ta liền đi trước.
Diệp Phi nói câu, sau đó đứng người lên, hướng phía cổng đi đến.
Bất quá, đi tới cửa thời điểm, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Long chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Có cái gì cứ hỏi.
Long chủ nói. Mộ Sổ cự nhân, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng Hắc Ám Tài Quyết giả, bốn người bọn họ tại Chư Thần Liên Minh Thần Đồ bên trong, thực lực xếp hàng thứ mấy?
Diệp Phi hỏi.
Thần Đồ hết thể có 20 cái, Hắc Ám Chi Vương sắp xếp thứ 14, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ sắp xếp thứ 15, Mộ Sổ cự nhân sắp xếp thứ 16, Hắc Ám Tài Quyết giả sắp xếp thứ 17.
Long chủ chậm rãi nói.
Cái gì?
Sắp xếp như thế dựa vào sau?
Diệp Phi mừng rỡ, quay đầu nói, Chư Thần trong liên minh trừ 20 cái thần đồ bên ngoài, còn có 12 đại chủ thần, vậy bọn hắn chỉnh thể xếp hạng không phải liền là 26, 27, 28 cùng 29.
Đúng thế.
Long chủ nhẹ gật đầu.
T.
Diệp Phi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng lật lên sóng lớn sóng lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới, cùng mình cùng là vương giả Mộ Sổ cự nhân bọn hắn vậy mà tại Chư Thần trong liên minh xếp hạng như thế dựa vào sau. Cái này thật sự là khiến người không thể tưởng tượng.
Nghĩ như thế, kia 12 đại chủ thần thực lực lại nên mạnh bao nhiêu?
Quả thực không cách nào tưởng tượng.
Diệp Phi vốn cho là mình thực lực đã đủ mạnh, nhưng bây giờ xem xét, giống như căn bản không đủ a.
Coi như mình bây giờ có thể đánh bại Mộ Sổ cự nhân bốn người, cái kia có thể đánh thắng được cái khác thần đồ a.
Tốt, coi như có thể đánh được cái khác thần đồ, kia 12 đại chủ thần lại đánh thắng được a.
Căn bản đánh không lại.
Diệp Phi mặc dù cuồng vọng, nhưng còn không có cuồng vọng đến mức độ này.
Diệp Phi cười khổ nhìn về phía Long chủ, nói, "Long chủ, ngươi đem ta kéo tiến vào trận chiến đấu này, là muốn cho ta tìm cái chết vô nghĩa a?"
Long chủ nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Tiểu tử, lúc trước chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi không phải từng nói với ta mệnh ta do ta không do trời như vậy à? Chẳng lẽ nói, đối mặt Chư Thần Liên Minh, ngươi sợ rồi?"
Diệp Phi rất muốn đến một câu ta sợ nhưng lại không muốn bị lao ra hỏa này chế giễu, liền khinh thường cười một tiếng, nói, "Sợ cái cọp lông, tại ta Diệp Phi từ điển bên trong, còn không có sợ cái chữ này."
"Ừm, có cốt khí."
Long chủ nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, "Ta tin tưởng ngươi, tiểu tử, ngươi trời sinh không giống bình thường, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh."
"Mượn ngươi cắt luôn."
Diệp Phi mắt trợn trắng lên, sau đó quay người rời đi văn phòng.
Thẳng đến Diệp Phi rời đi, Long chủ liền quay đầu, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ u sầu chi sắc, nhẹ giọng thì thầm nói, "Chỉ mong trận đại chiến này có thể thắng lợi a."
Lúc này, Diệp Phi rời phòng làm việc về sau, liền tới đến Long Hồn căn cứ bên ngoài.
Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ.
Mình làm sao liền đáp ứng lao đầu này như đây?
Chư Thần Liên Minh mạnh như vậy, mình đánh như thế nào a?
Hố, hố to a.
Diệp Phi lắc đầu, nghĩ thầm, không có cách, đã đều đáp ứng, kia đến lúc đó không đánh cũng phải đánh.
Lớn không được, đến lúc đó đánh không lại, mang theo một nhà lão nhỏ, rời đi Hoa Hạ không phải.
Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi tâm lý ngược lại là nhẹ nhõm một chút.
"Lão đại, ngươi cùng Long chủ trò chuyện xong rồi."
Lúc này, Sư Tuấn Trạch vòng Long Hồn căn cứ bên trong đi ra, vừa vặn trông thấy ngay tại rút buồn bực khói Diệp Phi.
Chương 2114, bất ngờ nghe tin dữ.
Chương 2114, bất ngờ nghe tin dữ.
"Ừm, trò chuyện xong."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó ném điếu thuốc cho Sư Tuấn Trạch.
Sư Tuấn Trạch đốt thuốc, hút miệng, phun ra điếu thuốc sương ngủ, nói, "Lão đại, ngươi cùng Long chủ nói chuyện thế nào?"
"Nói chuyện tạm được."
Diệp Phi về nói.
"Không đúng, lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có tâm sự?"
Sư Tuấn Trạch chú ý tới Diệp Phi thần sắc, cảm giác có điểm gì là lạ.
"Tuấn Trạch, ngươi biết Chư Thần Liên Minh mạnh bao nhiêu a?"
Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Sư Tuấn Trạch, một mặt phức tạp hỏi.
"Không biết, Long chủ không có cùng ta nói tỉ mỉ."
Sư Tuấn Trạch lắc đầu, sau đó kiên định nói, "Bất quá, mặc kệ Chư Thần Liên Minh mạnh bao nhiêu, đến lúc đó, bọn hắn là thật muốn chiến, ta cũng sẽ đánh với bọn họ một trận."
"Chiến cái dám a chiến?"
Diệp Phi trợn nhìn Sư Tuấn Trạch một chút, nói, "Ta cho ngươi biết, Tuấn Trạch, ngay cả Hắc Ám Chi Vương tại Chư Thần trong liên minh đều chỉ có thể xếp hạng thứ 26 vị, ngươi nói ngươi lấy cái gì đến chiến?"
"Cái gì thứ 26 vị?"
Sư Tuấn Trạch nghe xong, sững sờ có chút không có kịp phản ứng.
"Đương nhiên là thực lực a."
"Cái gì?"
"Hắc Ám Chi Vương thực lực."
"Đều
chỉ có thể xếp hạng thứ 26 vị."
Sư Tuấn Trạch toàn thân run lên, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ.
"Đúng vậy, Long chủ chính là nói như vậy."
Diệp Phi dẫm diệt tàn thuốc, sau đó vô Sư Tuấn Trạch bả vai, trầm giọng nói, "Cho nên, Tuấn Trạch à, thừa dịp khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện, hảo hảo tăng lên mình thực lực đi."
"Tốt, ta đi trước, ngươi cũng khỏi phải đưa, nắm chặt thời gian đi tu luyện."
Nói xong, Diệp Phi liền cưới Long chủ an bài một cỗ xe dịp nhà binh, rời đi Long Hồn căn cứ, tiến về kinh thành sân bay. Nhìn xem xe đi xa, Sư Tuấn Trạch vẫn còn ngơ ngác địa đứng tại chỗ, không có từ Diệp Phi trong lời nói mới rồi lấy lại tinh thần.
Hắc Ám Chi Vương thân là bây giờ thế giới thập đại vương giả,
tại chư thần trong liên minh đều chỉ có thể xếp hạng thứ 26 vị. Mặt trước cái kia 25 người lại nên mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. 26 vị. Sư Tuấn Trạch hít thở sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nghĩ thầm, xem ra chính mình phải thêm chút sức a. Chừng 3 giờ chiều, một khung từ kinh thành bay hướng Ninh Hải máy bay hành khách đến Ninh Hải sân bay. Diệp Phi máy bay hạ cánh về sau, đi ra sân bay, đi tới sân bay cổng. Tại về Ninh Hải trên đường, Diệp Phi cũng muốn rất nhiều. Mặc dù chư thần liên minh đích sắc rất cường đại, nhưng coi như mạnh hơn, cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần mình tu vi cùng thực lực có thể kế tiếp theo tăng lên, coi như đối mặt chư thần liên minh, cũng không sợ hãi. Huống chi, mình cũng không phải là một người đang chiến đấu. Đến lúc đó, đại chiến mở ra, ngũ đại gia tộc ngũ đại lao tổ, kia năm cái tà dị lao đầu, lao khất cái, cùng các đại môn phái cũng thế tất sẽ liên thủ đối ngoại. Dù sao, tại đối mặt ngoại nhân xâm lấn thời điểm, những tên kia cho dù có lại nhiều ân oán, cũng khẳng định trước tiên cần phải buông xuống, nhất trí đối ngoại. Cho nên, hiện tại mình cần gấp nhất chính là để cho mình cùng bên cạnh mình người tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, như thế mới có thể cam đoan tại đại chiến bên trong, giảm bất thậm chí là không xuất hiện thương vong. Lớn không được chính là làm. Ai sợ ai? Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kiên định, sau đó ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến Khuynh Thành Quốc tế cổng. Sau khi xuống xe, Diệp Phi trực tiếp hướng phía công ty đi đến, chuẩn bị cho cố Khuynh Thành một kinh hỉ. Phi ca, ngươi trở về. Lúc này, một đạo như sấm rền tiếng nói truyền tới. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Trương Bảo Côn mang theo mấy cái bảo an hướng phía hắn đi tới. Mà lại, để Diệp Phi nghi ngờ là, Trương Bảo Côn cánh tay trái giống như bị thương, treo băng vải. Trừ Trương Bảo Côn bên ngoài, hắn không nhìn thấy Sư Tuấn Trạch cùng Đường Vũ hai người. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thân thể như thế cường hãn Trương Bảo Côn lại còn sẽ thụ thương. Bảo Côn, tay của ngươi là thế nào làm? Diệp Phi nghi hoặc nhìn về phía Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, đúng thanh nói, Phi ca, ta là bị người đả thương. Ai đánh? Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ta cũng không biết tên kia là ai, nghe Tiểu Lục bọn hắn nói, tựa như là cái gì Cửu Long hội người. Trương Bảo Côn ngu ngơ điệu nói, Cửu Long hội. Diệp Phi nghe xong, cũng ý thức được tại mình rời đi thời điểm hẳn là chuyện gì xảy ra, liền tranh thủ thời gian hỏi, kia Kinh Hồng cùng Đường Vũ người đâu? Tiểu Lục cùng Tiểu Đường đều bị đả thương, tại bệnh viện bên trong. Trương Bảo Côn về nói, bệnh viện. Diệp Phi nghe xong, song quyền đều nắm chặt. Hắn muốn cho rằng lần trước xử lý mấy cái kia khiêu khích ra hỏa về sau, Cửu Long hội hẳn là sẽ thành thật một chút, chí ít sẽ không như thế nhanh đối thiết huyết mình triển khai trả thù. Thế nhưng là, để Diệp Phi hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Cửu Long hội trả thù vậy mà đến nhanh như vậy. Mà lại, còn đem Trương Bảo Côn đả thương, đem Sư Tuấn Trạch cùng Đường Vũ đều cho đưa tiến vào bệnh viện bên trong. Cửu Long hội. Ha ha, thật đúng là như bắt đầu. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, sau đó quay người liền hướng ven đường đi. Phi ca, người đi chỗ nào? Trương Bảo Côn ồn ào nói. Ta đi bệnh viện nhìn xem Khinh Hồng cùng Đường Vũ, ngươi ngay tại công ty đợi. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đi đến bên đường, lấy điện thoại di động ra cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Tiểu Lôi, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ở đâu cái bệnh viện? Diệp Phi lạnh lùng hỏi một câu. Phi ca, ngươi đều biết rồi. Lôi Hổ cẩn thận từng ly từng tí về câu. Nói nhảm, nếu không phải Bảo Côn nói cho ta, con mẹ nó chứ còn không biết đạo phát sinh chuyện lớn như vậy. Diệp Phi cảm xúc kích động nói, được rồi, đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ở đâu cái bệnh viện? Tại người thứ hai dân bệnh viện. Nhưng Lôi Hổ mới vừa nói xong, Diệp Phi liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó ngăn lại một chiếc xe, thẳng đến người thứ hai dân bệnh viện. Hai mấy phút sau, Diệp Phi liền đến người thứ hai dân bệnh viện. Vừa xuống xe, liền thấy Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Thương Siêu cùng mấy cái thiết huyết minh cao tầng đang ở bệnh viện cổng chờ lấy. Bất quá, Lôi Hổ, Tào Văn Giáp cùng mấy cái cao tầng trên đầu có cột băng gạc, có trên cánh tay đeo băng, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Phi ca, nhìn thấy Diệp Phi, Lôi Hổ một đoàn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Phi tận lực để ép lửa giận trong lòng, hỏi một câu. Phi ca, chúng ta không có việc gì. Lôi Hổ lắc đầu, giọng căm hận nói, thế nhưng là, Khinh Hồng, Đường Vũ, Chất Lơ cùng xỉn bọn hắn vì bảo hộ mọi người, đều bị trọng thương. Đi, mang ta đi nhìn xem. Diệp Phi nói. Lôi Hổ bọn người nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi đi tiến vào bệnh viện, đi tới một gian VIP phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài đứng đầy thiết huyết minh người, tại những người này, có một nửa người bị thương. Phi ca. Nhìn thấy Diệp Phi đến, tất cả mọi người tranh thủ thời gian xoay người hô một tiếng. Diệp Phi một mặt âm trầm nhẹ gật đầu, mà song cùng Lôi Hổ bọn người đi tiến vào phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, liền thấy bên trong đặt vào 4 tờ giường bệnh, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn cùng Chát Lơ 4 người đang nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên đầu quấn quanh lấy băng gạc, trên cánh tay cùng trên đùi đều băng bó thạch cao, còn đánh lên một chút dọn. Thấy cảnh này, Diệp Phi trong lòng trầm thống. Không nghĩ tới chính mình mới ra ngoài nửa tháng, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn cùng Chát Lơ liền biến thành dạng này. Có thể đem Lục Khinh Hồng 4 người bọn họ đánh thành trọng thương, chắc hẳn lần này Cửu Long hội phái tới người, thực lực khẳng định rất mạnh. Phi ca đến. Phi ca. Lúc này, Lục Khinh Hồng 4 người nhìn thấy đi tới người là Diệp Phi lúc, 4 người khẽ gọi một tiếng, làm bộ liền muốn đứng dậy. Các ngươi không cần đứng lên, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, khoát tay áo, sau đó nói, ta trước cho các ngươi châm cứu một chút, có lời gì, chờ một hồi hay nói. Nói xong, Diệp Phi xuất ra biêm thạch châm, vì Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ 4 người châm cứu trị liệu một chút. Tại trị liệu thời điểm, Diệp Phi liền phát hiện, Lục Khinh Hồng 4 người không chỉ có là tay chân bị người đánh gãy, hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ. Bất quá, lấy mình bây giờ tu vi, muốn bị bọn họ trị liệu nội thương hay là rất nhẹ nhàng. Cũng liền qua mười mấy phút, Diệp Phi liền thu hồi biêm thạch châm, nói: "Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn, Chatler, ta đã cho các ngươi châm cứu một chút, tiếp qua hơn một tuần lễ, các ngươi liền có thể khỏi hẳn." "Tạ ơn." "Tạ ơn Phi ca." Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bốn người cảm kích nói. "Tạ ơn liền không cần phải nói." Diệp Phi khoát tay áo, sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Lôi Hổ, nói: "Tiểu Lôi, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Chương 2115, không cần lại nhẫn. Chương 2115, không cần lại nhẫn. Lôi Hổ đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật dài, chau mày, chậm rãi nói: "Phi ca, tại ngươi rời đi sau đó không lâu, Cửu Long hội liền phái người đến báo thủ. Lần này, Cửu Long hội mặc dù chỉ phái đến hai người, nhưng là hai người kia thực lực lại phi thường cường đại. Hai người kia là Cửu Long hội hai đại cao thủ, thực lực mạnh hơn lần trước đến Tứ Đại Thiên Vương. Bọn hắn sau khi đến, đối với chúng ta Thiết Huyết Minh từng cái chàng tử triển khai huyết tẩy cùng giết chóc. Rất nhiều huynh đệ đều bị bọn hắn cho giết. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, Xin cùng Chát Lơ năm cái huynh đệ cũng là tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm bị đả thương. Kia hai tên giá hỏa rốt cuộc là ai?" Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, hỏi một câu: "Phi ca, hai người kia danh hiệu vì Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường là Cửu Long hội đỉnh tiêm cao thủ, cho dù ở Cửu Long hội chỗ bồi dưỡng cổ võ trong cao thủ, thực lực cũng có thể xếp hạng hàng đầu." Tào Văn Giáp trầm giọng tiếp câu: "Đen Bạch Vô Thường." Diệp Phi híp híp mắt, lạnh lùng hỏi: "Kia hai tên giá hỏa hiện tại người ở đâu đây?" "Phi ca, kia hai tên giá hỏa tại giết chúng ta người về sau, liền rời đi Đinh Hải. Bọn hắn còn nói, qua vài ngày bọn hắn sẽ lại đến, mà lại, bọn hắn còn nói." Lôi Hổ nói đến một nửa, cũng không dám tiếp tục nói nữa. "Bọn hắn còn nói cái gì?" Diệp Phi hỏi. Lôi Hổ sâu phun một ngụm khói, nói: "Phi ca, bọn hắn còn nói, lần tiếp theo lại đến, chính là giết ngươi thời điểm, còn nói muốn ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ bọn hắn." "Giết ta?" Diệp Phi sửng sốt một chút, cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói: "Được thôi, nếu là bọn hắn còn dám đến, vậy bọn hắn cũng liền khỏi phải trở về. Tốt, nhất định phải chơi chết bọn hắn." Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người nghe xong, la hét, lập tức kích động. Xem ra, Phi ca là dự định động thủ. Nếu như Phi ca xuất thủ, kia hai tên giá hỏa còn có đường sống a. Dù sao, trong lòng bọn họ, Phi ca thế nhưng là thần đồng dạng tồn tại, cho tới bây giờ chưa từng có thua trận. "Phi ca, chúng ta cùng Cửu Long hội đại chiến muôn sớm a." Lôi Hổ nhìn về phía Diệp Phi, hung ác âm thanh nói: "Cửu Long hội lại nhiều lần tới khiêu khích, các minh đệ đã nhận không được. Phi ca, mặc kệ Cửu Long hội mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền xem như chiến tử, cũng muốn từ trên người bọn họ lột xuống một khối da." "Đúng a, Phi ca, đám này quy tôn tử quá mẹ hắn không phải thứ gì. Chúng ta không cùng bọn hắn so đo, bọn hắn lại còn coi chúng ta là dễ khi dễ." Trên đầu quấn quanh lấy băng gạc Lưu Man cũng tức giận tiếp câu. Ở đây cái khác mấy cái cao tầng cũng đều ồn ào. Tất cả mọi người quần tình xúc động, trong đầu đè ép một đám lửa, chỉ đợi cháy hừng hực. Nghe tới lời của mọi người, Diệp Phi thoáng trầm tư một hồi, nói: "Ta lúc đầu coi là lựa chọn trầm mặc, Cửu Long hội liền sẽ hơi khiêm tốn một chút. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, những tên kia đem chúng ta trầm mặc xem như là sợ hãi cùng mềm yếu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nên đến sớm muộn sẽ đến. Dù sao chúng ta cùng Cửu Long hội mâu thuẫn cũng hóa giải không được, nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại nhẫn." "Phi ca, vậy ý của ngươi là chúng ta muốn đối Cửu Long hội tuyên chiến rồi?" Lôi Hổ hưng phấn địa hỏi. "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt hàn mang bùng lên. "Phi ca, thật muốn khai chiến a?" Tào Văn Giáp có chút lo âu hỏi một câu. "Chiến?" Diệp Phi đáp lại một tiếng, nói: "Chúng ta Thiết Huyết Minh không ai là nạo chủng, người khác lặp đi lặp lại nhiều lần địa khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, ngươi cảm thấy chúng ta còn muốn nhận a?" "Phi ca, đã ngươi quyết định tốt, vậy chúng ta liền chiến đi, vô luận thành bại." Tào Văn Giáp không tiếp tục quá nhiều thuyết phục, liền xem như tính cách cho dù tốt, lại có thể chịu hắn, lần này cũng bị Cửu Long hội cho chọc giận. "Tốt tốt tốt, Phi ca, vậy chúng ta lúc nào giết đi qua?" Lôi Hổ lại hỏi. Lưu Man các cái khác mấy vị cao tầng cũng đều nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi nhìn trên giường bệnh Lục Khinh Hồng bốn người, nói: "Cùng Khinh Hồng thương thế của bọn hắn tốt, chúng ta lại hướng Cửu Long hội khai chiến đi." "Tạ ơn Phi ca." Lục Khinh Hồng cảm động nói tiếng cảm ơn. Đường Vũ, Xin cùng Chát Lơ ba người cũng đều cảm kích nhìn về phía Diệp Phi. Bọn hắn biết, Diệp Phi nói như vậy là muốn cho chính bọn hắn cơ hội báo thù. Diệp Phi chỉ là khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi: "Tiểu Lôi, nửa tháng này đến nay, các huynh đệ đều có hảo hảo tu luyện cổ võ à?" "Phi ca, tất cả mọi người tại siêng năng tu luyện. Chỉ bất quá, có lẽ là vừa tiếp xúc đến cổ võ, có rất nhiều đều không hiểu nhiều, cho nên mọi người tốc độ tu luyện có chút chậm." Lôi Hổ thở dài, nói: "Cái này bình thường, dù sao bọn hắn vừa mới tiếp xúc. Nếu như người người đều có tu luyện thiên phú, kia không đã sớm cao thủ đi đầy đất rồi." Diệp Phi ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, mà là vô vô Lôi Hổ bà bay, nói: "Đi, Tiểu Lôi, mang ta đi xem bọn hắn tu luyện thành quả, thuận tiện có thể chỉ đạo một chút bọn hắn." "Được rồi, Phi ca." Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Lôi Hổ mấy người cùng rời đi bệnh viện. Rời đi bệnh viện về sau, Diệp Phi một đoàn người đi tới Thiết Huyết Minh tổng bộ, bị trời đêm đường. Đem xe ngừng tới cửa về sau, Diệp Phi một đoàn người xuống xe, liền thấy bị trời đêm biểu diễn tại nhà chỗ bởi vì nhận phá hư, ngay tại ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tu sửa. "Phi ca, Lôi ca." Một chút Thiết Huyết Minh tiểu đệ chạy tới, cung kính chào hỏi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn người đi tiến vào Mị Trời Đêm Đường. Bởi vì Mị Trời Đêm Đường chiếm diện tích rất lớn, cho nên toàn bộ hậu viện đều đổi thành một cái sân huấn luyện, bốn phía đều cách tường đây, trên mặt đất trải lên đại lý thạch bản, người bình thường không cho phép tiến vào cái này bên trong. Còn chưa đi tiến vào sân huấn luyện, liền có thể nghe tới bên trong truyền đến phanh 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 đập đệ âm thanh. Canh giữ ở sân huấn luyện cổng mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người đến, từng cái cung kính chào hỏi, nhường đường. Đi tiến vào sân huấn luyện, liền thấy chừng 100 cái người mặc màu đen lực đàn hồi sau lưng, quần dài màu đen, thân hình cao lớn cường tráng hán tử đang ở bên trong luyện công. Có ở một bên đả tọa luyện khí, có đang luyện công phu quyền cước. Mỗi người trên thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, không ai nhàn rỗi. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì, có một nửa người đã bước vào cổ võ cánh cửa, hơn nữa còn có gần một nửa người tu vi vậy mà đột phá đến ngày mai sơ kỳ, ngày mai trung kỳ, thậm chí có 4-5 người tu vi đột phá đến ngày mai hậu kỳ. Mặc dù chút tu vi ấy không tính là cái gì, nhưng là đối với những này thường xuyên cầm đao chặt người lưu manh đến nói, đã tính rất tốt. Diệp Phi tò mò hỏi, "Tiểu Lôi, những người này đều là ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ra sao?" "Đúng vậy, Phi ca, đây đều là trải qua trận, chặt qua người, đối thiết huyết minh trung thành cảnh cảnh huynh đệ. Bất quá, trước đó ta chọn lựa người có hơn 300 cái, về sau, Bảo Côn, Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba vị huynh đệ đến cái này bên trong chỉ điểm một chút, loại bỏ gần 200 cái không thích hợp tu luyện cổ võ huynh đệ, lưu lại cái này chừng 100 hào huynh đệ." Lôi Hổ nói, "Khó trách ta thế nào cảm giác những người này cổ võ nội tình cũng không tệ lắm đâu." Nguyên lai Bảo Côn bọn hắn đã tới chỉ điểm qua. Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó nói, "Để tất cả mọi người tập hợp đi." "Vâng, Phi ca." Lôi Hổ nhẹ gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, "Các huynh đệ tập hợp, Phi ca có chuyện đối mọi người nói." Nghe tới Lôi Hổ lời nói, sân huấn luyện bên trong tất cả mọi người đình chỉ huấn luyện, tranh thủ thời gian chạy tới, đứng thành mấy đội, một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Phi, dẫn đầu chính là Khương Siêu. Dù sao, những người này đại bộ phận điểm đều là Thiết Huyết Minh lão nhân, rất nhiều đều là buổi tiếp Thiết Huyết Minh từng bước một đi tới. Trong lòng bọn họ, người bội phục nhất là Diệp Phi, tiếp theo mới là Lôi Hổ. Diệp Phi quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ hỏi, "Các huynh đệ, cổ võ khó học sao?" "Không khó." Tất cả mọi người tiếng nổ đáp lại. "Tu luyện cổ võ vất vả a?" Diệp Phi vừa lớn tiếng hỏi một câu. "Không khổ cực." Tất cả mọi người lần nữa đáp lại. "Rất tốt." Diệp Phi vui mừng nhẹ gật đầu, cất giọng nói, "Các huynh đệ, các ngươi phải biết, các ngươi thế nhưng là từ Thiết Huyết Minh thành trên ngàn trong vạn người tuyển chọn tỉ mỉ ra. Cho nên, từ các ngươi đạp tiến vào sân huấn luyện này, bắt đầu tu luyện cổ võ một khắc kia trở đi, các ngươi liền chú định cùng đại đa số người không còn đồng đẳng. Bởi vì các ngươi có tu luyện cổ võ nội tình, cho nên chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, tương lai thực lực của các ngươi sẽ siêu việt rất nhiều người, mà các ngươi tương lai cũng sẽ thành Thiết Huyết Minh lực lượng trung kiên." Chương 2116, không cho phép làm loạn. Chương 2116, không cho phép làm loạn. Nghe tới Diệp Phi lời nói, mọi người trong lòng hết sức kích động, bởi vì Diệp Phi lời nói này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất khẳng định. Nói xong, Diệp Phi lần nữa quét mắt mọi người, tiếng nổ nói, "Các huynh đệ, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng biết, những ngày này Phương Bắc Cửu Long hội một mực đến đây khiêu khích, còn giết chúng ta không ít huynh đệ. Các ngươi nói, đối mặt Cửu Long hội đám khốn kiếp này, chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Giết, giết, giết." Tất cả mọi người vung tay hô to, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. "Rất tốt, ta muốn chính là các ngươi dạng này khí thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, kế tiếp theo nói, "Thế nhưng là, các ngươi phải biết, Cửu Long hội phát triển mấy chục năm, bọn hắn nội tình rất sâu, cao thủ số lượng cũng không ít. Cho nên, tiếp xuống 2 tuần lễ bên trong, ta hy vọng mọi người có thể kế tiếp theo tăng cường tu luyện. Chỉ cần 2 tuần lễ sau, ai tu vi có thể đột phá đến ngày mai hậu kỳ, ta đem dẫn hắn cùng một chỗ tiến về phương Bắc cùng Cửu Long hội khai chiến." "A, ngày mai hậu kỳ? Phi ca, ta hiện tại ngay cả cổ võ cánh cửa đều không có nhảy tới, làm sao có thể đột phá đến ngày mai hậu kỳ a? Phi ca, có thể hay không giảm xuống một chút tiêu chuẩn a? Ta thật rất muốn đi giết Cửu Long hội những cái kia vương bát đản." "Phi ca, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã là ngày mai trung kỳ, 2 cái này tuần lễ bên trong, ta sẽ tăng thêm sức lực. Nhất định phải chơi chết những cái kia đồ chó hoang, 2 cái này tuần lễ, lao tử coi như không nghỉ ngơi, cũng muốn liều." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ồn ào. Tu luyện chậm chạp người không có lòng tin, tu luyện tương đối nhanh người thì là lòng tin tăng nhiều, phi thường kích động. "Các minh đệ, các ngươi không cần lo lắng, 2 cái này tuần lễ, ta mỗi ngày đều sẽ tới chỉ điểm một chút mọi người. Ta tin tưởng, chỉ cần mọi người có thể cố gắng tu luyện, đồng thời tìm tới thích hợp bản thân phương pháp, tu vi đột phá đến ngày mai hậu kỳ cũng không phải việc khó gì. Dù sao, các ngươi phải biết, các ngươi thế nhưng là từ hơn 10,000 người bên trong chọn lựa ra người, khó nói các ngươi cảm thấy mình rất kém cỏi sao?" Diệp Phi lớn tiếng nói. "Không kém." "Đạp ngựa." "Không phải liền là ngày mai hậu kỳ a, lão tử liều. 2 cái này tuần lễ, lão tử không nghỉ ngơi, chuyên môn dùng để tu luyện, ta còn không tin không đạt được mục tiêu." Diệp Phi một phen, lập tức đem tất cả mọi người sĩ khí đều cổ vũ. Một bên Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người thấy cảnh này, từng cái đối Diệp Phi là phục sát đất. Trước đó còn có người không tiếp tục kiên trì được, muốn làm đào binh, bọn hắn quên như thế nào đều không dùng. Nào biết nói, Phi ca chỉ là mấy câu, liền ổn định bọn giá hỏa này trái tim. Không thể không nói, có ít người trời sinh chính là người lãnh đạo. "Tốt, nói nhảm liền không nói nhiều." Diệp Phi vung tay lên, nói, "Hiện tại, tu luyện kế tiếp theo, ta sẽ ở bên cạnh quan sát, đồng thời tại lúc cần thiết chỉ điểm các ngươi, rõ chưa?" "Minh bạch." Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, sau đó toàn bộ giải tán, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bởi vì Diệp Phi đến, nguyên bản có chút thỉnh thoảng sẽ lười biếng ra hỏa cũng không dám lười biếng, cả đám đều rất ra sức, không dám đánh liếc mắt đại khái. Diệp Phi thì là trong đám người đi lại, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút những người này. Trải qua Diệp Phi một phen chỉ điểm, những người này tiến bộ đích xác rất nhanh. Mà lại, Diệp Phi còn đem mình rèn thể phương pháp dạy cho mọi người. Diệp Phi tại sân huấn luyện dòng dã đợi 2 giờ, thẳng đến hơn 5 giờ chiều mới rời khỏi. Đi tới mị trời đêm đường phía ngoài thời điểm, Lôi Hổ hỏi: "Phi ca, chúng ta là 2 tuần lễ về sau hướng Cửu Long hội khai chiến a?" "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên, hai cái này tuần lễ, ngươi muốn dẫn dắt Thiết Huyết Minh cao tầng làm tốt hết thể chuẩn bị. Đồng thời muốn để bóng đen tổ đem Cửu Long hội tất cả tin tức đều điều tra rõ ràng, làm được biết người biết ta, rõ chưa?" "Minh bạch, Phi ca." Lôi Hổ gật đầu đáp ứng. "Tốt, thời gian không còn sớm, vậy ta liền đi trước, ngày mai ta sẽ lại đến." Diệp Phi khoát tay áo, cự tuyệt Lôi Hổ muốn đích thân tiến hắn hảo ý, mà là ngăn lại một chiếc xe, rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế. Trước khi đến Khuynh Thành Quốc tế trên đường, Diệp Phi cũng muốn rất nhiều. Mặc dù Cửu Long hội phát triển mấy chục năm, nội tình rất sâu, hơn nữa còn có chuyên môn bồi dưỡng cổ võ cao thủ. Nhưng là, đối với Diệp Phi đến nói, coi như Cửu Long hội mạnh hơn, cũng chỉ bất quá là một cái giới đất câu lạc bộ, cùng cổ võ giới những đại môn phái kia khẳng định là so không được. Cho nên, Diệp Phi cũng không có quá coi Cửu Long hội là chuyện. Diệp Phi vốn là dự định để Lôi Hổ bọn hắn ma luyện một đoạn thời gian, lại hướng Cửu Long hội khai chiến. Nhưng là bây giờ, Cửu Long hội đều khi dễ đến trên đầu mình đến, hơn nữa còn đem huynh đệ của mình đánh thành trọng thương, mình tự nhiên là không thể lại nhẫn. Đã Cửu Long hội như thế không biết thời thế, vậy mình liền đem nó tận diệt đi. Hai mấy phút sau, xe liền đến Khuynh Thành Quốc tế. Xuống xe về sau, Diệp Phi trực tiếp đi tiến vào công ty, ngồi thang máy, đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái. "Mời tiến vào." Văn phòng bên trong truyền đến một đạo ôn nhu dễ nghe tiếng nói. Mặc dù trước đó có cùng nữ nhân gọi qua điện thoại, nhưng cách điện thoại, tóm lại không có chính thai nghe tới giọng của nữ nhân đến dễ chịu. Diệp Phi cười cười, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra, đi tiến vào văn phòng, thuận tiện còn đem cửa cho khóa trái. Văn phòng bên trong trừ trang giấy cùng gỗ lim bàn làm việc ghế dựa bị nói, còn hôn tạp một chút Cố Khuynh Thành trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nữ nhân ngồi tại một trương rộng lớn sau bàn công tác đầu, mặc một thân màu trắng cắt xén áo sơ mi, mét đồng phục màu trắng, an mặc thành thục tài trí lại ấm áp. Diệp Phi đứng ở đằng kia, say mê điệu thưởng thức một hồi lâu. Hơn nửa tháng không gặp, thật đúng là thật nhớ nghiệm nữ nhân này. Diệp Phi. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu một cái, thấy là Diệp Phi thì đến, lập tức sững sờ mấy giây, mặc dù trong lòng kinh hỉ, lại rất tốt địa che giấu xuống dưới, ngươi chừng nào thì trở về? Hai ta điểm nhiều đến Ninh Hải, buổi chiều ra ngoài xử lý một chút sự tình. Diệp Phi cười cười, đi đến bên bàn làm việc, túi người hỏi, bận điệu a? Còn tốt. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, thấy nam nhân thẳng vào nhìn xem mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Nếu là con tốt, vậy đã nói rõ không phải bận quá. Diệp Phi làm xấu một chút, nói, ừm. Cố Khuynh Thành sững sờ, có chút khẩn trương nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Phi cũng không có nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp túi người, hôn Cố Khuynh Thành môi đỏ. Nô. Cảm nhận được nam nhân đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt, Cố Khuynh Thành đại não lập tức trở nên trống rỗng. Bất quá, nàng cũng không có phản kháng, mà là chậm rãi đáp lại nam nhân hôn. Nửa tháng này đến nay, nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng lấy, nhớ nam nhân. Nhớ nam nhân hôn, nhớ nam nhân ôm ấp, nhớ nam nhân ôn nhu cùng che chở. Cố Khuynh Thành cũng biết, cả đời này, xem như đưa tại cái này nam nhân tay bên trong. Bất quá, nàng cảm thấy là đáng giá. Bởi vì, nàng chọn đúng người. Cố Khuynh Thành vốn cho là Diệp Phi chỉ là hôn một chút liền xong việc, nào biết đạo nam nhân tay vậy mà rất không thành thật địa ngả vào nàng trong quần áo đi. Ngươi làm gì? Cố Khuynh Thành giật nảy mình, tranh thủ thời gian bắt lấy Diệp Phi quay phá tay. Ngươi cứ nói đi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ôm lấy nữ nhân, sau đó mình ngồi ở trên ghế, để nữ nhân ngồi tại trên đùi của mình. Hắn nhẹ nhàng địa ôm lấy Cố Khuynh Thành vòng eo, thanh âm trầm thấp nói, Khuynh Thành, nửa tháng không gặp, ta rất nhớ ngươi, cho nên muốn ôm lấy ngươi. Cố Khuynh Thành mặt phiếm hồng choáng, ngượng ngùng nói, thế nhưng là cũng không thể ở văn phòng a. Không thể ở văn phòng, vậy ngươi nói ở đâu? Diệp Phi tay chậm rãi bắt đầu hướng hạ du đi, xoa lên nữ nhân bao vây lấy chỉ đen đùi, chẳng lẽ muốn có ở nhà không? Thế nhưng là, ngươi lại sợ tiểu nhiễm phát hiện chúng ta quan hệ, còn không cho ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ngươi biết cái này có bao nhiêu dày vò ạ? Nhưng, Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy, cảm giác thân thể đều sủi lơ. Từ khi tại nước Pháp cùng nam nhân cái kia cái gì về sau, Cố Khuynh Thành liền cảm giác ăn không biết bị, có đôi khi vậy mà hồi tưởng lại mấy ngày nay cùng nam nhân điên cuồng ban đêm. Mỗi lần nghĩ đến những cái kia xấu hổ sự tình, nàng liền sẽ sắc mặt ửng hồng. Cho nên, hiện tại chỉ là bị nam nhân nhất liêu bát, Cố Khuynh Thành liền có chút chịu không được. Không có gì có thể là. Diệp Phi thanh âm giống như là tràn ngập ma lực, nói, ta đã giữ cửa khóa trái, cũng ở bên ngoài nhìn một chút, cũng không có người nào, cho nên, ngay tại nơi này đi. Ngươi đang nghĩ bơ vẩn cái gì đâu. Cố Khuynh Thành sắc mặt đều đỏ đến bên hai, nơi này chính là văn phòng. Chương 2117, xấu hổ Khuynh Thành. Chương 2117, xấu hổ Khuynh Thành. Văn phòng lại thế nào rồi? Diệp Phi bĩu môi, nói, hiện tại cũng đến lúc tan việc, lại không ai sẽ biết. Ở văn phòng chính là không được. Cố Khuynh Thành xấu hổ từ trên thân Diệp Phi đứng lên. Thật sao? Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống ta nghĩ ngươi đồng dạng muốn ta, xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Nói xong, Diệp Phi quay người liền chuẩn bị rời phòng làm việc. Dừng lại. Cố Khuynh Thành khẽ nói một tiếng. Ừm. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, còn có chuyện gì sao?
Ngươi?
Cố Khuynh Thành sắc mặt đỏ bừng, có chút thấp thỏm nói, ngươi thật bởi vì ở nhà không thể cùng ta cùng một chỗ ngủ, mà cảm thấy dày vò sao?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Diệp Phi nhún vai, bất đắc dĩ nói, chúng ta bây giờ thế nhưng là nam nữ bằng hữu, mà lại ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta lại ở vào độ tuổi huyết khí phương cương, ngươi cảm thấy chúng ta vẫn như cũ chia phòng ngủ, ta sẽ nhận được sao?
Đương nhiên, bởi vì Tiểu Nhiễm ở nhà bên trong, ngươi phải chú ý ảnh hưởng, ta cũng có thể lý giải.
Thế nhưng là, vì cái gì ra đến bên ngoài, ta muốn cùng ngươi nóng người một chút, ngươi cũng không muốn chứ?
Ta.
Cố Khuynh Thành há to miệng, lại không biết đạo làm như thế nào nói tiếp. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, nam nhân ý kiến vậy mà như thế lớn.
Bất quá, nghĩ lại, mình giống như đích xác xem nhẹ nam nhân cảm thụ.
Nghĩ đến cái này bên trong, Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, sau đó đi đến cửa sổ sắt đất trước, kéo lên màn cửa, văn phòng bên trong lập tức tối xuống, chỉ có ẩn ẩn hào quang nhỏ yếu lộ ra vào.
Khuynh Thành, ngươi làm cái gì vậy?
Diệp Phi ngây ra một lúc, hiển nhiên chưa kịp phản ứng.
Diệp Phi, ta yêu ngươi.
Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nói câu, sau đó giải khai chế phục nút thắt. Ngay sau đó, liền thấy Cố Khuynh Thành bọc tại phía ngoài hưu nhàn tiểu tây trang, rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy nữ nhân nửa người trên như ẩn như hiện ôn nhu đường cong, Diệp Phi hô hấp trở nên nặng nề.
Lúc này, coi như Diệp Phi có ngốc, cũng minh bạch nữ nhân ý tứ.
Khuynh Thành, ta cũng yêu ngươi.
Diệp Phi thanh âm gấp rút nói câu, sau đó đi lên trước, vươn lấy nữ nhân cái hốc, lần nữa nặng nề mà hôn lên.
Sau một tiếng, Diệp Phi hài lòng nhặt lên quần áo quần mặc vào.
Mà Cố Khuynh Thành thì là ngay tại chỉnh lý y phục của mình, thanh lý chiến đấu vết tích.
Cố Khuynh Thành sắc mặt ửng hồng, xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, ta đều nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp, ngươi lại muốn như thế thì gấp.
Hiện tại tốt đi, ta tất chân đều bị ngươi xé vỡ, còn thế nào xuyên a?
Kia không xuyên chẳng phải được.
Diệp Phi rất tùy ý điều nói.
Thử, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt.
Cố Khuynh Thành khoét mắt Diệp Phi, nói, công ty của chúng ta chủ đánh thế nhưng là trang phục, mà lại đại bộ phận điểm đều là nữ nhân viên, mọi người xuyên thấu áo cách ăn mặc đều rất hiểu. Ta hôm nay sớm tới tìm cái này bên trong đều mặc tất chân, lúc trở về tất chân nhưng không thấy, các nàng khẳng định sẽ nhìn ra vấn đề đến. Đợi chút nữa nếu như bị các nàng xem đến, bị các nàng đoán được cái gì, vậy ta đây cái làm tổng giám đốc còn thế nào tại các nàng chỗ ấy dựng nên uy tín nha.
Thật sự là chán ghét chết ngươi, đều nói, để chính ta thoát liền tốt.
Diệp Phi nghĩ thầm, trực tiếp xé mới có cảm giác à, nhưng hiển nhiên, nữ nhân ngay tại nổi nóng, hiện tại lời này khẳng định là không thể nói.
Vậy ngươi liền không có dự bị tất chân sao?
Diệp Phi vò đầu hỏi.
Không có.
Cố Khuynh Thành thở phì phò nói.
Ê! Nếu không để ai đưa một đầu đến đây đi?
Diệp Phi hỏi.
Đưa một đầu?
Để ai đưa?
Khó nói ngươi muốn để người khác cười nhạo ta sao?
Cố Khuynh Thành lập tức sắp bị tức điên.
Để Lam tỷ đưa đi, Lam tỷ là người một nhà, nàng không biết cười lời nói ngươi.
Diệp Phi nghiêm trang nói.
Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi, nếu để cho Lam tỷ biết việc này, đến lúc đó Lam tỷ khẳng định sẽ châm biếm ta thật lâu.
Diệp Phi lập tức im lặng, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ, cái này không đều là ngươi làm chuyện tốt ta, ngươi đến nghĩ.
Cố Khuynh Thành khẽ nói một tiếng, sau đó tức giận ngồi tại trên ghế làm việc.
Diệp Phi có chút phát điên địa gãi gãi đầu, nói, kia nếu không cùng các công nhân viên đều đi, chúng ta lại rời đi.
Cố Khuynh Thành tưởng tượng, liền gật đầu, nói, cũng được đi, dù sao đêm nay Tiểu Nhiễm muốn đi cùng với nàng các bạn học liên hoan, chúng ta cũng không cần đi trường học tiếp nàng.
Liên hoan?
Đúng thế, Tiểu Nhiễm bọn hắn đã thi đại học xong à, cho nên bọn hắn ban tổ chức sau cùng một lần liên hoan.
Cố Khuynh Thành bày nói.
A, thì ra là thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, kia Tiểu Nhiễm thi thế nào?
Tiểu Nhiễm nói thi rất tốt, trọng điểm đại học tùy ý chọn.
Bất quá, ta cảm thấy nàng có chút khoác lác, đợi đến thành tích ra liền biết.
Cố Khuynh Thành nói.
Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm nha đầu này rất thông minh, nàng đã nói thi rất tốt, vậy liền hẳn là không sai, ngươi hẳn là tin tưởng nàng.
Diệp Phi bĩu môi nói.
Thành tích không có ra trước đó, hết thảy đều là phụ vân.
Cố Khuynh Thành nói.
Ê!
Tốt à!
Diệp Phi giang tay ra, nói, Khuynh Thành, vậy ngươi trước xử lý một chút làm việc, ta đi bên ngoài giúp ngươi nhìn xem, chỉ cần các cái khác nhân viên đều đi, chúng ta liền trở về.
Mau mau cút!
Cố Khuynh Thành không vui khoát tay áo.
Tuân mệnh!
Diệp Phi cười ha ha, sau đó hấp tấp rời đi văn phòng.
Một mực đợi đến khoảng 8 giờ đêm, Diệp Phi liền trở lại văn phòng tổng giám đốc.
Khuynh Thành, chúng ta đi thôi, cái khác nhân viên đều trở về.
Diệp Phi nói.
Tốt, đi thôi.
Cố Khuynh Thành đứng người lên, đem phá tất chân nhét tiến vào túi sách bên trong, sau đó đi theo Diệp Phi cẩn thận từng ly từng tí đi ra văn phòng.
Tại trải qua khu vực làm việc thời điểm, Cố Khuynh Thành nhìn trái ngó phải, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ có người lại đột nhiên xuất hiện.
Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Khuynh Thành, ngươi làm sao làm cho giống như làm tặng, đều nói, cái này bên trong nhân viên đều đi.
Thử,
ngậm miệng,
cái này còn không phải ngươi làm hại.
Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đi theo Cố Khuynh Thành cùng một chỗ hướng phía thang máy phương hướng đi đến.
Thế nhưng là, mới vừa đi tới cửa thang máy, rinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, mặc một thân màu xám hưu nhàn sáo trang Tần Mộc Lam từ thang máy bên trong đi ra.
Diệp Phi,
Khuynh Thành.
Tần Mộc Lam nhìn thấy Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành, lập tức ngây ra một lúc.
Cố Khuynh Thành sửng sốt bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian dùng túi sách ngăn trở đuổi, nói, Lam tỷ,
làm sao ngươi tới rồi?
A, ta muốn tới đây lấy chút đồ vật.
Tần Mộc Lam đáp lại một tiếng, sau đó nói, các ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây?
Chúng ta,
Cố Khuynh Thành bởi vì khẩn trương, lập tức đầu óc chậm mạch. "Lam tỷ, Khuynh Thành hôm nay tăng ca, hiện tại mới làm xong." Diệp Phi tranh thủ thời gian tiếp câu. "Nha." Tần Mộc Lam bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. "Lam tỷ, ngươi cầm đồ vật cũng nhanh trở về đi, thời gian không còn sớm, vậy chúng ta liền đi trước." Nói xong, Cố Khuynh Thành xoay người chạy tiến vào thang máy. Diệp Phi thì là hướng Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn, sau đó cùng đi tiến vào thang máy. Khi cửa thang máy một quan bên trên, Tần Mộc Lam khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Hai người này làm sao kỳ quái như thế, làm cái quỷ gì a? "Còn có, Khuynh Thành sáng nay tới làm thời điểm, không phải xuyên tất chân a, làm sao hiện tại không có mặc rồi?" Nghĩ đến cái này bên trong, Tần Mộc Lam bỗng nhiên minh bạch cái gì, khóe miệng của nàng lập tức toát ra một vòng trêu tức tiêu dung. "Thì ra là thế. Ha ha, người xấu này, ngay cả Khuynh Thành đều không buông tha đâu. Quả nhiên là cái sắc sóng." Rất nhanh, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất. Cố Khuynh Thành thở phì phò đi ở phía trước, Diệp Phi thì là theo ở phía sau. "Đều là ngươi a, Lam tỷ thông minh như vậy, nàng khẳng định nhìn ra cái gì?" Cố Khuynh Thành hận hận nói. "Ta nói Khuynh Thành, ngươi cứ yên tâm đi, Lam tỷ vừa rồi gấp gáp như vậy, làm sao chú ý tới ngươi xuyên cái gì à?" Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói, "Chỉ mong Lam tỷ không có nhìn ra cái gì, bằng không ngươi liền chết chắc." Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, mà xong cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ngồi lên xe, rời đi công ty, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Trở lại biệt thự về sau, Cố Khuynh Thành làm chút thức ăn cùng Diệp Phi cùng một chỗ ăn xong bữa cơm tối. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ngồi ở phòng khách nhìn một lát TV. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt liền tới 10 giờ tối. Chuyện gì xảy ra, đều 10 giờ, Tiểu Nhiễm làm sao còn chưa có trở lại? Cố Khuynh Thành nhìn thời gian, nghi ngờ nói câu. Chương 2118, hủy diệt mình. Chương 2118, hủy diệt mình. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm cùng nàng đồng học là một lần cuối cùng liên hoan, về sau, bọn hắn có ít người có lẽ cả một đời đều rốt cuộc khó mà gặp mặt. Cho nên à, bọn hắn tự nhiên sẽ nhiều cùng một chỗ chơi một hồi, chân quý cuối cùng này cùng một chỗ thời gian. Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi nha, cũng không cần gấp, đến thời gian, Tiểu Nhiễm tự nhiên sẽ trở về. Thế nhưng là, không đúng, Tiểu Nhiễm nói với ta, bọn hắn ban 7 giờ đồng hồ liên hoan, hiện tại cũng đi qua 3 giờ, dù nói thế nào, cũng dùng không được thời gian dài như vậy à. Cố Khuynh Thành cao mày, nói, có khả năng Tiểu Nhiễm bọn hắn sau khi cơm nước xong, liền đi ca hát thôi. Diệp Phi nói, không được, ta luôn cảm giác tâm lý có chút bất an. Cố Khuynh Thành nói, liền lấy điện thoại di động ra cho Cố Tiểu Nhiễm gọi điện thoại. Diệp Phi cười lắc đầu, cảm thấy nữ nhân có chút quá khẩn trương. Người trẻ tuổi nha, nhất là trải qua thi đại học về sau người trẻ tuổi, tự nhiên muốn thỏa thích cùng hoan. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì, Cố Khuynh Thành ngay cả tiếp theo đánh mấy cái điện thoại, đều không có đả thông Cố Tiểu Nhiễm điện thoại. Còn không có đả thông a? Diệp Phi nhíu mày hỏi. Không có. Cố Khuynh Thành khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nói, Diệp Phi, ngươi tranh thủ thời gian cho Tiểu Nhiễm gọi điện thoại, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được, ngươi đừng có gấp, ta cái này liền đánh. Diệp Phi trấn an nữ nhân một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Cố Tiểu Nhiễm. Vừa mới bắt đầu, đánh mấy điện thoại đều đã thông, chỉ là không người nghe. Thế nhưng là, đằng sau Diệp Phi lại đánh thời điểm, liền trực tiếp tắt máy. Điều này cũng làm cho Diệp Phi lập tức khẩn trương lên. Tiểu Nhiễm vì cái gì không tiếp điện thoại? Điện thoại di động của nàng vì sao lại đột nhiên tắt máy? Diệp Phi, thế nào, đã thông không? Cố Khuynh Thành đội vàng hỏi nói. Không có. Diệp Phi trầm mặt lắc đầu. Cái này, Cố Khuynh Thành trên mặt thần sắc càng ngày càng bất an, nói, hiện tại xã hội này quá loạn, trước đó không lâu tin tức liền báo đạo nói, một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không dùng một cái đón xe phần mềm, sau đó liền ngộ hại. Ngươi nói, Tiểu Nhiễm có thể hay không cũng gặp phải chuyện gì a? Sẽ không, Khuynh Thành, ngươi chớ tự mình hù dọa chính mình. Tiểu Nhiễm thế nhưng là tu luyện của võ, đừng nói người bình thường, coi như là bình thường võ giả, đều không làm gì được nàng. Diệp Phi về nói, kia lỡ như Tiểu Nhiễm uống rượu đâu, hơn nữa còn uống say. Nói đến đây bên trong, Cố Khuynh Thành cũng không dám lại nói đi xuống. Diệp Phi trong lòng cũng lập tức giật mình. Đúng vậy a, Tiểu Nhiễm nếu là uống rượu say, vậy coi như thật khó mà nói. Khuynh Thành, ngươi ở nhà đợi, ta hiện tại liền đi tìm Tiểu Nhiễm. Diệp Phi cũng cảm giác trong lòng bất an, trực tiếp đứng lên. Ngươi cũng không biết đạo Tiểu Nhiễm ở đâu, làm sao tìm được? Cố Khuynh Thành nói. Khuynh Thành, yên tâm đi, ta có biện pháp. Diệp Phi cho nữ nhân một cái ánh mắt tự tin. Cố Khuynh Thành đột nhiên nghĩ đến, đúng vậy a, nam nhân năng lực mạnh như vậy, tìm người không khó lắm. Thế là, Cố Khuynh Thành liền nói, tốt, Diệp Phi, tìm tới Tiểu Nhiễm về sau, liền tranh thủ thời gian liên lạc với ta. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian xông ra biệt thự, ngồi lên xe. Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị gọi điện thoại cho bóng đen Tổ Dương Hạo Xuyên lúc, một cú điện thoại liền gọi tới. Diệp Phi nhìn điện báo biểu hiện, Phù Thiên Lang. Phù Thiên Lang. Diệp Phi rất nhanh liền nhớ tới, người này tựa như là Tiểu Nhiễm đồng học, thật nhiệt tình một cái phú nhị đại, thật lâu trước đó, mình thêm hắn dãy số. Thế là, Diệp Phi trực tiếp nhận nghe điện thoại. Uy, xin hỏi là Phi ca sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam. Đúng, là ta, ngươi là Tiểu Nhiễm đồng học à? Đúng vậy, Phi ca, ta là Tiểu Nhiễm bạn học cùng lớp, Phù Thiên Lang. Vậy thì thật là tốt, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, các ngươi liên hoan kết thúc rồi hả? Vì cái gì Tiểu Nhiễm còn không có về nhà? Phi ca, ta muốn nói với ngươi chính là việc này. Phù Thiên Lang kích động nói, cái này hai ngày tiểu nhiễm cảm xúc đều có chút không thích hợp, chúng ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng cũng không nói. Mà lại đêm nay liên hoan thời điểm, tiểu nhiễm uống rất nhiều rượu, trực tiếp đem mình cho uống say. Không chỉ có như thế, tiểu nhiễm lại còn đáp ứng lớp chúng ta một cái phú nhị đại thổ lộ. Nghe nói như thế, Diệp Phi tâm lý không biết chuyện gì xảy ra, nói nói một chút. Kia tiểu nhiễm đáp ứng cái kia phú nhị đại người thế nào? Diệp Phi hít thở sâu một hơi, hỏi. Phù Thiên Lang vội vàng nói, Phi ca, tên kia tên là Hà Gia Lương, là Ninh Hải Hà Gia người. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp không tệ, lại có tiền, nhưng là nhân phẩm thật không được. Gia hỏa này là chuyển trường tới, trước đó hắn tại cái khác trường học đem một cái nữ hài tử làm lớn bụng, còn không chịu trách nhiệm, nữ hài kia trực tiếp nhảy lầu. Về sau hay là bọn hắn người trong nhà ra mặt, dùng tiền giải quyết việc này. Bởi vì sự tình huyên náo có chút lớn, hắn ở đâu cái trường học không tiếp tục chờ được nữa, cho nên liền chuyển tới trường học của chúng ta đến. Trước đó tên kia đến lớp chúng ta về sau, liền coi trọng tiểu nhiễm, đồng thời một mực hướng tiểu nhiễm tỏ tình, bất quá, tiểu nhiễm biết tên kia phẩm hạnh, cho nên vẫn luôn tại cự tuyệt. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay tiểu nhiễm vậy mà đáp ứng tên kia tỏ tình. Mà lại, tụ xong bữa ăn về sau, tên kia liền đem tiểu nhiễm mang lên xe của mình, cũng không biết đi cái kia bên trong. Cho nên, ta cảm giác có chút không thích hợp, liền nghĩ cho Phi ca người gọi điện thoại. Đặc biệt, gia hỏa này căn bản chính là đồ cặn bã. Diệp Phi lập tức liền giận, cái kia gọi Hà Gia Lương, bảng số xe là bao nhiêu? Phù Thiên Lang cũng cảm thấy Diệp Phi tức giận, liền nhanh lên đem Hà Gia Lương bảng số xe báo cho Diệp Phi. Sau đó, Diệp Phi trực tiếp cúp điện thoại, đồng thời gọi điện thoại cho bóng đen tổ trưởng Dương Hạ Xuyên, để nó dùng thời gian ngắn nhất khóa chặt Hà Gia Lương vị trí. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu chi sắc. Không hề nghi ngờ, tiểu nhiệm tuyệt đối là cố ý làm như vậy, mà lại có thể là cố ý làm cho mình nhìn. Dù sao, trước đó mình cự tuyệt nàng. Diệp Phi vốn cho rằng đi qua lâu như vậy, nha đầu này hẳn là sẽ nghĩ thông suốt. Nào biết đạo nha đầu này chẳng những không nghĩ thông suốt, ngược lại tại đêm nay náo ra một màn như thế. Nếu như nha đầu này đáp ứng chính là người tốt, mình có lẽ sẽ chúc phúc nàng. Thế nhưng là, nha đầu này đáp ứng lại là một kẻ cặn bã. Nàng làm như thế, căn bản chính là tại phóng túng cùng hủy diệt mình. Tiểu nhiễm, con mẹ nó ngươi tốt nhất là đừng ra chuyện gì mới tốt. Nếu không, lão tử chắc chắn giết sạch tất cả người nhà họ Hà. Diệp Phi trong lòng gần như gào thét một tiếng. Bởi vì Ninh Hải mạng lưới tình báo đã sớm bị bóng đen tổ bố trí kín không kẽ hở, cho nên, vẹn vẹn qua 5 phút, Dương Hạo Xuyên liền cho Diệp Phi phát tới định vị tin tức. Diệp Phi trực tiếp mở ra định vị tin tức cùng hướng dẫn, đột nhiên đạp xuống chân ga, vang một tiếng, xông ra biệt thự biệt tử, lên ngựa đường, hướng phía định vị mục tiêu hối hạ chạy tới. Lúc này, tại Ninh Hải một đầu trụ cột trên đường, ba chiếc màu đen mười bạch tạo thành đội xe mở trên đường. Bởi vì là tại nội thành, đèn xanh đèn đỏ quan hệ, cái này ba chiếc lái xe được cũng không nhanh. Tại ở giữa nhất trên một chiếc xe, một người mặc màu đen đồ vét, mang theo hai nghe lái xe đang lái xe. Mà phía sau xe thì là ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam giữ lại một cái ngăn tấc, đánh lấy bông hai, mặc một thân rẽ nở ỉ trang phục bình thường, dáng dấp còn rất xoái, thuộc về giáo thảo loại hình. Bên cạnh nữ hài một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, thân trên là màu trắng phim hoạt hình áo thun, phía dưới mặc một đầu màu lam nhạt cao bồi quần ngắn, trên chân dẫm lên song màu trắng giày chơi bóng. Mặc dù nữ hài tuổi không lớn lắm, nhưng vòng một đã đầy đặn, eo nhỏ bẩm bông, bắp chân thon dài trắng nõn, nghiêng tóc cắt ngang trán dưới tinh xảo sạch sẽ ngũ quan, ngây ngô bên trong đã mang theo một tia nhàn nhạt tiểu vũ mị, là cái chính cống mỹ nhân phôi tử. Chỉ bất quá, bởi vì uống say quan hệ, nữ hài hai gò má mang theo say đỏ, ánh mắt mê ly, thân thể sủi lơ, tựa ở trên ghế ngồi. Nam sinh này chính là Hà Gia Lương, mà nữ sinh thì là Cố Tiểu Nhiễm. Hà Gia Lương một đôi mắt làm càn địa tại trên người Cố Tiểu Nhiễm bắn phá, thẳng nuốt nước miếng. Hắn đêm nay vốn là ôm thử một lần tâm thái hướng Cố Tiểu Nhiễm thổ lộ, thật không nghĩ đến, mình hôm nay thực tế là quá may mắn, vậy mà thổ lộ thành công. Cố Tiểu Nhiễm thế nhưng là thành phố nhất trung hoàn toàn xứng đáng thứ nhất giáo hoa, vô số nam sinh trong lòng tình nhân trong động. Mình rốt cục thắng được phương tâm, cầm xuống cái này tiểu nữ môn. Hắn đang nghĩ kỹ, chờ một lúc, mình nhất định phải làm cho tiểu nương môn này chết đi sống lại, lấy bao trước đó luôn luôn bị tự tuyệt cùng nhục nhã thủ. Chương 2119, cùng ta về nhà. Chương 2119, cùng ta về nhà. Tiểu Nhiễm, ngươi lại chờ chút ta, lập tức tới ngay khách sạn. Hà Gia Lương trà sát tay, nhìn xem bên cạnh mỹ nhân nhi, kích động trái tim đều nhanh nhảy ra. Cái này nương môn thực tế là thật xinh đẹp, mình trước kia chơi qua nữ nhân, cùng này nương môn so sánh, căn bản chính là ô gà so phượng hoàng. Đi, đi khách sạn. Làm gì? Cố Tiểu Nhiễm mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Hà Gia Lương tà tà cười một tiếng, nói, yên tâm đi, Tiểu Nhiễm, ta sẽ để cho ngươi vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Đưa ta về nhà. Ta không đi khách sạn. Nấc. Cố Tiểu Nhiễm đứt quãng nói, ở rượu. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi, đã ngươi đáp ứng ta tỏ tình, vậy ngươi liền là người của ta. Hà Gia Lương híp híp mắt, sau đó đưa tay sờ lên Cố Tiểu Nhiễm đùi. Trong lòng của hắn run lên, đặc niệm, thật chân mềm a, còn rất có giãn. Đừng đụng ta. Cố Tiểu Nhiễm mặc dù uống say, nhưng còn có chút ý thức, cho nên trực tiếp đưa tay đẩy ra Hà Gia Lương tay. Phía trước lái xe thì là giả vờ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ, kế tiếp theo nghiêm túc lái xe. Một mực mở gần mười mấy phút, ngay tại Hà Gia Lương chuẩn bị đưa tay sờ lên Cố Tiểu Nhiễm lúc, phía trước lái xe bỗng nhiên nói, "Hà thiếu, đằng sau giống như có một cỗ mạt thả kéo cuống tổng giám đốc ngay tại truy xe của chúng ta." Hà Gia Lương dọa đến tranh thủ thời gian thu tay về, quay đầu nhìn đằng sau, khinh thường nói, "Mạt thả kéo cuống là cái thá gì, đường chim hắn, kế tục khai các ngươi.
Vâng.
Lái xe nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, một bên vang lên một trận trầm thấp, táo bạo bất an tiếng động cơ. Một cỗ mặt thả kéo cuống tổng giám đốc tại hai bên đường phố người đi đường kinh ngạc trong ánh mắt, bá đạo vượt qua, đón đầu siêu việt cái này ba chiếc màu đen 13. Muốn chết à, mở mặt thả kéo cuống không tầm thường a. Mở nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai a. Người đi bên đường cùng chủ xe chửi ầm lên. Mà mở ra mặt thả kéo cuống đuổi theo Diệp Phi, nhưng căn bản liền không có để ý tới những người này. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, đó chính là ngăn lại cái này ba chiếc xe, đem cô tiểu nhiễm nha đầu này mang về nhà. Ba ba ba. Lúc này, Hà Gia Lương lái xe liều mạng án lấy loa, muốn để phía trước xe nhường đường, nhưng Diệp Phi lại lái xe, vững vàng ngăn tại phía trước, chính là không nhường đường. Chuyện gì xảy ra? Hà Gia Lương hỏi. Hà thiếu, ta không biết chuyện gì xảy ra, phía trước chiếc kia mặt thả kéo cuống tại vượt qua xe của chúng ta về sau, liền không đi, luôn luôn ngăn tại trước mặt chúng ta. Lái xe nhìn phía trước, nói: "Tê dại, lão tử hôm nay tâm tình tốt, không nghĩ xen vào việc của người khác, mau từ chiếc kia xe nát bên cạnh đi mà qua." Hà Gia Lương không kiên nhẫn khoát tay nói: "Vâng, Hà thiếu." Người tài xế này nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị hạ mệnh lệnh. Không ngờ, chỉ nghe thấy xùy một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên, phía trước một cỗ mười bạch lập tức ngừng lại. Người tài xế này cũng bị giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian đạp xuống phanh lại. "Đám điệu, làm gì, đột nhiên ngừng xe gì?" Hà Gia Lương đụng vào đầu, lập tức liền giận. Liền uống liền say cố tiểu nhiễm, lúc này bởi vì xe lay động, thanh tỉnh một chút. Nàng nghi hoặc địa nhìn xung quanh, ta không biết chuyện gì xảy ra. Hà thiếu, phía trước chiếc kia mặt thạ kéo cũng nằm ngang ở giữa đường. Lái xe vội vàng về nói. Cỏ. Làm cái quỷ gì? Hà Gia Lương lập tức liền giận, còn không tranh thủ thời gian đi xuống cho ta nhìn xem, đến cùng là cái nào không có mắt cẩu vật dám cản lao từ xe.
Vâng, Hà thiếu.
Người tài xế này nhẹ gật đầu, sau đó thông qua thai nghe đối cái khác trên hai chiếc xe người nói, tất cả mọi người xuống xe, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó, người tài xế này mở cửa xe xuống xe, cái khác trên hai chiếc xe tám cái bảo tiêu cũng nhao nhao xuống xe. Đang lúc cái này chín cái bảo tiêu chuẩn bị đi hướng chiếc kia mặt thả kéo cùng lúc, Diệp Phi cũng đã mở cửa xe ra xuống xe, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, trực tiếp hướng phía ở giữa chiếc kia mười bạch đi đến. Hai bên đường chủ xe thấy Diệp Phi đem đường ngăn cản, từng cái nhao nhao minh loa, chửi rủa. Nhưng Diệp Phi nhưng căn bản không để ý đến những người này, mà là lạnh lùng tiếp cận đã sớm ngăn tại trước mặt hắn chín cái bảo tiêu. Cái này chín cái bảo tiêu như là lấp kín tường, mắt lom lom nhìn về phía Diệp Phi. Ngươi là ai? Cái kia dẫn đầu bảo tiêu nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng hỏi một câu. Diệp Phi không có trả lời cái này bảo tiêu lời nói, mà là kế tiếp theo đi lên phía trước, không cho phép lại hướng phía trước tới gần. Nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Cái này dẫn đầu bảo tiêu phát ra một tiếng cảnh cáo, mà lại hắn thấy Diệp Phi căn bản không có phản ứng hắn, lập tức đưa tay muốn đi đẩy Diệp Phi. Diệp Phi mặt trầm như mực, cũng không biết sao đưa tay bắt lấy kia dẫn đầu bảo tiêu đẩy đi tới cánh tay trái về sau, đem hắn cả người hướng phương hướng ngược kéo một phát kéo, sau đó hướng phía bên cạnh hất lên.
Bạch,
người này cao mã đại. Dáng người hùng tráng bảo tiêu bay thẳng ra ngoài, khoác lắc một tiếng vang thật lớn, cái này bảo tiêu trực tiếp đâm vào bên đường đèn đường trụ bên trên, chấn động đến ngay ngắn đèn đường trụ bắt đầu lắc lư. Bên cạnh người đi đường thấy thế, từng cái sửng sốt bị giật mình tê lên, trên chân giống môi dầu, kinh hoàng đảo đầu. Về phần những cái kia còn tại chửi ầm lên chủ xe nhóm, thấy cảnh này, cũng dọa đến không còn dám nhiều thả một cái dám, mà là trực tiếp bị dọa sợ. Lúc này, Hà Gia Lương cũng từ trên xe bước xuống, khi hắn nhìn thấy mình một cái bảo tiêu bị ném bay lúc, cũng bị dọa ngộp. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Hà Gia Lương trốn ở tám cái bảo tiêu sau lưng, hướng về phía Diệp Phi giống một tiếng. Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Gia Lương, nói: "Lão tử hiện tại tâm tình cũng tốt, chỉ muốn mang tiểu nhiễm rời đi, các ngươi tốt nhất ai cũng không nên trêu chọc ta."
"A đủ,
con mẹ nó ngươi tâm tình cũng tốt, lão tử tâm tình càng không được." Hà Gia Lương thấy Diệp Phi trang bức như vậy, lập tức tức điên, hắn phất phất tay, nói: "Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta lên." Kia tám cái bảo tiêu mặc dù bị Diệp Phi trên thân sát khí cho chấn nhất đến, nhưng nghĩ đến chức trách của mình, cũng chỉ có thể kiên trì, phóng tới Diệp Phi. Phanh phanh phanh, từng đợt tiếng trầm vang lên. Cái này tám cái bảo tiêu nắm đấm cùng chân đập nện tại Diệp Phi trên thân, nhưng căn bản không cách nào đối Diệp Phi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem bọn hắn cho chấn khai. Cái này tám cái bảo tiêu trong lòng hãi nhiên, nhìn xem thân như bàn thạch, sừng sững bất động Diệp Phi, sừng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là ai a, cũng quá khủng bố đi. Thế nhưng là, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Diệp Phi thân thể đã động.
Siêu,
chỉ gặp một thân ảnh tại tám cái bảo tiêu trước người vút qua. Một giây sau,
a a a.
Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết, cái này tám cái bảo tiêu như là bao cát, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Khoác lác khoác lác khoác lác. Phanh phanh phanh. Cái này tám cái bảo tiêu, có đâm vào đèn đường trụ bên trên, có thì là đâm vào thân xe phía trên. Kịch liệt va chạm, đau đến bọn hắn chết đi xuống lại, quẳng xuống đất, sửng sốt bỏ đều không đứng dậy được.
A đủ.
Hà Gia Lương thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến thẳng nuốt nước miếng, trực tiếp liền ngốc rơi. Mình những người hộ vệ này đều là bỏ ra nhiều tiền mời tới cao thủ, nhưng làm sao cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị quật ngã rồi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Cũng quá mạnh đi. Hà Gia Lương toàn thân run rẩy, đứng tại bên cạnh xe, chân đều mềm. Mà Diệp Phi đang đánh bay mấy người hộ vệ kia về sau, liền phủi tay, hướng phía ở giữa chiếc kia mười bạch đi tới.
Ngươi
đừng tới đây. Ngươi biết ta là ai a? Ta thế nhưng là. Không cùng Hà Gia Lương nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp đưa tay bắt lấy hắn cổ áo, bá một tiếng, đem nó ném tới bên đường, đau đến gia hỏa này ôi kêu thảm âm thanh. Ném bay Hà Gia Lương về sau, Diệp Phi trực tiếp đưa tay kéo cửa xe ra. Khi cửa xe mở ra một khắc này, Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm lập tức bốn mắt nhìn nhau. Diệp Phi từ nữ hài mắt bên trong nhìn thấy chính là phẫn nộ cùng hận ý còn có một tia của cường. Hắn còn là lần đầu tiên từ nữ hài trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt như thế. Nghe nữ hài trên thân đầy người mùi rượu, Diệp Phi hơi nhíu nhíu mày, đưa tay bắt lấy Cố Tiểu Nhiễm tay nhỏ, lớn tiếng nói, "Đi, cùng ta về nhà." "Ngươi buông tay." "Ta không quay về." Cố Tiểu Nhiễm dùng sức địa muốn hất ra Diệp Phi tay, nhưng Diệp Phi lại chăm chú địa nắm lấy nàng, nàng căn bản là thoát không nổi. "Tiểu Nhiễm, đừng làm loạn, cùng ta về nhà." Diệp Phi thanh âm trở nên có chút khàn khàn, có chút không cho cự tuyệt. Chương 2120, yêu khó mở miệng. Chương 2120, yêu khó mở miệng. Cố Tiểu Nhiễm trong mắt hiện ra hóng ánh nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, khẽ kêu nói, "Ngươi là ta người nào, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta không quay về, ta chính là không quay về." "Tiểu Nhiễm." Diệp Phi thanh âm tăng thêm mấy điểm, nói, "Tỷ ngươi đang ở nhà chờ ngươi trở về, nhưng ngươi lại đem mình uống đến say không còn biết gì, còn muốn cùng người cặn bã như vậy đi lêu lổng, cái này nếu như bị tỷ ngươi biết, nàng nên có bao nhiêu đau lòng. Ta biến thành như bây giờ, còn không đều là ngươi làm hại." "Đều là ngươi làm hại." Cố Tiểu Nhiễm điên cuồng mà hô lên, nước mắt rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói, "Có lời gì về nhà lại nói." "Đi." Nói, Diệp Phi trực tiếp đem Cố Tiểu Nhiễm kéo xuống xe, quay người liền muốn hướng phía Mạt Thạ kéo cuống đi đến. "Ngươi buông tay." "Buông tay." "Ta không quay về." Cố Tiểu Nhiễm dùng sức điệu nắm kéo, quyền đấm cước đá hướng phía Diệp Phi trên thân chào hỏi, chính là không nguyện ý cùng Diệp Phi đi. Nhưng Diệp Phi nhưng căn bản không để ý nha đầu này hồ nháo, kéo lấy nha đầu này rời đi. "Cậu vật, buông ra cho ta Tiểu Nhiễm." Lúc này, Hà Gia Lương từ dưới đất bò dậy, ngăn tại Diệp Phi trước mặt. Hắn vừa rồi tại một bên cũng nhìn ra, Cố Tiểu Nhiễm hẳn là nhận biết ra hòa này. Bất quá, coi như nhận biết thì sao đâu, Tiểu Nhiễm hiện tại thế nhưng là bạn gái của mình, làm Tiểu Nhiễm bạn trai, mình sao có thể tùy tiện để người đem tới tay mỹ nhân cho mang đi. Diệp Phi lúc đầu tâm tình liền phiền muộn, hiện tại thấy Hà Gia Lương cản trở mình, trực tiếp trợn quát một tiếng, "Lan đi." Hà Gia Lương quả thực bị hù dọa, bất quá hắn lại chịu đựng tâm lý ý sợ hãi, giống nói, "Con mẹ nó ngươi ai vậy, quản nhiều cái gì nhàn sự. Ngươi không nghe thấy sao, Tiểu Nhiễm không muốn cùng ngươi đi. Cho nên, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại lập tức buông ra cho ta Tiểu Nhiễm." Cố Tiểu Nhiễm thì là không thèm đếm xỉa, hướng về phía Hà Gia Lương hô nói, "Hà Gia Lương, chỉ cần ngươi có thể đem ra hỏa này đuổi đi, ta theo ngươi đi khách sạn, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, lao nương phụng bồi tới cùng." Hà Gia Lương nghe xong, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ý tứ chính là tiểu nương môn này còn biết phối hợp mình. "Tốt, cái này tốt." Nghĩ đến cái này, Hà Gia Lương liền bình báo hung hăng địa chỉ hướng Diệp Phi, nói, "Cậu vận, lao tử thế nhưng là Ninh Hải Hà Gia người, ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại liền buông tay cho ta. Thừa dịp lao tử hôm nay tâm tình tốt, ngươi mau cút cho ta, nếu không, con mẹ nó ngươi coi như xong đời." "Cút." Diệp Phi cũng không có thời gian bồi cái ngốc bức này chơi, thế là trực tiếp nhấc chân, hung hăng đá vào gia hỏa này trên ngực. Phanh một tiếng vang trầm, Hà Gia Lương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, quay một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. "Tìm dạng này một cái ngu xuẩn, cũng muốn đuổi đi ta, ngươi cũng quá coi thường ta đi." Diệp Phi nói với Cố Tiểu Nhiễm câu. Cố Tiểu Nhiễm chỉ là phồng lên miệng, tức giận trừng mắt Diệp Phi. Sau đó, Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Cố Tiểu Nhiễm, ngồi lên xe, sau đó nổ máy xe, rời đi. Cố Tiểu Nhiễm ngồi trên xe nhưng cũng không an điểm, dù cho tốc độ xe rất nhanh, nàng cũng chuẩn bị mở cửa xe nhảy xe. Lấy nàng tu vi hiện tại, coi như từ trên xe nhảy đi xuống, cũng sẽ không có sự tình. Bất quá, Diệp Phi tự nhiên sớm đoán được điểm này, cho nên lên xe thời điểm, liền đem xe cửa cho khóa. Cố Tiểu Nhiễm thấy cửa xe mở không ra, quay đầu hướng Diệp Phi khẽ kêu nói, "Hỗn đản, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào?" Diệp Phi không có trả lời Cố Tiểu Nhiễm, mà là lấy điện thoại di động ra cho Cố gia thiếu gia Cố Trác Vũ gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. "Uy, là Phi ca a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Trác Vũ ngạc nhiên thanh âm. Bây giờ Cố gia đã cùng Diệp Phi giao hảo, mà lại Cố Trác Vũ cũng bị Diệp Phi cho tin phục, luôn luôn nhao nhao muốn làm Diệp Phi tiểu đệ, chỉ bất quá Diệp Phi một mực không có đáp ứng mà thôi. Bây giờ Cố Trác Vũ thấy Diệp Phi cho mình chủ động gọi điện thoại, tự nhiên cao hứng không được. "Ngươi biết Ninh Hải Hà gia một cái gọi Hà gia Lương sao?" Diệp Phi hỏi. "À, biết, Hà gia là Ninh Hải một cái gia tộc nhị lưu, Hà gia Lương gia sao nhà thiếu gia, làm sao vậy? Phi ca, ngài hỏi cái này làm gì?" Cố Trác Vũ tò mò hỏi. "Hôm nay cái kia gọi Hà gia Lương gia hỏa kém chút đem Tiểu Nhiễm đưa đến khách sạn đi, bị ta nửa đường cản lại. Ta lo lắng tên kia sẽ còn quấn lấy Tiểu Nhiễm, cho nên cho ngươi gọi điện thoại, việc này giao cho ngươi đi giải quyết." Diệp Phi nói. "Cái gì? Hà gia Lương thật đúng là to gan lớn mật a, cũng dám khi dễ ta đường muội. A đủ, Phi ca, tiểu nhân vật như vậy liền khỏi phải ngài xuất mã, giao cho ta, ta đến giải quyết." Cố Trác Vũ lớn tiếng nói. "Ừm, ta. Này, không cần cảm ơn, Phi ca, về sau cần phải bảo bọc ta a." "Được, về sau có cái gì xử lý không được sự tình, có thể liên lạc với ta, một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không cần đến phiền ta." "Vâng vâng vâng, Phi ca." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Trác Vũ sửng sốt bị kích động hỏng. "Tốt, vậy liền trước dạng này, có việc liên lạc lại." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại về sau, Diệp Phi liếc mắt Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Tiểu Nhiễm, về sau cái kia gọi Hà Gia Lương sẽ không lại quân lấy ngươi.
Ngươi?
Cố Tiểu Nhiễm hận hận trừng mắt Diệp Phi, ngươi vì cái gì luôn luôn muốn xen vào chuyện của ta? Ta với ai cùng một chỗ, cần phải ngươi quản sao? Ngươi nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, tỷ ngươi sẽ thương tâm, đây không phải ta muốn nhìn đến.
Diệp Phi trầm giọng về nói.
Tỷ?
Ha ha, lại là tỷ ta.
Cố Tiểu Nhiễm không biết là khóc là cười nói, ngươi vì cái gì luôn luôn thích bắt ta tỷ nói sự tình?
Khó nói ngươi trước kia đối ta tốt, đều chỉ là bởi vì tỷ ta sao?
Khó nói ta tại ngươi tâm lý phân lượng cứ như vậy thấp sao?
Khó nói ta tại ngươi tâm lý, liền một chút vị trí đều không có sao?
Là, không sai, tỷ ta so ta thành thục, so ta gợi cảm, thậm chí là so ta xinh đẹp.
Nhưng là, ta cũng không kém a, tiếp qua mấy năm, ta nhất định sẽ so tỷ ta ưu tú hơn.
Nhưng ngươi vì cái gì liền không thể thích ta đâu?
Vì cái gì?
Vì cái gì?
Nói đến phần sau, Cố Tiểu Nhiễm trong hốc mắt nước mắt ngăn không được rơi xuống, một trương gương mặt xinh đẹp khuôn mặt bị nước mắt ướt nhẹp.
Diệp Phi ha to miệng, cũng không có đáp lại Cố Tiểu Nhiễm.
Hắn biết, trong lòng mình, Cố Khuynh Thành là Cố Khuynh Thành, Cố Tiểu Nhiễm là Cố Tiểu Nhiễm, cho tới bây giờ liền không có đem hai người nói nhập là một.
Mình đối Cố Tiểu Nhiễm tốt, cũng không phải là bởi vì Cố Khuynh Thành, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Cố Tiểu Nhiễm người này.
Cố Tiểu Nhiễm thông minh đáng yêu, Cố Tiểu Nhiễm hoạt bát, sớm đã trong lòng hắn lưu lại vết tích. Hắn thích Cố Tiểu Nhiễm, đây là hắn không cách nào phủ nhận. Thế nhưng là, phần này thích, phần này yêu, hắn thật rất khó nói ra miệng.
Người câm như sao, nói a, ngươi ngược lại là nói chuyện a.
Cố Tiểu Nhiễm một bên khóc, một bên đưa tay dùng sức địa tại trên người Diệp Phi đánh. Khi biết được đánh không được hiệu quả lúc, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp há mồm, hung hăng cắn Diệp Phi cánh tay.
Diệp Phi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có tránh thoát.
Hắn biết, hiện tại Cố Tiểu Nhiễm cảm xúc rất kích động, mình mặc kệ nói cái gì, làm cái gì đều vô dụng.
Đã như vậy, vậy liền để nàng hảo hảo phát tiết một chút đi.
Cố Tiểu Nhiễm hung hăng cắn miệng Diệp Phi, tại Diệp Phi trên cánh tay lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng.
Vì cái gì?
Vì cái gì ta phải thích bên trên ngươi?
Ô ô ô.
Cố Tiểu Nhiễm trong lòng ủy khuất, lên tiếng địa khóc giống lên.
Nghe nữ hải tiếng khóc, Diệp Phi cảm giác tê tâm liệt phế, trong lòng thống khổ, hốc mắt cũng hơi có chút đỏ.
Nếu như có thể, hắn hy vọng mình chưa hề nhận biết qua tiểu nha đầu này.
Nếu như không quen biết, kia lẫn nhau liền sẽ không khó qua như vậy đi.
Thế nhưng là, không có nếu như, đây hết thảy sớm đã thành kết cục đã định.
Diệp Phi cảm giác trong lòng phiền muộn đến cực điểm, cũng muốn tìm một cái chỗ tháo nước. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp tại phía trước giao lộ, thay đổi đầu xe, hướng phía Phong Diệp số 6 biệt thự phương hướng ngược chạy tới. Cũng liền mở 1 tháng 2 năm 10 phút, liền đến Lam Dạ quán bar. Hiện tại đêm đã khuya 11 giờ, chính là quán bar cỡ tờ vở cái này nơi trốn náo nhiệt nhất thời điểm. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi xuống xe, nói với Cố Tiểu Nhiễm, xuống xe.
Cố Tiểu Nhiễm vốn cho rằng Diệp Phi sẽ đem mình cưỡng ép mang về nhà, lại không nghĩ rằng Diệp Phi lại đem mình đưa đến quán bar đến.
Dẫn ta tới quán bar làm gì?
Cố Tiểu Nhiễm nâng lên Lê Hoa Đái Vũ gương mặt, hỏi:
"Ngươi không phải thích uống rượu a, đêm nay ta cùng ngươi uống."
Diệp Phi mặt không thay đổi nói:
"Tốt,
uống thì uống."
Cố Tiểu Nhiễm loạn xạ bôi đem nước mắt, sau đó xuống xe.
Sau đó, Diệp Phi mang theo Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp hướng phía quán bar đi đến.
Chương 2121, thương tích đời mình.
Chương 2121, thương tích đời mình.
Mới vừa đi tới cửa quán bar, mấy cái nhìn chẳng tử thiết huyết minh tiểu đệ liền nhận ra Diệp Phi.
"Phi ca."
Mấy cái tiểu đệ trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, tranh thủ thời gian tiến lên đón.
Bọn hắn nhìn đi theo Diệp Phi bên cạnh Cố Tiểu Nhiễm, mặc dù cảm thấy tiểu mỹ nữ này hết sức xinh đẹp, nhưng để bọn hắn nghi ngờ là tiểu mỹ nữ này làm sao khóc thành dạng này.
Bất quá, tiểu mỹ nữ này là Phi ca mang tới, bọn hắn tự nhiên không dám hỏi nhiều.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Giúp ta mở ghế dài, muốn ăn tính chút vị trí."
"Được rồi, Phi ca, ta cái này liền đi ăn bài."
Mấy cái tiểu đệ liên tục gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm đi tiến vào quán bar, tìm một cái tới gần quán bar nơi hẻo lánh tương đối an tĩnh chút vị trí. Đợi đến Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm ngồi xuống về sau, một tiểu đệ cười ha hả hỏi: "Phi ca, ngài muốn uống chút gì?"
"Đến lượng đâm bia đá đi."
Diệp Phi nói.
"Được rồi, Phi ca, ngài xin cùng."
Tiểu đệ nhẹ gật đầu, sau đó mau chóng rời đi.
3.
Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, nhìn xem trong sàn nhảy thỏa thích phóng túng mình nam nam nữ nữ nhóm, phát giang ốc, không có mở miệng nói một câu.
Mà Cố Tiểu Nhiễm cũng ngồi ở một bên, cầm lấy Diệp Phi ném ở trên bàn thuốc lá cùng bật lửa, mình cũng rút ra một cây, điểm lên.
Khu khu cụ.
Thế nhưng là, nàng vừa hít một hơi, liền bị sập đến, ho kịch liệt ấu.
Tiểu hài tử rút cái gì khói?
Diệp Phi từ Cố Tiểu Nhiễm trong tay thuốc lá con ra, sau đó bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong.
Cố Tiểu Nhiễm hít mũi một cái, nhìn về phía Diệp Phi, ủy khuất mà nói: "Diệp Phi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cái gì cũng không biết, rất vô dụng, cho nên một mực coi ta là tiểu hài tử đối đãi?
Ngươi vốn là vẫn còn con nít."
Diệp Phi nôn cái vòng khói, nhàn nhạt nói:
"Ta đều nói, ta đã không phải hài tử."
Cố Tiểu Nhiễm lớn tiếng phản bác nói: "Ta đã 18 tuổi dựa theo pháp định tuổi tác, ta đã trưởng thành được không? Ta cái kia bên trong hay là tiểu hài tử?"
Diệp Phi là thật sợ tiểu nha đầu này kế tiếp theo hồ nháo, liền gật đầu, nói: "Vâng vâng vâng, ngươi không phải tiểu hài tử, ngươi đã là đại nhân. Ngươi khỏi phải trả lời như thế giả mù sa mưa, ở trong mắt ngươi, ta vẫn là đứa bé."
Cố Tiểu Nhiễm thở phì phò trừng mắt nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi rất im lặng, giống như mình trả lời thế nào đều là sai.
Cho nên, Diệp Phi dứt khoát không nói lời nào, chỉ là yên lặng hút thuốc.
Cùng trong chốc lát, mấy cái thiết huyết minh tiểu đệ bưng lượng đâm bia đá cùng Khương Siêu cùng một chỗ tới.
"Phi ca, ngài muốn tới, làm sao không nói với ta một tiếng, ta tốt giúp ngài an bài tốt hơn vị trí a."
Khương Siêu cười nói. Khương Siêu, khỏi phải như vậy phiền phức. Diệp Phi khoát tay áo, nói, ta liền đến uống vài chén liền đi, ngươi đi giúp ngươi đi. Khương Siêu nhìn Diệp Phi bên cạnh Cố Tiểu Nhiễm, cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, liền bồi tiếp Diệp Phi uống chén rượu, sau đó lên tiếng chào hỏi, liền rời đi. Đồng thời, Khương Siêu còn phân phó dưới tay người, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy Diệp Phi. Đợi đến Khương Siêu bọn người rời đi về sau, Diệp Phi một chén địa uống rượu, không có mở miệng nói một câu. Một bên Cố Tiểu Nhiễm thấy Diệp Phi uống hăng hái, mình cũng đi theo một chén địa uống, giống như muốn so với ai khác càng có thể uống như. Cố Tiểu Nhiễm lúc đầu mới thanh tỉnh hơi có chút, hiện tại lại ngay cả tiếp theo uống nửa bia dinh dưỡng rượu, cả trương khuôn mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng một mảnh, lại một lần uống say. Liên tiếp uống mười mấy cút về sau, Cố Tiểu Nhiễm đưa tay muốn đi lấy rượu cút kế tiếp theo rót rượu, nhưng tay không dùng lực, chén rượu bắt đến giữa không trung, trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất. Bang bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào. Một tiếng pha lê vỡ vang lên. Cố Tiểu Nhiễm ngơ ngác nhìn một lát trên mặt đất tràn ra rượu dịch, úp sấp trên mặt bàn, bả vai nhún nhún, lần nữa khóc lớn tiếng ra. Diệp Phi để ly rượu xuống, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm nhào vào trên mặt bàn thút thít, tại ồn ào náo động quán ba bên trong, hình ảnh như vậy tịnh không đủ bị quái. Đô thị bên trong nam nam nữ nữ, vô luận là sinh hoạt công việc vẫn là học tập áp lực, ép tới vô số người thở không nổi, dù sao vẫn cần một cái phát tiết mới nói. Uống đủ chứ? Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng nói, về sau liền đừng có lại uống nhiều rượu như vậy, uống quá nhiều rượu thương thân. Vì cái gì? Cố Tiểu Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Diệp Phi, mắt bên trong ngậm lấy nước mắt. Cái gì vì cái gì? Diệp Phi bị nữ hải câu này vì cái gì làm cho có chút không hiểu đấu. Ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Cố Tiểu Nhiễm nghẹn nào, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống, đã ngươi không thích ta, vậy ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy? Nữ hải đích thật là uống say, lớn miệng, lại lặp lại một câu. Tiểu Nhiễm, ta không có nói không thích ngươi. Diệp Phi thở dài, nói, ta nếu là không thích ngươi, như thế nào lại quản ngươi đâu? Không chỉ có là ta, tỷ ngươi, cha mẹ ngươi, bằng hữu của ngươi đều rất thích ngươi. Đã có nhiều người như vậy thích ngươi, vậy ngươi càng hẳn là hảo hảo sinh hoạt, cần gì phải cùng mình không qua được đâu. Tốt, coi như ngươi muốn tìm bạn trai, nhưng cũng hẳn là tìm tốt một chút người, mà không phải tìm người như vậy cặn bã. Diệp Phi. Cố Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Phi, lệ rơi đầy mặt mà nói, đã ngươi không yêu ta, kia ngay từ đầu cũng không cần đến trêu chọc ta. Đã ngươi không yêu ta, vậy liền đừng đối ta tốt như vậy. Đã ngươi không yêu ta, vậy liền không muốn cho ta nhiều như vậy yêu thương cùng che chở. Ngươi trêu chọc ta, quan tâm ta, bảo hộ ta, che chở ta, yêu thương ta. Quá khứ tất cả từng ly từng tí ta đều ghi tạc tâm lý, ta đều coi là thật, ngươi biết không? Ta từ nhỏ đến lớn, từ tiểu học đến trung học cơ sở lại đến trường cấp 3, đều là hoa khôi của trường, là tất cả nam sinh trong lòng tình nhân trong ngộng. Lúc kia ta là cỡ nào tự tin. Thế nhưng là, từ khi gặp gỡ ngươi, tự tin của ta trực tiếp bị ngươi đánh vào bụi bặm. Nếu như ngươi có một chút xíu, cho dù là một chút điểm, cân nhắc qua cảm thụ của ta, vậy liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta. Ngươi biết không? Ngươi là cỡ nào tàn nhẫn, ngươi mỗi một lần cự tuyệt, giống như là tại tâm ta bên trên cắm một đao. Mà ta lại còn muốn cười nói với mình, đừng khóc, phải kiên cường. Thế nhưng là, ngươi lại một chút cũng không biết nói, hết lần này tới lần khác muốn đem ta bị thương thương tích đầy mình. Diệp Phi ngồi tại chỗ, thân thể có chút cứng ngắc, Cố Tiểu Nhiễm lời nói liền cùng từng cây cái đinh giống như đâm vào trong lòng của mình bên trên. Hắn muốn cho là, mình ba phen mới bận cự tuyệt, Cố Tiểu Nhiễm sẽ không để ở trong lòng, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua, quên mất những thứ này. Thế nhưng là, mình hay là xem nhẹ cô gái này cảm thụ, xem nhẹ tình cảm của nàng vậy mà như thế tinh tế. Diệp Phi thật sâu nổ ngụm trọc khí, nói, Tiểu Nhiễm, ngươi hẳn là cũng biết, ta không phải người tốt lành gì, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ta có rất nhiều nữ nhân, tỷ ngươi, Lam tỷ, Ngọc tỷ, Lạc Nhạn, các nàng đều là nữ nhân của ta. Nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, tại sao phải xa vào đến ta mảnh này vũng bùn bên trong đến đâu? Mà lại, ngươi đi theo ta, sẽ gặp phải rất nhiều khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, trước đó ngươi cũng đã gặp qua, không phải sao? Cố Tiểu Nhiễm tự giễu cười một tiếng, nói, Diệp Phi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có bao nhiêu thiếu nữ a? Ngươi cho rằng ta không biết tỷ ta đã đi cùng với ngươi rồi sao? Thế nhưng là, coi như thế, vậy thì thế nào đâu? Người ta thích là ngươi, cùng ngươi có bao nhiêu thiếu nữ có quan hệ gì đâu? Ngươi có thể đáp ứng các nàng, vậy tại sao liền không thể đáp ứng ta đây? Khó nói ta thật so với các nàng kém a. Về phần như lời ngươi nói nguy hiểm, ta cũng có thể cùng ngươi cộng đồng đối mặt, ta đã không còn là trước kia ta. Hiện tại ta, tu vi cùng thực lực đã được đến phi tốc tăng lên, ta có thể bảo vệ tốt mình, cũng có thể cùng ngươi cộng đồng đối mặt phía sau nguy hiểm. Cho nên, Diệp Phi, không muốn lại cự tuyệt ta, được không? Ta thích ngươi, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm phát ra từ phế phủ lời nói, Diệp Phi trầm mặt lại. Mình rốt cuộc là hẳn là tiếp nhận hay là cự tuyệt đâu? Để tay lên ngực tự hỏi, mình thật thích cô gái này sao? Nếu như nữ hài đằng sau thật cùng những người khác cùng một chỗ, bị thương tổn, mình thật có thể mặc kệ không hỏi à? Đáp án tự nhiên là phủ định. Cố Tiểu Nhiễm thấy Diệp Phi trầm mặt không nói, liền nói tiếp nói, Diệp Phi, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng biết ngươi do dự cự tuyệt ta nguyên nhân cũng là bởi vì tỷ ta. Yên tâm đi, những này đều không phải sự tình, ta sẽ cùng ta tỷ hảo hảo nói một chút. Ta hiện tại đã lớn lên, tình cảm của ta từ chính ta làm chủ, liền xem như tỷ ta, cũng không thể chơi dự chương 2122, rèn gân rèn máu. Chương 2122, rèn gân rèn máu. Mắt thấy nữ hải đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, Diệp Phi đã không đường thối lui, chỉ có thể đối mặt. mình lưu lại tình cảm nợ, kết quả là hay là cần mình đến trả. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, chăm chú mà nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm, nói: "Tiểu Nhiễm, đem ngươi giao cho ai, ta đều không yên lòng. Đã ngươi còn không sợ, vậy ta còn sợ cái gì đâu? Lớn không được liền bồi ngươi điên một lần. Cho nên, nha đồng đốc, về sau ngươi liền theo ta đi." "Ngươi?" Cố Tiểu Nhiễm cả người đều sửng sốt, nàng dùng sức địa nháy một chút đôi mắt to xinh đẹp, có chút không dám tin tưởng nói: "Ý của ngươi là, ngươi đáp ứng rồi?" "Đúng a." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ngươi đều đem ta bước đến mức này, ta có thể không đáp ứng à? Khó nói ngươi thật muốn mắt của ta trận trận mà nhìn xem ngươi bị những cái kia hôn đản trả đạp." "Hì hì." Cố Tiểu Nhiễm lập tức nín khóc mỉm cười, tranh thủ thời gian chuyển đi qua, ôm thật chặt Diệp Phi cánh tay, nói: "Diệp Phi, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Ngươi cứ yên tâm đi, về sau ta nhất định sẽ cùng các tỷ tỷ hảo hảo chung đụng, mà lại ta cũng sẽ không tranh thủ tình cảm, chỉ cần tại bên cạnh ngươi làm tiểu nữ nhân là được rồi." Diệp Phi bước một cái Cố Tiểu Nhiễm cái mũi nhỏ, dở khóc dở cười nói: "Cái gì tranh thủ tình cảm không tranh thủ tình cảm, các ngươi đều là nữ nhân của ta, ta đối với các ngươi yêu đều giống nhau." "Ừ mừng." Cố Tiểu Nhiễm dùng sức gật gật đầu, khoe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Vậy cái này rượu còn uống a?" Diệp Phi chỉ trên bàn còn lại bia. "Không uống không uống." Cố Tiểu Nhiễm lắc đầu, nói: "Ta đêm nay cần phải bảo trì 12 điểm tinh thần, đi cùng tỷ ta đàm phán, cho nên không thể lại uống á." "Đàm phán?" Diệp Phi sững sờ, nói: "Tiểu Nhiễm, có lời gì ngươi cùng ngươi tỷ hảo hảo nói, tuyệt đối không được cãi nhau, minh bạch chưa?" "Minh bạch minh bạch." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, nói: "Tỷ ta hiểu rõ ta nhất, ta chỉ cần cùng với nàng hảo hảo đàm, nàng nhất định sẽ lý giải ta. Chỉ hy vọng như thế đi." Diệp Phi khẽ nhả một hơi, sau đó cùng Khương Siêu bọn người bắt chuyện qua về sau, liền dẫn Cố Tiểu Nhiễm cùng rời đi Lam Dạ quán ba. Tại trên đường trở về, Cố Tiểu Nhiễm một mực ôm Diệp Phi cánh tay không buông tay, còn một mực nết miệng cười ngây ngô. Diệp Phi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, tưởng tượng nghĩ, Diệp Phi cũng cảm thấy cùng nằm mơ như. Mình cùng Cố Khuynh Thành đôi tỷ muội này hai từ gặp nhau quen biết đến hiểu nhau, cùng một chỗ trải qua vô số sự tình. Cuối cùng, mình hay là đem đôi hoa tỷ muội này cho thu. Mặc dù có chút cầm thú, nhưng duyên phân đến, mình muốn tránh đều tránh đi không được. Đã như vậy, vậy liền thản nhiên đối mặt đi. Nửa giờ đầu về sau, Diệp Phi liền lái xe đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Nhà bên trong vẫn sáng đèn, hiển nhiên Cố Khuynh Thành còn chưa ngủ. Diệp Phi vừa đem xe ngừng đến biệt thự bên trong, biệt thự cửa liền mở ra. Mặc một thân đồ mặc ở nhà Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm xuống xe, tranh thủ thời gian chạy ra. "Tiểu Nhiễm, ngươi xem như trở về." Cố Khuynh Thành chăm chú địa ôm lấy Cố Tiểu Nhiễm, nói: "Ngươi muộn như vậy không trở lại, tỷ đều lo lắng chết." "Hi hi, tỷ, ta không phải không sự tình sao, ngươi cũng không cần lo lắng á." Cố Tiểu Nhiễm ngọt ngào cười, nói: "Ừm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Cố Khuynh Thành nói câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi là ở đâu tìm tới nàng?" "Ê." Diệp Phi dừng lại một chút, nói: "Ngươi hay là hỏi nàng mình đi." "Tiểu Nhiễm, ngươi muộn như vậy đều không trở lại, đến cùng làm gì đi?" Cố Khuynh Thành nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm. "Thì, đi phòng ta, ta muốn cùng ngươi tâm sự." Cố Tiểu Nhiễm nói. "Cùng ta tâm sự, trò chuyện cái gì?" Cố Khuynh Thành một mặt nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Nhiễm, lại nhìn Diệp Phi. Nàng luôn cảm giác hai người này có điểm gì là lạ. "Thì, theo ta đi chính là." Cố Tiểu Nhiễm nói câu, sau đó nắm Cố Khuynh Thành tay, đi tiến vào biệt thự. Diệp Phi theo ở phía sau tiến vào biệt thự, thẳng đến đưa mắt nhìn Cố Khuynh Thành hai tỷ muội lên lầu, vào phòng, mới quay người đi tiến vào gian phòng của mình. Cái này hai tỷ muội nói chuyện, mình hay là không muốn tham dự tương đối tốt. Vào phòng về sau, Diệp Phi vọt vào tắm, sau đó nằm ở trên giường nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới sáng, Diệp Phi liền sớm địa đã ra khỏi giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi tới viện tử bên trong, lại không nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm. Nghĩ đến tối hôm qua Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hẳn là cho tới đã khuya, cho nên nha đầu này mới không có rời giường đi. Cũng không biết cái này hai tỷ muội nói chuyện kết quả như thế nào. Nếu như Cố Khuynh Thành còn không chịu đáp ứng lời nói, vậy mình lại nên làm cái gì bây giờ? Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Diệp Phi lắc đầu, sau đó bắt đầu luyện công. Nghĩ đến sau đó không lâu một trận đại chiến, Diệp Phi tự nhiên không dám thất lễ, nhất định phải nhanh tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Bất quá, chính mình mới vừa đột phá đến vạn tượng cảnh không lâu, muốn lần nữa đột phá tu vi khẳng định là không thể nào, cho nên Diệp Phi liền bắt đầu rèn thể. Bây giờ, toàn thân mình trên dưới mỗi một khối cơ bắp cùng mỗi một khối xương cốt đều chiếm được rèn luyện, có lẽ theo người khác, thân thể của mình đã mạnh đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Thế nhưng là, Diệp Phi biết, như thế vẫn chưa đủ. Cho nên, mình nhất định phải kế tiếp theo rèn thể, cơ bắp cùng xương cốt rèn luyện hoàn tất về sau, chính là rèn luyện gân mạch, để cho mình toàn thân trên dưới mỗi một đầu gân mạch đều chiếm được cường hóa. Gân mạch về sau chính là rèn máu. Mặc dù nghe có chút mơ hồ, nhưng Diệp Phi biết, mặc kệ là cơ bắp, xương cốt, gân mạch hay là huyết dịch, đều là thân thể của mình một bộ điểm. Nếu là thân thể của mình một bộ điểm, vậy liền có thể rèn luyện. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi dứt bỏ tạp niệm, cởi xuống áo, nương tựa theo mình bộ kia điên dại loạn vũ động tác bắt đầu rèn luyện thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua 2 giờ. Đợi đến Diệp Phi lúc dừng lại, trên thân sớm đã mồ hôi đầm địa. Mà lại, mắt trần có thể thấy, Diệp Phi trên thân từng đầu gân mạch, lúc này ngay tại nhẹ nhàng địa cổ động, tựa như ẩn chứa một cỗ làm cho không người nào có thể tưởng tượng năng lượng. Hô. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thân thể bên trong kỳ diệu biến hóa. Bởi vì gân mạch đạt được rèn luyện, cho nên tính bền dẻo tăng cường, Diệp Phi cảm giác huyết dịch cả người cùng chân khí lưu động càng thêm thông suốt, lực lượng của thân thể càng là được tăng lên. Xem ra quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Điều này nói rõ, mình phương thức tu luyện không sai. Cứ như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống đi. Chỉ cần mình thực lực có thể bước bước tăng lên, đến lúc đó, liền xem như đối mặt chư thần liên minh chúng thần, mình cũng có thể cùng đánh một trận. Sau đó, Diệp Phi tiến gian phòng gọt vào tắm, sau đó thay đổi y phục, tiến vào phòng bếp làm một trận bữa sáng. Đợi đến bữa sáng làm tốt thời điểm, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy đôi này xinh xắn động lòng người hoa tỉ muội, Diệp Phi cảm giác là một loại đẹp hưởng thụ. Chỉ bất quá, để Diệp Phi buồn bực là, đôi hoa tỉ muội này con mắt đều có chút sưng đỏ. Cố Tiểu Nhiễm tối hôm qua khóc chết đi sống lại, con mắt sưng rất bình thường, nhưng Cố Khuynh Thành con mắt làm sao cũng sưng rồi. Khó nói tối hôm qua Cố Khuynh Thành cũng khóc rồi. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, buổi sáng tốt lành a. Diệp Phi cười phất phất tay. Phi ca sớm. Cố Tiểu Nhiễm tâm tình tốt giống rất không tệ, hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn. Ừm. Diệp Phi tâm lý khẽ giật mình, chẳng lẽ nói Cố Khuynh Thành thỏa hiệp rồi? Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, liền thấy nữ nhân chính một mặt phức tạp nhìn xem hắn. Khuynh Thành. Diệp Phi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Cố Khuynh Thành lại lách qua hắn, cùng Cố Tiểu Nhiễm cùng một chỗ làm được cạnh bàn ăn. Ê, đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó cởi xuống tạp dề, đổi tiếp Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cái này đỗng nhiên bữa sáng không khí rất là cổ quái, Cố Tiểu Nhiễm còn giống như trước kia, cùng Diệp Phi nói chuyện quên cả trời đất, mà Cố Khuynh Thành thì là không có nói với Diệp Phi một câu. Ăn điểm tâm xong về sau, Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói, "Tỷ, Phi ca, những ngày này ta hẹn xong cùng bằng hữu cùng đi ra du lịch, các ngươi phải chiếu cố thật tốt mình nha. Hôm nay liền xuất phát sao?" Diệp Phi hỏi. "Đúng a." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu. "Kia có muốn hay không ta tặng tặng ngươi?" "Khỏi phải khỏi phải." Cố Tiểu Nhiễm khoát tay áo, sau đó hào hứng trùng trùng đi lên lầu thu thập hành lý. "Diệp Phi, đi thôi, đi công ty." Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói câu, sau đó đi ra ngoài. Nữ nhân này đến cùng làm sao rồi? Làm sao đối với mình có chút lãnh đạm? Diệp Phi mang theo nghi vấn đầy bụng, đi theo ra ngoài, sau đó lái xe, tiến về Khuynh Thành quốc tế. Chương 2123, cơ gia chủ mẫu. Chương 2123, cơ gia chủ mẫu. Đi công ty trên đường, xe bên trong rất yên tĩnh, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều duy trì trầm mặc, không có nói nhiều một câu. Mà lại, Cố Khuynh Thành thay đổi thường ngày, vậy mà không có nhìn sáng sớm tài chính và kinh tế tin tức, mà là lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, ta không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phi vụng trộm nghiêng mắt nhìn Cố Khuynh Thành mấy mắt, tâm lý rất là phiền muộn. Đôi tỷ muội này hai tối hôm qua đến cùng nói chuyện thế nào? Một mực yên tĩnh hơn 10 phút. Diệp Phi. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, Cố Khuynh Thành lại khẽ gọi một tiếng Diệp Phi. "Ừm, Khuynh Thành, làm sao rồi?" Diệp Phi xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhăn nhăn đại mi, nói, "Tối hôm qua, Tiểu Nhiễm đã đem tất cả sự tình đều nói với ta." Nghe nói như thế, Diệp Phi tâm lý ngăn không được lộn bộ một chút. Không biết sao, Diệp Phi lại có loại cảm giác có tật giật mình. Không có cách, con thỏ đều không ăn cỏ gần hàng, nhưng mình lại không chỉ có thu Cố Khuynh Thành, còn đem muội muội nàng cũng cho thu. Cố Khuynh Thành vẩy một chút sợi tóc, lạnh nhạt nói, "Kỳ thật, ta đã sớm nhìn ra Tiểu Nhiễm thích ngươi. Ta mới đầu coi là Tiểu Nhiễm đối ngươi chỉ là sùng bái, là muội muội đối ca ca cái chủng loại kia thích. Nhưng về sau, ta mới biết nói, ta nghĩ sai. Đứa nhỏ này tâm tư so ta tưởng tượng bên trong muốn tinh tế hơn nhiều. Nàng thích ngươi, cũng không phải là muội muội đối ca ca thích, mà là nữ nhân đối nam nhân cái chủng loại kia thích. Thế nhưng là, đợi đến ta chân chính phát hiện thời điểm, cũng đã muộn." "Khuynh Thành, kỳ thật ta..." Diệp Phi trong lòng bất đắc dĩ, muốn giải thích chút gì, lại không biết đạo nên nói như thế nào. "Ta biết, ngươi kỳ thật một mực tại né tránh, cũng một mực tại cự tuyệt." Cố Khuynh Thành đánh gãy Diệp Phi lời nói, "Ngày đó tại viện tử bên trong, Tiểu Nhiễm hướng ngươi thổ lộ, ta đều nhìn thấy. Mà lại, ta cũng biết ngươi cự tuyệt nàng. Ta vốn cho rằng Tiểu Nhiễm sẽ triệt để từ bỏ, thế nhưng là, ta vẫn là đánh giá thấp quyết tâm của nàng. Tối hôm qua, Tiểu Nhiễm nói với ta rất nhiều. Nàng chảy nước mắt nói với ta, đời này không phải ngươi không gả. Lúc ấy, ta là thật rất tức giận, thậm chí nhiều lần thuyết phục nàng, còn nổi giận. Bởi vì, ta đã lâm vào ngươi vũ bùn, cho nên ta không hy vọng đứa nhỏ này giống như ta. Ta hy vọng nàng có thể có được tốt đẹp hơn nhân sinh, truy cầu thuộc về mình chân chính hạnh phúc. Thế nhưng là, Tiểu Nhiễm lại đi theo ma đồng dạng, chính là không chịu nghe. Mà lại, đứa nhỏ này còn uy hiếp ta, nói ta nếu là không đồng ý, nàng liền muốn rời nhà trốn đi, đi đến một cái tất cả mọi người tìm không thấy nàng địa phương." Diệp Phi chấn động trong lòng, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu kia vậy mà dưới như thế lớn quyết tâm. Nha đầu này không phải muốn đàm phán à, nàng căn bản chính là nghĩ tiền trạng hậu tấu, không có ý định cho Cố Khuynh Thành một chút đường lui. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, đây chính là Cố Tiểu Nhiễm tính cách. 10 điểm mạnh hơn, một khi quyết định sự tình, ai cũng không thể thay đổi. Ta chỉ có Tiểu Nhiễm một người muội muội, trừ phụ mẫu, nàng chính là ta người thân nhất, ta lại thế nào bỏ được để nàng thương tâm đâu." Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, trong mắt lóe ra lệ quang, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, ta cho ngươi biết, ngươi về sau có thể xem nhẹ ta, thậm chí là có thể không thích ta. Nhưng là, nếu như ngươi dám làm tổn thương Tiểu Nhiễm, ta và ngươi không xong." Diệp Phi run lên trong lòng, hắn cảm thấy Cố Khuynh Thành đối Tiểu Nhiễm thật sâu yêu. Chính là phần này yêu, mới khiến cho nàng cải biến ý nghĩ, thậm chí là thỏa hiệp. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, trịnh trọng nói, "Khuynh Thành, ngươi yên tâm đi, cả đời này, ta sẽ hảo hảo thương các ngươi mỗi người. Đây là lời hứa của ta, cả một đời hứa hẹn." Cố Khuynh Thành thật sâu nhìn Diệp Phi, nói, chỉ mong ngươi có thể nói được làm được. Không đầy một lát, xe liền đến Khuynh Thành quốc tế. Cố Khuynh Thành đi làm việc, Diệp Phi cũng triệu tập bảo an mở cái xe, bàn giao một chút công việc, lại tại văn phòng đợi trong chốc lát, sau đó liền rời đi công ty, tiến về mị trời đêm đường. Dù sao tiếp qua không lâu, Thiết Huyết Minh liền muốn hướng Cửu Long hội tuyên chiến. Khoảng thời gian này, mình phải hào hào chỉ đạo một chút những cái kia tu luyện cổ võ huynh đệ, để bọn hắn mau chóng trưởng thành. Mặc dù Diệp Phi hoàn toàn có thể từ hải ngoại gọi một nhóm người tiến đến cùng mình cùng một chỗ giết tới Cửu Long hội đi, nhưng là Diệp Phi cũng không có lựa chọn làm như thế. Nếu như chuyện gì đều tự mình làm, kia Thiết Huyết Minh căn bản là không chiếm được trưởng thành. Cho nên, vì về sau mình có thể yên lòng buông tay, mình nhất định phải để chính Thiết Huyết Minh trưởng thành. Ngay tại Diệp Phi rời đi sau một tiếng, Khuynh Thành quốc tế cửa chính, một cỗ màu xanh ngọc bẹn nhí mộ còn từ đằng xa chậm rãi lái tới, sau đó tại cửa ra vào ngừng lại. Khi sau khi xe dừng lại, từ chủ trên ghế lái xuống tới một người mặc áo đen nam tử. Nam tử sau khi xuống xe, đi đến xe nơi cửa sau, mở cửa xe ra, khom người, cung kính nói, gia chủ, Khuynh Thành quốc tế đến. Lời nói vừa ra, một vòng thân ảnh từ trên xe đi xuống. Đây là một cái thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, tư dung tú mỹ nữ nhân. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo, mái tóc màu đen quận tại sau đầu, người mặc một bộ màu xám nhạt tơ chất váy dài, trên chân giẫm lên một đôi màu xám bạc giày cao gót, xem ra đoan trang cao quý, thời thượng lại trang nhã. Khi nữ nhân xuống xe sát na, Khuynh Thành quốc tế ra vào tất cả nhân viên đều bị nàng hấp dẫn, liên tiếp ghé mắt. Nữ nhân khỏe miệng mỉm cười, khiến người ta cảm thấy như mặt gió xuân. Chỉ bất quá, mọi người lại từ nữ nhân trên thân cảm thấy một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm cùng thượng vị giả khí tức, để người chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần. Nữ nhân này rốt cuộc là ai a, cũng quá có khí chất đi. Mà lại, ta cách xa như vậy, đều cảm thấy một cỗ lực áp bách. Sẽ không phải là cái nào đó công ty lớn lao bản đi, xem ra hẳn là hoặc là cố tổng bằng hữu, hoặc là chính là hợp tác đồng bạn. Nữ nhân này thật là xinh đẹp a, cũng không biết nam nhân như thế nào mới có thể chinh phục nàng. Khuynh Thành quốc tế các công nhân viên đều khe khẽ bàn luận. Đối với ánh mắt của mọi người, nữ nhân cũng không có đi để ý tới, mà là đối một bên nam tử mặc áo đen kia nói, "Thiếu Dương, ngươi ngay tại cái này chờ lấy." "Vâng, gia chủ." Nam tử áo đen một mực cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó, nữ nhân không có dừng lại thêm, mà là trực tiếp hướng phía Khuynh Thành quốc tế đi tới. Nhưng mà, khi nữ nhân đi đến công ty cùng thời điểm, chính mang theo người ở công ty bên ngoài tuần tra Trương Bảo Côn lập tức trong lòng giật mình, toàn thân căng cứng, toàn thân trên dưới mồ hôi mao đều dựng lên. Đây là hắn đối nguy hiểm bản năng một loại phản ứng. Trương Bảo Côn quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, trong lòng hãi nhiên. Mặc dù hắn nhìn không ra nữ nhân này tu vi, nhưng hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được nữ nhân này là cao thủ chân chính. Mà lại, loại nguy hiểm này cảm giác, hắn chỉ ở phi ca trên thân cảm giác được qua. Nữ nhân cũng phát giác được Trương Bảo Côn ánh mắt, nàng quay đầu nhìn sang, trên khóe miệng dương, hướng Trương Bảo Côn lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này xem ra rất thân thiết, hẳn không phải là cái gì người xấu a. Bất quá, Trương Bảo Côn vẫn là không có buông lòng cảnh giác, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nữ nhân không tiếp tục đi để ý tới Trương Bảo Côn, mà là đi tiến vào công ty đại sảnh. Đại sảnh tất cả mọi người nhìn lại, nháy mắt mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Có là bị nữ nhân khí chàng cho chấn nhất đến, có thì là bị nữ nhân mỹ mạo chết phục. Nữ nhân chỉ là không màng danh lợi cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới tiếp tân chỗ. Vị nữ sĩ này ngài tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nhân viên lễ tân mặt mỉm cười, hỏi. Xin hỏi các ngươi cố tổng ở công ty sao? Nữ nhân cười hỏi. Nữ sĩ, chúng ta cố tổng ở công ty. Nhân viên lễ tân nhẹ gật đầu, nói, xin hỏi ngài cùng chúng ta cố tổng có hẹn trước không? Rất xin lỗi, ta cùng các ngươi cố tổng cũng không có hẹn trước. Nữ nhân lắc đầu, nói, bất quá, ta cùng các ngươi cố tổng là bằng hữu. Nữ sĩ, xin hỏi ngài họ gì? Ta hiện tại liền cùng cố tổng liên lạc một chút. Nhân viên lễ tân nói. Nữ nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ gặp mặc một thân màu đen đồ công sở Tần Ngọc Lam cầm một sấp văn kiện từ bên ngoài đi vào. Lúc đầu, Tần Ngọc Lam là chuẩn bị trực tiếp đi thang máy, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy tiếp tân chỗ nữ nhân kia lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó che lấy miệng nhỏ kinh hô một tiếng, cơ gia chủ mẫu. Là lấy Tần Ngọc Lam một chút liền nhận ra cái này khí chất siêu nhiên, dung mạo xuất chúng nữ nhân. Nữ nhân này chính là cổ võ giới ngũ đại cổ võ thế gia Cơ gia gia chủ Cơ Như Nguyệt. Chương 2124, như ngồi bàn trông. Chương 2124, như ngồi bàn trông. Tần Ngọc Lam một tiếng này kinh hô, lập tức kinh động đại sảnh bên trong tất cả mọi người. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Tần Ngọc Lam, trong lòng mười điểm nghi hoặc. Cái gì Cơ gia chủ mẫu? Lúc này, Cơ Như Nguyệt cũng xoay người qua, khi nàng nhìn thấy Tần Ngọc Lam thời điểm, đôi mắt bên trong hiện ra một vòng kinh hỉ, mỉm cười mà nói, "Ngọc Lam, đã lâu không gặp." Tần Ngọc Lam lập tức khẩn trương lên. Lúc đầu, trước kia khi nhìn đến Cơ Như Nguyệt thời điểm, liền cảm giác rất có cảm giác áp bách, rất khẩn trương. Bây giờ, mình đã trở thành Diệp Phi nữ nhân, kia Cơ Như Nguyệt liền thành mình bà, cho nên Tần Ngọc Lam liền càng khẩn trương. Tần Ngọc Lam khẩn trương gương mặt từng đỏ, tranh thủ thời gian tiến lên đón, cung kính nói, "Chủ mẫu, ngài, người tốt, còn gọi chủ mẫu sao?" Cơ Như Nguyệt giả bộ tức giận hỏi. Bà, Tần Ngọc Lam nhẹ nhàng kêu một tiếng, gương mặt càng đỏ. "Ha ha, này mới đúng mà." Cơ Như Nguyệt gật đầu cười. Tần Ngọc Lam hít thở sâu một hơi, nói, bà, ngài không phải tại cổ võ giới sao, làm sao tới thế tục giới rồi? Ta ra làm ít chuyện, thuận tiện tới xem một chút Phi Nhi." Cơ Như Nguyệt trừng mắt nhìn, cười nói, "Đương nhiên, ta cũng nghĩ qua tới thăm các ngươi một chút. Các ngươi? Tần Mộc Lam sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Cơ Như Nguyệt mỉm cười, nói, Mộc Lam, ta một mực tại chú ý Phi Nhi tin tức, ngươi cho rằng ta không biết hắn tìm mấy nữ bằng hữu sao? Nghe nói, tại Khuynh Thành Quốc tế, ngoại trừ ngươi, còn có Khuynh Thành Quốc tế tổng giám đốc Cố Khuynh Thành cùng Khuynh Thành giải trí đại minh tinh Tô Lạc Nhạn, giống như đều là Phi Nhi bạn gái à? Ê. Tần Mộc Lam xấu hổ cười một tiếng, gật đầu nói, đúng thế. Nếu nói như vậy, vậy liền dẫn ta đi gặp thấy Cố Khuynh Thành đi, ta cũng muốn biết Phi Nhi tìm bạn gái đến cùng đều là hạng người gì. Cơ Như Nguyệt nói, được rồi, bà, mời tới bên này, ta mang ngài đi gặp Khuynh Thành. Được. Nói, Tần Mộc Lam liền đối với Tiếp Tân lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Cơ Như Nguyệt ngồi thang máy lên lầu. Chẳng được bao lâu, Tần Mộc Lam liền dẫn Cơ Như Nguyệt đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng. Mặc dù nàng rất muốn sớm hướng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, để Cố Khuynh Thành làm một chút chuẩn bị. Thế nhưng là, Cơ Như Nguyệt ngay tại bên người, nàng cũng vô pháp hướng Cố Khuynh Thành mà báo. Cốc cốc cốc. Tần Mộc Lam hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Mời tiến vào. Bên trong truyền đến Cố Khuynh Thành thanh âm. Tần Mộc Lam đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại dựa bàn làm việc. Lam tỷ, làm sao ngươi tới, là có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mộc Lam. Tần Mộc Lam thì là hướng Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn. Cố Khuynh Thành ngây ra một lúc, không rõ Tần Mộc Lam là có ý gì. Nhưng vào lúc này, Cơ Như Nguyệt cũng từ bên ngoài đi vào. Cố Khuynh Thành nghi hoặc nhìn về phía cái này khí chất siêu nhiên, tư dung tú mỹ, khí chàng cường đại nữ nhân, tranh thủ thời gian đứng lên, nói, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngươi là? Cố tiểu thư ngươi tốt, ta họ Cơ, tên Như Nguyệt. Khi thấy Cố Khuynh Thành dáng người, dung mạo cùng tu vi lúc, Cơ Như Nguyệt đều thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá, rất nhanh Cơ Như Nguyệt trong ánh mắt dị sắc liên tục, giống như là nhìn thấy thế gian hiếm thấy bảo tàng đồng dạng. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà là thể chất. Đây chính là cổ võ giới vô số người chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thể chất A Phi Nhi tiểu tử này, thật đúng là có phúc khí đâu. Lúc này, Cố Khuynh Thành thấy Cơ Như Nguyệt một mực đánh giá mình, để nàng có loại tâm lý phát mao cảm giác. Cơ tiểu thư, xin hỏi ngươi là tìm ta có chuyện gì không? Cố Khuynh Thành hỏi. Cũng không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu, chính là muốn tới đây nhìn xem ngươi, hàn huyên với ngươi nói chuyện tiếng. Cơ Như Nguyệt mỉm cười nói. Cố Khuynh Thành có chút choáng váng, không rõ nữ nhân trước mắt này rốt cuộc là ý gì. Mình giống như cũng không biết nữ nhân này a. Ngay tại Cố Khuynh Thành chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, một bên Tần Mộc Lam liều mạng hướng phía Cố Khuynh Thành trước mắt. Lam tỷ, ngươi làm sao vậy, là con mắt không thoải mái sao? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. Tần Mộc Lam lắc đầu. Kia là chuyện gì xảy ra? Cố Khuynh Thành lại hỏi câu. Cơ Như Nguyệt mỉm cười, cũng không tiếp tục giấu giếm, mà là nói, Cố tiểu thư, ta là Phi Nhi mẫu thân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Phi Nhi mẫu thân? Mẫu thân? Cố Khuynh Thành đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức cả người đều ngây người. Diệp Phi mẫu thân? Nữ nhân này là Diệp Phi mẫu thân? Cố Khuynh Thành dương mắt nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, khuôn mặt đỏ lên, lập tức khẩn trương tay cũng không biết đạo nên đi chỗ nào thả, nói chuyện đều không lưu loát. A gì? Bà, ngài tốt. Ha ha, Cố tiểu thư, đừng như vậy khẩn trương, ta giống như không có đáng sợ như vậy a. Cơ Như Nguyệt trêu ghẹo nói. Một bên Tần Mộc Lam cũng cảm thấy rất có ý tứ, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành khẩn trương thành cái dạng này. Không không không, ngài không đáng sợ, ngài là ta thấy qua xinh đẹp nhất, nhất có khí chất nữ nhân. Cố Khuynh Thành vội vàng nói. Lạc lạc. Cơ Như Nguyệt lập tức bị Cố Khuynh Thành làm cười. Bà, mời ngài ngồi, ta đến giúp ngài châm trà. Cố Khuynh Thành nói câu, nhanh đi châm trà. Đợi đến đem trà đến về sau, Cố Khuynh Thành đần độn địa đứng ở đằng kia, cũng không dám ngồi xuống. Cố tiểu thư, chờ đứng, ngồi. Cơ Như Nguyệt mỉm cười nói. Là, bà. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Thế nhưng là, khi biết Cơ Như Nguyệt thân phận về sau, lại thêm Cơ Như Nguyệt trên thân cường đại khí chàng, sửng sốt để Cố Khuynh Thành như ngồi bàn trông. Nàng trong lòng bên trong âm thầm mắng Diệp Phi 100 lần. Gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì à, bà muốn tới, làm sao không nói trước nói một tiếng. Làm hại mình cái gì đều chưa chuẩn bị xong, liền quang bị trò mẹo. Cố tiểu thư, ngươi cùng Phi Nhi nhận thức bao lâu rồi? Cơ Như Nguyệt tò mò hỏi. Bà, ta cùng Diệp Phi nhận biết có 1 năm. Cố Khuynh Thành đáp lại một câu, sau đó nói, còn có, bà, ngài liền cứ gọi ta Khuynh Thành đi. Ha ha, tốt. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cùng Phi Nhi là lúc nào cùng một chỗ? Ta cùng Diệp Phi mặc dù nhận biết thật lâu, nhưng ở cùng một chỗ cũng không lâu, cũng liền 1 tháng không đến đi. Cố Khuynh Thành nói. A, nguyên lai là dạng này. Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu. Bà, ta nghe Diệp Phi nói, ngài là cổ võ giới, ngài làm sao đột nhiên đến cái này bên trong rồi? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Cơ Như Nguyệt cười cười, nói, ta lần này đến, là muốn nhìn một chút Phi Nhi, cũng là vì nhìn xem các ngươi. Các ngươi? Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn, có chút ngượng. Khuynh Thành, bà biết Diệp Phi có mấy cái bạn gái? Tần Mộc Lam tiếp câu. A. Cố Khuynh Thành nghe xong, kinh ngạc hơn. Cơ Như Nguyệt cười cười, nói, Khuynh Thành, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ta biết Phi Nhi tìm mấy cái bạn gái, cũng không có phản đối cùng ngăn cản. Cố Khuynh Thành không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Cơ Như Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật tại cổ võ giới, một cái nam nhân có cái tam thê tứ thiếp đều là rất bình thường. Cho nên, khi ta biết được Phi Nhi tìm mấy cái bạn gái lúc, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, chính là bởi vì như thế, Phi Nhi tiêu vào các ngươi trên thân thời gian khẳng định liền thiếu đi, thật sự là hủy khuất các ngươi à. Không hủy khuất. Cố Khuynh Thành lắc đầu liên tục, nói, chúng ta đều là tự nguyện. Ừm. Tần Mộc Lam cũng nhẹ gật đầu. Các ngươi đều là hảo hải tử. Cơ Như Nguyệt đem Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam tay kéo đi qua, nói, về sau nếu là kia tiểu tử khi dễ các ngươi liền nói với ta, ta tới giúp các ngươi giáo huấn hắn.
Ừm, tốt.
Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, đều nở nụ cười. Nguyên bản khẩn trương không khí cũng chậm chậm trở nên nhẹ nhõm một chút. Ở sau đó một giờ bên trong, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam buổi tiếp Cơ Như Nguyệt trò chuyện rất nhiều, bầu không khí rất là vui vẻ. Đến trưa, Cơ Như Nguyệt, Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam ba người thì là rời đi công ty, đi tới công ty phụ cận một nhà rất có phong cách phòng ăn, đồng thời đặt trước một cái ghế lô. Ngồi tiến vào bao xương bên trong về sau, Cơ Như Nguyệt đối Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nói, "Khuynh Thành, Mộc Lam, nếu không các ngươi đem Phi Nhi những nữ nhân khác cũng đều đến đi. Vừa vặn mọi người có thể cùng một chỗ ngồi xuống ăn một bữa cơm, tâm sự." "A, đúng, cũng thuận tiện cùng Phi Nhi liên lạc một chút, để hắn cũng đến đây đi." Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam nghe xong, giống gà con mổ thóc như liên tục gật đầu. Chương 2125, Oanh Oanh Yến Yến. Chương 2125, Oanh Oanh Yến Yến. Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam hai người tại đối mặt Cơ Như Nguyệt thời điểm, vốn là khẩn trương không được. Cho nên, nghe tới Cơ Như Nguyệt nói muốn đem những nữ nhân khác đều gọi tới thời điểm, Cố Khuynh Thành cùng Tần Mộc Lam cao hứng lên. Nếu là nhiều người lời nói, vậy các nàng cũng liền khỏi phải khẩn trương như vậy. Thế là, Cố Khuynh Thành vội vàng nói, "Lam tỷ, ngươi cùng bà trò chuyện một hồi, ta đi đánh mấy điện thoại." "Được." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu. Đợi đến Cố Khuynh Thành rời đi bao xương sau, Cơ Như Nguyệt nâng chung trà lên uống một hớp, nhìn về phía Tần Mộc Lam, nói, "Mộc Lam, lần này ta đợi sau tục giới, là vì cùng Long chủ cùng quốc gia một đám cao tầng thương lượng tổ chức cổ võ đại hội công việc. Khoảng thời gian này đến nay, phương Tây chư thần liên minh ở thế giới các nơi liên tiếp hoạt động, rất có ngóc đầu trở lại xu thế. Cho nên, cái này cũng gây nên chúng ta Hoa Hạ cao tầng cùng cổ võ giới cảnh giác. Bởi vậy, quốc gia cao tầng cùng chúng ta cổ võ giới ngũ đại thế gia cùng các môn phái lớn nhỏ mới nghĩ đến phải thương lượng một chút đối sách, đối kháng chư thần liên minh. Chắc hẳn, chuyện này ngươi hẳn là cũng nghe nói đi. Trước đó vài ngày, phụ thân ta từng nói với ta." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu, nhíu lại mày liễu, nói, bà, mặc dù ta không có trải qua 200 năm trước trận đại chiến kia, nhưng là, ta cũng đã được nghe nói trận chiến kia thảm liệt. Phương Tây chư thần liên minh tại 200 năm trước liền đã bị chúng ta thượng cổ liên minh cho đánh lui, nhưng vì cái gì hiện tại bọn hắn còn dám tới khiêu khích?" Cơ Như Nguyệt nhíu mày, nói, "Phương Tây chư thần liên minh mặc dù tại 200 năm trước trận đại chiến kia bên trong bại, nhưng là, bọn hắn một mực dã tâm bất tử, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta báo thù. Thế nhưng là, bây giờ thượng cổ liên minh sớm đã không bằng lúc trước. Hiện tại cổ võ giới cao thủ quá ít, phần lớn đều là hạ người bình thường. Nếu như chư thần liên minh thật đánh tới, chỉ sợ Hoa Hạ cổ võ giới là giữ nhiều lành ít ta. Yên tâm đi, bà, đã chúng ta có thể đem những tên kia đánh bại một lần, vậy chúng ta liền có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai." Tần Mộc Lam túc gầm thanh nói. "Ừm." Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên tự hào quan mang, nói, "Mặc dù cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ cao thủ rất ít, nhưng là Phi Nhi lại dựa vào mình phân đấu, bộc lộ tài năng. Không chỉ có là chúng ta Cơ gia lão tổ, liền ngay cả Tần gia, Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia cùng Công Tôn gia lão tổ cũng đối Phi Nhi tán thưởng có thừa. Cho nên, nếu như trận đại chiến này, Phi Nhi có thể đứng ở thượng cổ liên minh bên này, vậy chúng ta thượng cổ liên minh cũng có một sự giúp đỡ lớn." "Bà, thế nhưng là Diệp Phi rất chán ghét cổ võ giới những tên kia, hắn thật đồng ý giúp đỡ à?" Tần Mộc Lam hỏi. Cơ Như Nguyệt tự tin nói, "Phi Nhi là con của ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hỗ trợ." Ngay tại Cơ Như Nguyệt cùng Tần Mộc Lam tại bao xương bên trong nói chuyện phiếm thời điểm, Cố Khuynh Thành thì là ở bên ngoài cùng Tô Lạc Nhạ, Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Y, Lý Thi Bận, Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại, đồng thời đem tình huống nơi này báo cho các nữ nhân. Không hề nghi ngờ, các nữ nhân nghe tới bà đến lúc, từng cái sửng sốt nhận không nhỏ kinh hãi, còn có mấy cái sửng sốt dọa đến không dám tới. Cố Khuynh Thành thì là hảo hảo thuyết phục một phen, lúc này mới thuyết phục Tô Lạc Nhạn các nàng. Cho mấy nữ nhân sau khi gọi điện thoại xong, Cố Khuynh Thành bôi đem trên trán đổ mồ hôi, lại cầm điện thoại di động lên, cho Diệp Phi gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Diệp Phi tại mị trời đêm đường sân huấn luyện chỉ điểm hơn 2 giờ, liền lái xe trở lại công ty. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị đem xe ngừng đến dưới đất bãi đỗ xe thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới, liền lập tức nhận nghe điện thoại. "Khuynh Thành, có chuyện gì không?" Diệp Phi cười ha hả hỏi một câu. "Diệp Phi, tranh thủ thời gian đến Hồng Ma Phượng." Cố Khuynh Thành về câu. "Hồng Ma Phượng?" Diệp Phi trong lòng khẽ giật mình, cười hắc hắc nói, "Khuynh Thành, ngươi có phải hay không cảm thấy buổi sáng thái độ đối với ta quá kém, cho nên nghĩ mời ta ăn cơm nhà?" "Này, kỳ thật thật không cần đến, ngươi là ta lão bà, ta làm sao lại bỏ được giận ngươi đâu." Nhưng mà, Diệp Phi lời nói còn chưa nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi cầm bị cúp máy điện thoại, lập tức liền im lặng. Nữ nhân này chẳng lẽ còn tại tức giận chính mình? Nhưng đã sinh khí lời nói, vậy tại sao còn muốn mời mình ăn cơm a? Diệp Phi lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu xe, hướng phía Hồng Ma Phường phòng ăn chạy tới. Cũng liền mười mấy phút, liền đến Hồng Ma Phường phòng ăn. Diệp Phi đem xe dừng ở cổng về sau, trực tiếp đi tiến vào phòng ăn. Từ phục vụ viên kia bên trong thăm dò được Cố Khuynh Thành chỗ đặt phòng về sau, Diệp Phi liền hào hứng trùng trùng thẳng đến tầng 3, đi tới một cái tên là Ánh Nguyệt các cửa bảo xương. Vừa nghĩ tới có thể cùng Cố Khuynh Thành ăn cơm, qua thế giới hai người, nếu là có thể lại quần ga giường một chút, vậy coi như đắc ý Khuynh Thành bà bối, ta tới rồi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, hô một cú họng, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra. Nhưng mà, khi cửa bị đẩy ra sát na, Diệp Phi vừa nhấc mắt, lập tức liền ngốc rơi. Chỉ gặp bao xương bên trong oanh oanh yến yến ngồi đầy một bàn lớn nữ nhân xinh đẹp, mỗi người cách ăn mặc đều 10 điểm tịnh lệ, xinh xắn động lòng người, ngay tại nói chuyện phiếm. Mấu chốt là những nữ nhân này cũng không phải là những người khác, mà là Cố Khuynh Thành, Tần Mộc Lam, Tiêu Lãnh Ngọc, Liễu Y Y Y. Lúc này tất cả nữ nhân đều vừa quay đầu, nhiều hứng thú nhìn về phía cổng Diệp Phi. Về phần Cố Khuynh Thành, càng là khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Phi. Gia hỏa này hô to gọi nhỏ cái gì à, còn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, gọi như vậy chính mình. Bang. Diệp Phi cũng không có đi vào, mà lùi về sau ra ngoài, đóng cửa lại. A đủ. Tình huống như thế nào a? Khó nói là ta mở cửa phương thức không đúng. Diệp Phi ngốc một hồi lâu, hít thở sâu một hơi, sau đó lần nữa đẩy cửa ra. Nhưng mà, khi cửa bị đẩy ra một khắc này, cảnh tượng bên trong cũng không có thay đổi. Bên trong vẫn như cũ ngồi đầy nữ nhân, hơn nữa còn đều là nữ nhân của mình. Chuyện gì xảy ra, các nàng làm sao lập tức đều đến rồi? Phi Nhi, ngươi đang làm gì? Tới a. Cơ Như Nguyệt hướng Diệp Phi vẫy vẫy tay. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Cơ Như Nguyệt lúc sững sờ một lát, nói: "Mẹ, ngươi làm sao ngươi tới rồi?" "Ta ra làm ý chuyện, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút cùng Khuynh Thành các nàng." Cơ Như Nguyệt nói: "Mẹ, ngươi đã muốn tới, vậy làm sao không nói sớm a, ngươi cái này đột nhiên xuất hiện, còn đem các nàng đều gọi đến, làm cho ta còn tưởng rằng đi nhầm sở studio." Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đi tới, ngồi tại Cơ Như Nguyệt bên người. "Từ khi ngươi rời đi cổ võ giới về sau, thời gian dài như vậy đều không liên lạc với ta, khó nói ta liền không thể ghé thăm ngươi một chút sao?" Cơ Như Nguyệt nói. "Không phải, mẹ, ngươi muốn tới cũng muốn sớm liên lạc với ta một chút nha, làm cho đột nhiên như vậy, ta thật sự là bị hù dọa." Diệp Phi cười khổ nói. Cơ Như Nguyệt buồn cười lắc đầu, sau đó nói với Cố Khuynh Thành: "Khuynh Thành, để phục vụ viên mang thức ăn lên đi." "Được rồi, bà bà." Cố Khuynh Thành khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó ra ngoài gọi phục vụ viên. "Bà bà." Diệp Phi ngây ngốc một chút. "Làm sao vậy, khó nói gọi sai sao?" Cơ Như Nguyệt mỉm cười mà nói: "Các nàng đều là nữ nhân của ngươi, gọi ta bà có cái gì không đúng sao?" "Không, không có gì không đúng, ngươi vui vẻ là được rồi." Diệp Phi lau mồ hôi trên trán nước, gượng cười nhẹ gật đầu. Chẳng được bao lâu, đồ ăn liền lên bàn. Bởi vì có Cơ Như Nguyệt ở đây tất cả nữ nhân đều giống biến thành người khác, trở nên phá lệ nhu thuận hiểu chuyện, một mực không ngừng địa cho Cơ Như Nguyệt gắp thức ăn. Diệp Phi trong lòng cảm khái, khó trách nói nữ nhân đều sợ thấy bà, lúc đầu thật là thật. Dù sao, ngày thường bên trong những nữ nhân này cũng không phải cái dạng này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng nữ cũng còn có chút câu nệ, nhưng đến đằng sau, mọi người mới phát hiện Cơ Như Nguyệt rất dễ thân cận, mà lại làm người rất hòa thuận cũng rất thân thiết. Cho nên, bữa cơm này ăn đến ngược lại là rất vui sướng, bao xương bên trong cũng thỉnh thoảng chuyển ra hoan thanh tiếu ngữ. Đang dùng cơm quá trình bên trong, Cơ Như Nguyệt cũng đối chúng nữ có hiểu rõ nhất định, cảm thấy mình nhi tử ánh mắt cũng không tệ lắm. Mãi cho đến khoảng 1 giờ chiều, cái này đống nhiên cơm trưa mới kết thúc. Sau khi cơm nước xong, Cơ Như Nguyệt muốn cùng Diệp Phi đơn độc tâm sự, cho nên liền để các nữ nhân đi trước bận điệu mình sự tình. Đợi đến tất cả nữ nhân đều sau khi đi, Diệp Phi nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, nói: "Mẹ, ngươi muốn cùng ta trò chuyện chuyện gì a?" "Phi Nhi, chư thần liên minh sự tình ngươi cũng đã nghe nói đi." Cơ Như Nguyệt hỏi. "Ừm, trước đó ta cùng Long chủ tán gẫu qua, ta cũng biết một chút liên quan tới chư thần liên minh sự tình." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Chương 2126, ai dám cư phục? Chương 2126, ai dám cư phục? "Phi Nhi, ngươi ở nước ngoài lực ảnh hưởng như thế lớn, chắc hẳn chư thần liên minh hẳn là có lôi kéo ngươi đi." Cơ Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi. "Có." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói: "Ta có mấy cái bằng hữu cũng là chư thần người trong liên minh, cho nên bọn hắn cũng có lôi kéo qua ta. Bất quá, ta cũng không muốn gia nhập chư thần liên minh, cho nên cự tuyệt bọn hắn." Cơ Như Nguyệt từ một tiếng, kế tiếp theo nói: "Chúng ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh đại chiến, khoảng cách hiện tại đã có hơn 200 năm. Nhưng chư thần liên minh tặc tâm bất tử, hiện tại đã bắt đầu có hành động. Tương lai không lâu, thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh còn sẽ có một trận đại chiến. Hiện tại đã đến thời kỳ mấu chốt nhất, cổ võ giới các đại gia tộc cùng môn phái cũng đều tạm thời buông xuống ân oán cùng khúc mắc, chuẩn bị tổ chức một trận cổ võ đại hội, thương lượng đối phó chư thần liên minh công việc, đồng thời còn chuẩn bị tuyển ra một vị minh chủ đến thống lĩnh mọi người." "Cổ võ đại hội?" Diệp Phi sử sở, việc này ta ngược lại là không có nghe Long chủ nói qua. Tổ chức cổ võ đại hội cũng là cổ võ giới vừa định ra đến sự tình. Mà ta lần này ra cũng là vì đi kinh thành cùng Long chủ cùng Hoa Hạ cao tầng tâm sự việc này." Cơ Như Nguyệt nói. "Thì ra là thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Bây giờ chư thần liên minh đã bắt đầu hành động, cổ võ giới những tên kia nếu là tái không hành động bắt đầu, vậy liền thật chỉ có thể chờ chết. Cho nên, đối với cổ võ giới muốn tổ chức cổ võ đại hội, Diệp Phi cũng cảm thấy rất bình thường." Cơ Như Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Phi Nhi, đến lúc đó đại chiến mở ra, ngươi chọn đứng tại chỗ nào?" "Mẹ, nếu như ta nói ta nghĩ bảo trì trung lập, muốn mang các ngươi cùng rời đi Hoa Hạ, đi với ta nước ngoài, không tham dự chuyện này, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không đáp ứng à?" Diệp Phi nhàn nhạt nói: "Ta làm cơ gia chủ mẫu, làm thượng cổ liên minh ngũ đại thế gia người lãnh đạo một trong, ta đương nhiên phải cùng thượng cổ liên minh cùng tiến thối. Vô luận chư thần liên minh cường đại đến mức nào, liền xem như dùng hết chúng ta cơ gia người cuối cùng, chúng ta cũng muốn cùng bọn hắn huyết chiến đến cùng." Cơ Như Nguyệt bá khí điệu nói. Diệp Phi cũng ngờ tới Cơ Như Nguyệt sẽ nói như vậy, cho nên khe khẽ thở dài, nói: "Mẹ, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không thể không đứng tại thượng cổ liên minh bên này. Mặc dù ta chán ghét cổ võ giới rất nhiều người, nhưng là các ngươi là thân nhân của ta, mà lại tại cổ võ giới ta cũng còn có bằng hữu. Cho nên, đại chiến mở ra, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau ứng chiến chư thần liên minh. Phi Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, mẹ cảm thấy rất vui mừng. Cơ Như Nguyệt cười cười, sau đó nói, Phi Nhi, lần này cổ võ đại hội sẽ tuyển ra một cái minh chủ, đến lúc đó, thượng cổ liên minh minh chủ sẽ dẫn theo thiên hạ hào kiệt cùng chư thần liên minh chống lại. Cho nên, ta hy vọng lần này, ngươi cũng có thể đi tham gia lần này cổ võ đại hội, đồng thời nhất định phải lên làm người minh chủ này. Làm minh chủ. Diệp Phi nghe xong, liên tục khoát tay, nói, làm minh chủ vẫn là tôi đi, cổ võ giới không phải còn có ngũ đại lao tổ cùng những cái kia các đại môn phái trưởng môn A, bọn hắn hẳn là rất hiếm có người minh chủ này vị trí, cho nên, minh chủ để bọn hắn làm chẳng phải được. Không. Cơ Như Nguyệt lắc đầu, nói, chúng ta ngũ đại thế gia cùng các đại môn phái đều nhất trí quyết định, lần này thượng cổ liên minh minh chủ, chúng ta sẽ tại thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyển ra. Chúng ta sở dĩ làm như thế, cũng là vì bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ năng lực lãnh đạo cùng quyết sách năng lực. Nhưng hôm nay, phóng nhãn toàn bộ cổ võ giới, ưu tú kiệt xuất người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong mắt của ta, ngươi muốn so với cái kia cái gọi là thiên tài phải cường đại hơn nhiều, mà lại ngươi trời sinh liền có siêu cường lãnh đạo lực, hay là trên thế giới này tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Cho nên, từ ngươi tới làm người minh chủ này, là không có gì thích hợp bằng. Phi Nhi, đáp ứng mụ mụ, lên làm người minh chủ này, thống lĩnh thiên hạ anh hùng hào kiệt, nhất định phải chiến thắng chư thần liên minh. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mẹ, ngươi cũng quá để mắt con của ngươi đi. Cơ Như Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Phi Nhi, ngươi là con của ta, mà lại, tại lúc trước, ngươi một người độc chiến các đại môn phái, đánh cho những người kia không có chút nào hoàn thủ chi địa, thậm chí có thể cùng mấy đại gia chủ chống lại, đứng ở thế bất bại, cái này đã đủ để chứng minh ngươi năng lực cùng thực lực. Ngươi nếu muốn khi người minh chủ này, có ai dám không phục? Nghe tới Cơ Như Nguyệt lời nói, Diệp Phi lập tức cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Mẹ của mình quả nhiên đủ bá khí a, không hổ là Cơ gia gia chủ đâu. Cơ Như Nguyệt thấy Diệp Phi không nói lời nào, kế tiếp theo nói, Phi Nhi, ngươi còn do dự cái gì đâu? Khó nói điểm này yêu cầu cũng không nguyện ý đáp ứng ta sao? Diệp Phi cười khổ nói, mẹ, ngươi đều đem lời nói đến đây cái phân thượng, vậy ta đáp ứng ngươi chính là. Bất quá, đến lúc đó ta nếu là làm không được minh chủ, ngươi cũng đừng trách ta. Yên tâm đi, Phi Nhi, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Cơ Như Nguyệt thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, cuối cùng là lộ ra thiếu dung. Diệp Phi rất là im lặng, trong lòng tự nhủ, có cái quá ba khí quá hiếu thắng lắm mụ, cũng không phải chuyện gì tốt ta nói. Cơ Như Nguyệt liền đứng lên. Tốt ta. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cơ Như Nguyệt cùng rời đi phòng ăn, đi ra phía ngoài. Cơ Như Nguyệt nhìn về phía Diệp Phi, nhu hòa cười một tiếng, nói, Phi Nhi, ngươi tìm nhiều như vậy nữ nhân, mụ mụ cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, về sau vô luận như thế nào, đều không cần cố phụ các nàng. Các nàng mỗi người đều rất ưu tú, đã các nàng nguyện ý đi theo ngươi, nói rõ các nàng là thật yêu ngươi, cho nên, nhất định phải hảo hảo đợi các nàng, biết sao? Diệp Phi bĩu môi, nói, mẹ, cái này ta tự nhiên biết, ta cũng sẽ không giống cha ta như thế, ném ngươi, mình một người đi, mà lại vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Phi Nhi, mặc dù cha ngươi biến mất nhiều năm như vậy, nhưng là ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ trở về, đây cũng là nàng cùng ta ước định. Cơ Như Nguyệt trong mắt quang mang lấp lóe, nói, chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Phi thở dài, có chút đau lòng nữ nhân này, đau khổ cùng một cái nam nhân nhiều năm như vậy. Tốt, Phi Nhi, vậy ta liền đi trước, lần sau cổ võ trên đại hội, chúng ta gặp lại. Mẹ, chiếu cố thật tốt mình, bảo trọng. Diệp Phi nói, do dự một chút, hay là tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Cơ Như Nguyệt. Cơ Như Nguyệt run lên trong lòng, cảm giác cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt đều có chút đỏ. Nàng biết, con của mình đã tha thứ chính mình. Cái này ôm, để nàng cảm thấy ấm áp cùng cảm động. Cơ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vô vô Diệp Phi lưng, nói, Phi Nhi, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt mình, có chuyện gì, nhớ được cùng mẹ nói. Được. Diệp Phi cũng mắt đục đỏ ngầu, nhẹ gật đầu. Phi Nhi, bảo trọng. Nói xong, Cơ Như Nguyệt liền quay người ngồi lên xe, sau đó rời đi. Diệp Phi một mực đưa mắt nhìn xe rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ai cũng không được. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị và mang, sau đó quay người, rời đi phòng ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Tại cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi hay là giống thường ngày như thế, ở công ty cùng Mị Trời đem đường hai đầu chạy. Trải qua một tuần lễ chỉ điểm, những cái kia tu luyện cổ võ huynh đệ, có 20 người tu vi đều đột phá đến ngày mai hậu kỳ, còn có 20 người tu vi đột phá đến ngày mai trung kỳ, thậm chí có tầm 2-3 người lúc đầu trước kia liền có cổ võ nội tình, cho nên tu vi của bọn hắn đột trực tiếp phá đến ngày mai hậu kỳ đỉnh phong. Đối với dạng này tình trạng, Diệp Phi vẫn là rất hài lòng. Chỉ cần theo tốc độ này tu luyện, tại một tuần lễ sau, chí ít đều có chừng 50 người tu vi có thể đột phá đến ngày mai hậu kỳ. 50 mấy võ giả, đối với Diệp Phi đến nói, đã đầy đủ. Ngay nọ buổi chiều, đến lúc tan việc, Diệp Phi lái xe đem Cố Khuynh Thành đưa đến nhà, hai người cũng cùng một chỗ ăn xong bữa ấm áp bữa tối. Bởi vì mấy ngày qua Cố Tiểu Nhiễm không ở nhà, cho nên Diệp Phi tự nhiên bắt lấy cái cơ hội tốt này, tại cái này một tuần lễ bên trong, hảo hảo cùng Cố Khuynh Thành phóng túng một đêm. Đương nhiên, muốn cùng nữ nhân thân mật là một mặt, một phương diện khác, Diệp Phi cũng là vì cùng Cố Khuynh Thành lẫn nhau tăng thực lực lên. Sau khi cơm nước xong, Cố Khuynh Thành tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, cùng một chỗ xem TV. Nhìn trong chốc lát, Diệp Phi có chút phiết quá mức, vừa vặn cùng nhìn về phía hắn Cố Khuynh Thành đối mặt, như có hai cỗ dòng điện đụng vào nhau. Chương 2127, đen bạch vô thường. Chương 2127, đen bạch vô thường. Khuynh Thành nhìn xem gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt, Diệp Phi khẽ gọi một tiếng.
"Ừm,
làm sao rồi?" Cố Khuynh Thành chớp lấy xinh đẹp hai con ngươi, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhìn xem nữ nhân tuyệt mỹ lại đáng yêu gương mặt, cùng kia càng phát ra câu người thân thể mềm mại, Diệp Phi chỉ cảm thấy một câu ngọn lửa trong đan điền mãnh nhảy lên. Hắn một tay lấy Cố Khuynh Thành có giãn 10 phần thân thể mềm mại ôm lấy, cúi đầu tại kia thổi qua liền phá gương mặt bên trên hôn một cái, cười nói, "Khuynh Thành bà bối, vừa mới cơm nước xong xuôi, nếu không chúng ta tới làm một chút vận động a."
"Làm cái gì vận động nha?"
Cố Khuynh Thành thổ khí như lan, có chút mơ hồ hỏi.
"Ngươi cứ nói đi."
Diệp Phi cười xấu xa lấy nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt, cùng khoe miệng xấu xa kia tiểu dung, Cố Khuynh Thành lập tức tâm lý giật mình, lập tức minh bạch nam nhân suy nghĩ cái gì. Nàng lắc đầu liên tục, đẩy ra Diệp Phi, giận nói, "Người xấu, ta mới không muốn đâu."
"Không muốn?"
Diệp Phi nghiêm trang nói, "Ừm, không muốn ý tứ đó chính là muốn. Ta nói không muốn chính là không muốn, đừng hồ nháo, ta muốn lên đi tắm rửa." Cố Khuynh Thành đôi mắt bên trong lộ ra một tia cười vũ mị, trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó đứng lên liền chuẩn bị lên lầu. Diệp Phi sao có thể như nữ nhân mong muốn, trên khóe miệng dương lộ ra một vòng cười tà, trực tiếp khẽ đưa tay, bắt lấy Cố Khuynh Thành tay nhỏ, sau đó nhẹ nhàng kéo một phát.
"A."
Cố Khuynh Thành kinh hô một tiếng, ngã tại Diệp Phi mang bên trong. Diệp Phi thì là đột nhiên thân thể dùng sức một cái vặn mẹo, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cho đặt ở dưới thân. Lập tức, Diệp Phi trong mắt lóe ra qua mang, hôn nữ nhân kiểu nộn môi đỏ. Vừa mới bắt đầu, Cố Khuynh Thành còn có chút không tự, dùng tay vuốt Diệp Phi. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Cố Khuynh Thành cũng đã luôn hãm, lại bắt đầu đáp lại lên Diệp Phi, còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thì thầm. Chẳng được bao lâu, khi từng kiện y phục rơi trên mặt đất về sau, hai cô trẻ tuổi thân thể liền lăn lại với nhau. Phòng khách bên trong TV bên trong còn tại đặt vào tiết mục, nhưng trên ghế salon Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đã lửa nóng chỉ lên trời. Sau một tiếng rưỡi, trận này báo tố mới hoàn toàn ngừng xuống dưới. Cố Khuynh Thành đã là sắc mặt ửng hồng, đổ mồ hôi lâm ly, tựa ở Diệp Phi trên lồng ngực, đều không muốn động. Mặc dù tu vi hiện tại của nàng có rõ rệt tăng lên, tố chất thân thể cũng nhận được vững bước tăng trưởng, nhưng là đối mặt Diệp Phi cái này biến thái tố chất thân thể, nàng vẫn có chút không chịu được nổi. Nếu không phải cuối cùng Cố Khuynh Thành cầu xin tha thứ, chỉ sợ Diệp Phi lại còn không dừng lại. "Thật là một cái bại hoại, ta đều sắp bị ngươi giày vò chết." Cố Khuynh Thành đánh một chút Diệp Phi lồng ngực, nói, "Ngươi chính là đánh lấy danh nghĩa làm chuyện xấu. Ta đối bóng đèn phát thệ, ta thật là muốn cùng ngươi tới." Diệp Phi rất chân thành địa nói.
"Hừ,
tin ngươi mới có quỷ." Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi cuồng trắng giã mặt, trong lòng tự đủ, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng không muốn mặt. Mà lại, Cố Khuynh Thành cũng rất bất đắc dĩ, mình làm sao liền có được thể chất như vậy đâu? Muốn tăng cao tu vi cùng thực lực, không chỉ cần phải tu luyện, còn phải.
"Đúng,
Khuynh Thành, ngươi bây giờ vận một chút công, nhìn xem tu vi của ngươi đến cùng tăng lên tới cái nào cảnh giới." Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói câu,
"Được."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó mặc vào áo cùng tiểu bên trong, nghĩ đến đợi chút nữa muốn lên đi tắm rửa, tiểu nhiễm lại không ở nhà bên trong, ngay cả phía ngoài quần đều chẳng muốn xuyên, cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên ghế salon bắt đầu bật công. Diệp Phi một mặt say mê mà nhìn xem nữ nhân, cảm giác làm sao đều nhìn không ngán. Phòng khách bên trong kia không màng danh lợi ánh đèn chiếu xạ đến Cố Khuynh Thành tấm kia nhu hòa bên trong lại dẫn mấy phần quyến rũ gương mặt xinh đẹp bên trên, bằng thêm mấy điểm thánh khiết, giống như rơi vào thế gian nguyệt cung thường nga, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Nhất là nữ nhân kia lộ ở bên ngoài đôi chân dài, bóng loáng tinh tế, tản ra mỡ dê loãng ngọc trắng nõn, để người hoa mắt thần mê. Nếu không phải thật lo lắng đem nữ nhân cho giày vò hỏng, Diệp Phi thật đúng là muốn lần nữa xách súng ra trận, cùng nữ nhân lại đại chiến mấy trăm lần hợp. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, lắc đầu, dứt bỏ những cái kia tạp niệm, cẩn thận cảm thụ được thân thể nữ nhân phát sinh biến hóa. Cũng liền qua mấy phút, khi chân khí tại nữ nhân thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Diệp Phi sửng sốt trợn mắt hốt mồm. Đầu đen rau muống, nữ nhân tu vi lại tăng lên, vậy mà đã đến tiên tiên đại viên mãn. Diệp Phi trong lòng một trận phiền muộn, rõ ràng đều là vì sao nữ nhân tu vi tăng lên nhanh như vậy, mình lại chậm như vậy đâu. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết ta. Khi công pháp vận chuyển kết thúc về sau, Cố Khuynh Thành mới mở ra hai con người, vội vàng hỏi nói, "Diệp Phi, thế nào, tu vi của ta lại tăng lên sao?"
"Đúng vậy, lại tăng lên."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Khuynh Thành, tu vi của ngươi đã tăng lên tới tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, lại hướng lên tăng lên một cảnh giới, liền đến quy nguyên. Đến quy nguyên, thân thể của ngươi cơ năng liền sẽ phát sinh biến hóa, không chỉ có tuổi thọ sẽ kéo dài, dung mạo cũng có thể trình độ lớn nhất trì hoãn giải yếu, nếu như lại kế tiếp theo đi lên tăng lên lời nói, vĩnh bảo thanh xuân cũng không phải vấn đề."
"A, thật sao?"
Cố Khuynh Thành trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng.
"Đương nhiên là thật a."
Diệp Phi gật đầu cười. Nữ thần cũng là nữ nhân, khi biết được tăng cao tu vi cùng thực lực liền có thể vĩnh bảo thanh xuân lúc, cũng sẽ kích động không muốn không muốn. Cố Khuynh Thành một mặt kích động nói, "Diệp Phi, nếu không chúng ta tiếp tục tu luyện đi, ta phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới quy nguyên thậm chí là quy nguyên phía trên, đến lúc đó ta liền có thể thanh xuân mãi mãi." Diệp Phi nhíu nhíu mày, làm xấu cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, thật còn muốn kế tiếp theo a?" Nhìn thấy Diệp Phi cái này nụ cười xấu xa, Cố Khuynh Thành lắc đầu liên tục, tính một cái, ngày mai rồi nói sau.
"Đường nha, ngươi không phải mới vừa nói muốn kế tiếp theo nha, tới tới tới, kế tiếp theo.
Diệp Phi nói, liền muốn đi kéo Cố Khuynh Thành tay.
"Lạc lạc,
ta mới không muốn đâu." Cố Khuynh Thành cười duyên một tiếng, từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống tới, nói, "Ta muốn đi tắm rửa, bye bye." Ngay tại Cố Khuynh Thành chuẩn bị lên lầu lúc, Diệp Phi điện thoại lại văng lên. Nghe tới chuông điện thoại di động, Cố Khuynh Thành cũng ngừng lại, muốn nhìn một chút cái này đêm hôm khuya khoắt, đến cùng là ai cho Diệp Phi gọi điện thoại. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện là Lôi Hổ đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Tiểu Lôi, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Phi ca, Cửu Long hội đen bạch vô thường đến rồi." Lôi Hổ trầm giọng về câu. "Đến rồi?" Diệp Phi híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, "Bọn hắn bây giờ tại chỗ nào?" "Phi ca, bọn hắn bây giờ tại mị trời đêm đường, cũng chỉ mặt gọi tên nói muốn tìm ngài. Bọn hắn nói, chỉ cấp ngài 20 phút, nếu như ngài không đến, bọn hắn liền muốn bắt đầu giết người. Bọn hắn còn nói, ngài chỉ cần đến trễ một phút, bọn hắn liền giết một người, 2 phút giết 2 người, cứ thế mà suy ra xuống dưới." Lôi Hổ hận hận nói câu, nói, "Tê dại, lao tử nếu là có thực lực, không phải chặt hai gia hỏa này không thể." "Tiểu Lôi, để các huynh đệ đều ổn định cảm xúc, không nên khinh cử vọng động, ta hiện tại liền đến." Diệp Phi trầm giọng về câu, sau đó cúp xong điện thoại. Lập tức, Diệp Phi thu hồi điện thoại, nói với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Thành, Tiểu Lôi bọn hắn xảy ra chút sự tình, ta đi ra ngoài một chuyến." Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi sắc mặt có chút khó coi, cho nên cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là nói, "Chú ý an toàn, về nhà sớm." "Tốt." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quay người xông ra biệt thự, ngồi lên xe, đống nhiên đạp xuống chân ga, rời đi phong Diệp số 6 biệt thự, hướng phía mị trời đêm đường thẳng đến mà đi. Cố Khuynh Thành ở phòng khách bên trong đứng một lát, nàng biết nếu không phải là bởi vì có cái gì khẩn cấp sự tình, nam nhân cũng sẽ không như thế vội vã rời đi. Bất quá, nghĩ đến nam nhân thực lực cùng năng lực, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng, mà là quay người lên lầu. Lúc này, Diệp Phi đem xe lái lên đường cái, đem tốc độ xe trình độ lớn nhất mà tăng lên lên, trên đường hối hả hành sự. Những ngày gần đây, hắn một mực tại cùng Cửu Long hội đen bạch vô thường tìm tới cửa, sau đó tự tay cắt lấy đầu của bọn hắn. Bởi vì đều đi qua một tuần lễ, Diệp Phi vốn cho rằng hai gia hỏa này sẽ không đến, lại không nghĩ rằng đêm nay hai cái này to gan lớn mật giá hỏa hay là đến. Ha ha. Diệp Phi khỏe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung, nhẹ giọng nói, "Đã đến, vậy cũng chớ đi." Vừa mới nói xong, "Veng." Một đạo táo bạo bất an tiếng động cơ vang vọng mà lên. Diệp Phi đưa ra chiếc này mà thả kéo cuống tổng giám đốc, như là một đầu gáo thét mãnh thú, một đầu đâm tiến vào trong đêm tối này. Chương 2128, cùng một chỗ giết. Chương 2128, cùng một chỗ giết. Đêm khuya 11 giờ, một vầng loan nguyệt treo trên cao bầu trời, tung xuống lạnh lẽo ánh trăng. Bị trời đêm biểu diễn tại nhà chỗ. Lúc này, hội sở đại sảnh bên trong đã đứng đầy người, bầu không khí rất là ngưng trọng. Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng Thiết Huyết Minh mấy cái cao tầng dẫn theo một bang Thiết Huyết Minh tiểu đệ, trong tay cầm khai sơn đao, chính mắt lom lom nhìn xem ngồi ở đại sảnh một bên trên ghế ngồi hai người. Hai người này, một cái vóc người cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, mặc một thân màu trắng phục sức, trên mặt luôn luôn treo nụ cười ấm lãnh. Một người khác, thân rộng thể béo, sắc mặt đen nhánh, cái đầu thấp nhỏ, một M7 không đến, mặc một thân màu đen phục sức, một mặt hung thần ác sát bộ dáng, xem ai cũng giống như thiếu hắn 5 triệu như. Mà hai người này chính là tại trước đây không lâu cảm thấy Cửu Long hội hai đại cao thủ, đen bạch vô thường. Lúc này, cứ việc Lôi Hổ bọn người trong tay đều cầm vũ khí, còn căm tức nhìn bọn hắn, nhưng hai bọn họ trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì ba động, ngược lại là ngay tại ưu thai du thai uống trà. Dù sao, trong mắt bọn hắn, những người ở trước mắt liền cùng sâu kiến cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Cứ việc Lôi Hổ đám người này bên trong có khoảng 40 cái hậu thiên võ giả, nhưng vẫn cũ đối bọn hắn tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Bạch Vô Thường phối hợp rót chén trà, sau đó nhìn thời gian, cười híp mắt nhìn về phía Lôi Hổ, nói, "Lôi Hổ, cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử đến tột cùng lúc nào đến? Ha ha, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều." Nghe tới Bạch Vô Thường lời nói, Thiết Huyết Minh mọi người sửng sốt tức đến đỏ bừng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ. Hai người kia thực lực thực tế là quá mạnh, bọn hắn nếu là động thủ, chỉ có một con đường chết. Mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng là Lôi Hổ đã cùng bọn hắn nói, để bọn hắn ổn định, cùng Phi ca tới. Cho nên, bọn hắn chỉ có nhị dạ lửa giận trong lòng. "Các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể giết được ta Phi ca?" Lôi Hổ nắm chặt nắm đấm, gắt gao trừng mắt Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường. "Đương nhiên có thể." Bạch Vô Thường cười ha hả nói, "Hai huynh đệ chúng ta thực lực nhưng so tứ đại trời vương cường nhiều, Diệp Phi tiểu tử kia thực lực coi như mạnh hơn, đêm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, nói, "Cái kia chỉ có thể nói, các ngươi thật không thể giải thích chúng ta Phi ca. Nếu như các ngươi thật sự hiểu rõ, đêm nay liền sẽ không chạy tới chịu chết." "Thật sao?" Bạch Vô Thường cùng tiếu một tiếng, nói, "Vậy liền để Diệp Phi kia tiểu tử tranh thủ thời gian đến đây đi, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao có thể giết được ta nhóm." Lôi Hổ nghĩ đến Diệp Phi lập tức tới ngay, trong lòng cũng đã có lực lượng, lớn tiếng nói, "Các ngươi không cần nóng lòng, Phi ca đã đang trên đường tới. Đợi đến Phi ca đến thời điểm, chính là các ngươi tử vong thời điểm." "Rất tốt." Lúc này, Hắc Vô Thường tiếp một câu, nói, "Chờ một lúc ta liền để các ngươi nhìn xem, Diệp Phi kia tiểu tử là thế nào chết ở trước mặt các ngươi." Lôi Hổ chỉ là hư lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là lo lắng nhìn về phía đồng hồ. Hắn trong lòng bên trong làm quyết định, thời gian vừa đến, nếu như Phi ca còn chưa đổi tới, mình liền hạ đạt mệnh lệnh, để các huynh đệ cùng tiến lên. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị hai gia hỏa này sát hại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chẳng được bao lâu, liền đi qua 20 phút. "Lão Hắc, thời gian đã qua 20 phút, chúng ta có phải hay không nên có hành động rồi?" Bạch Vô Thường nhìn về phía Hắc Vô Thường, nói, "Là nên có hành động." Hắc Vô Thường nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt Lôi Hổ bọn người, nói, "Diệp Phi đã đến chế một phút, các ngươi là tự mình động thủ, vẫn là để chúng ta động thủ? Các ngươi thiếu cho ta cuồng vọng." Lôi Hổ nhẫn lâu như vậy, đã sớm nhận không đi xuống, hắn vung tay lên, tiếng nổ nói, các minh đệ, Phi Ca đã đang trên đường tới, chúng ta căn bản cũng không cần sợ hai cái này quy tôn tử. Cho nên, đều cho ta giơ lên trong tay các ngươi đao, chặt hai cái này vương bát đạn. Giết. Một đám tiểu đệ vốn là trong lòng có lửa, cho nên đã sớm nhận không được, khi Lôi Hổ mệnh lệnh được đưa ra về sau, mười mấy người tiểu đệ tay cầm khai sơn đao, dẫn đầu liền hướng phía Đen Bạch Vô Thường hai người xung phong liều chết tới. Ba ba ba. Mười mấy đạo hàn mang tại không trung lấp lóe, thẳng bức Đen Bạch Vô Thường đỉnh đầu. Thế nhưng là, ngay tại một sát na này, thân hình cao gầy Bạch Vô Thường thỉnh lình nâng lên một cái tay, lấy mắt thường thấy không rõ tốc độ, liên tiếp huy động mười mấy trường. Loạn xoắn bang. Đương theo lấy từng đợt thanh thúy va chạm thanh âm. Cái này mười mấy người tiểu đệ trong tay khai sơn đao, trực tiếp bị Bạch Vô Thường cho đánh bay ra ngoài. Cốc cốc cốc. Từng trôi phi đao bay dán cái này mười mấy người tiểu đệ ra đầu bay vụt ra ngoài, lại vững vàng cắm vào hội sở đại sảnh bức tường bên trong. Lôi Hổ bọn người quay đầu nhìn lại, sửng sốt dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cao gầy ra hỏa cũng quá kinh khủng đi. Đến cùng nên cường hãn bao nhiêu lực lượng mới có thể đem đánh bay đi ra đao, đều một mực cắm tiến vào trong vách tường. Lúc này, kia mười mấy người tiểu đệ thấy mình đao không có, cũng không có lui lại, mà là cơ nằm đấm, nào về phía Bạch Vô Thường. Phế vật nên có làm phế vật giác ngộ, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Bạch Vô Thường âm tà cười một tiếng, nâng lên một cái tay, liên tiếp vung ra mười mấy trường, nặng nề mà đập vào mười mấy người tiểu đệ trên lồng ngực. Phanh phanh phanh. Mười mấy người tiểu đệ căn bản không kịp đụng phải Bạch Vô Thường, thân thể liền bay ngược ra ngoài, nặng nề địa quẳng xuống đất, đau đến chết đi sống lại, kêu thảm lên. Mà lại, Bạch Vô Thường lại cố ý lưu lại một người, cũng không có đem nó đánh bay. Bạch Vô Thường cười ha hả nhìn về phía cái này tiểu đệ, nói, thật có lỗi huynh đệ, Diệp Phi kia tiểu tử đến chế một phút, liền dùng sinh mệnh của ngươi đến thay thế đi. Nói xong, bàn tay hắn vừa nhấc, như là lưỡi đao, nằm ngang bạch hướng cái này tiểu đệ cổ. Một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Bạch Vô Thường trực tiếp đánh nát cái này tiểu đệ cổ. Ách ách. Cái này tiểu đệ mở to hoảng sợ hai con ngươi, ngửa mặt ngã trên mặt đất, nương theo lấy thân thể co quắp một trận, trực tiếp đoạt khí. Sói đen. Lôi Hổ bọn người thê lương hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh lửa, hắn vung tay lên, tức giận giống nói, các minh đệ, cùng bọn hắn liều. Vâng. Lúc này, mười mấy người học cổ võ tiểu đệ sớm đã kìm nén không được, bọn hắn hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, như là lợi kiếm, hướng phía Đen Bạch Vô Thường vào tới. Mắt thấy mười mấy người hậu tiên võ giả hướng phía mình vào tới, thân hình buồn bã Hắc Vô Thường thỉnh lình nâng lên song quyền, nên kích mà lên. Hắn song quyền múa, hổ hổ sinh phong, mặc dù nhìn như thân hình cường kiện, nhưng lại cực kỳ linh hoạt. Cái này mười mấy người học cổ võ tiểu đệ căn bản gần không được hắn thân, liền bị nắm đấm của hắn cho đánh bay ra ngoài, từng cái như là bao cát bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, đau đến bọn hắn trên mặt đất lăn lộn đều thảm lên. Coi như cái này mười mấy người tiểu đệ đều là hậu thiên võ giả, nhưng đối mặt tiên thiên đại viên mãn Hắc Vô Thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tại đánh bay cái này mười mấy người tiểu đệ về sau, Hắc Vô Thường híp híp mắt, thu cúng họng, cuồng ngạo nói, chúng ta nói, hôm nay chúng ta chỉ vì giết Diệp Phi mà đến. Các ngươi những người khác, tốt nhất là không muốn lên đến tìm cái chết, nếu không, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ giết. Vừa dứt lời, chỉ gặp một bóng người như là điện khẩn từ bên ngoài vào, tốc độ nhanh đến để đại sảnh bên trong tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Người nào? Hắc Vô Thường kinh hô một tiếng, lập tức phát giác được một cỗ cường đại lực áp bách đánh tới, cơ hồ là vô ý thức quay người, hướng phía đạo thân ảnh kia phương hướng oanh ra một quyền. Oanh! Lập tức, hai quyền chạm vào nhau lại với nhau, bộc phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Nhưng một giây sau, Hắc Vô Thường thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, rầm 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 địa đụng đổ một loạt cái bàn, cuối cùng nặng nề mà ném xuống đất. Phi Ca. Lúc này, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp mấy người cũng thấy rõ người tới, lập tức kích động hô to lên. Phi Ca không hổ là Phi Ca, vừa đến, vẹn vẹn chính là một quyền, liền đánh bay mới vừa rồi còn cuồng ngạo không ai bị nổi Hắc Vô Thường. Tiểu Lôi, các ngươi không có sao chứ? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Lôi Hổ bọn người. Phi Ca, chúng ta không có việc gì. Lôi Hổ trong mắt lóe lên một vòng bi thương và phẫn nộ, nói, thế nhưng là, hai gia hỏa này bởi vì ngài đến trễ một phút, cho nên sát hại chúng ta một cái huynh đệ. Diệp Phi quét mắt nằm trên mặt đất đã không có sinh tức thiết huyết minh tiểu đệ, cùng những cái kia bị đả thương tiểu đệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt bên trong như là có lôi quang đang nhấp nháy. Chương 2129, ngưỡng mộ núi cao. Chương 2129, ngưỡng mộ núi cao. Lập tức, một cỗ ngang ngược sát phạt khí tức từ Diệp Phi thân thể bên trong phóng thích mà ra, đem toàn bộ đại sảnh đều cho bao phủ tại trong đó. Đây là giết thành trên ngàn 10,000 người ngưng tụ ra đến sát khí, cho dù Lôi Hổ những này cầm đao chặt qua vô số người lưu manh, cũng thực bị cỗ này sát khí bị dọa cho phát sợ. Trong lòng bọn họ run lên, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Phi Ca đến cùng là giết bao nhiêu người, mới có thể có được kinh khủng như vậy sát khí. Lúc này, Hắc Vô Thường cũng từ dưới đất bò dậy, hắn đi tới, cùng Bạch Vô Thường sóng vai đứng thẳng, gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Vừa rồi, mặc dù mình chỉ là vô ý thức đánh ra một quyền, thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, mình lại bị tên tiểu tử trước mắt này cho đánh bay. Thực tế là quá bất khả tư nghị. Không hổ là có thể đánh bại tứ đại thiên vương tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực. Không chỉ có là Hắc Vô Thường, liền ngay cả Bạch Vô Thường cũng bị chấn kinh đến. Bởi vì hắn rõ ràng biết Hắc Vô Thường thực lực, Hắc Vô Thường lấy quyền pháp tăng trưởng, tại phương Bắc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể tại quyền pháp đọ sức bên trên chiến thắng qua hắn. Cho nên, hắn cũng đối Diệp Phi hơi xem trọng một chút. Lúc này, Diệp Phi đón hai người này ánh mắt nhìn sang, thanh âm thanh lãnh mà nói, các ngươi hai chó đồ vật, tự sát đi, giết các ngươi hai cái, ta thật không có gì hứng thú. Tự sát? Hắc Vô Thường giống như là nghe tới cái gì trò cười, cười ha ha lên, nói: "Tiểu tử, ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Coi như các ngươi giết tứ đại thiên vương, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là, liền ngươi chút thực lực ấy, ở trong mắt chúng ta, căn bản không tính là cái gì. Các ngươi biết ta là thực lực gì?" Diệp Phi có chút buồn cười địa hỏi một câu. Kỳ thật tại vừa rồi đến thời điểm, hắn liền nhìn ra Đen Bạch Vô Thường thực lực. Hai người này tu vi đều là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, đích xác so với một lần trước tứ đại trời vương cường được nhiều. Nhưng là, chút thực lực ấy, tại bây giờ Diệp Phi trong mắt, là thật không đáng chú ý, giống như là sinh viên làm quen cao cấp đề toán mắt, tại quay đầu nhìn học sinh tiểu học đề toán, liền cảm giác quá ngây thơ, không có cái gì tính khiêu chiến. Đương nhiên, loại này ví von mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng giờ này khắc này, tại Diệp Phi trong lòng, chính là ý nghĩ này. Nghe tới Diệp Phi vấn đề, Đen Bạch Vô Thường hai người lập tức nghẹn lại. Là lấy, bọn họ đích xác không có nhìn ra Diệp Phi thực lực cùng tu vi, thậm chí ngay cả một chút chân khí ba động đều không có cảm giác được. Nếu không phải vừa rồi Diệp Phi hiện ra một quyền chi uy, bọn hắn còn tưởng rằng kia tứ đại thiên vương căn bản cũng không phải là bị giết. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói: "Các ngươi ngay cả thực lực của ta cũng nhìn không ra, liền dám nói thực lực của ta ở trong mắt các ngươi không tính là cái gì. Ha ha, không có ý tứ, các ngươi cái này bức trang, ta chỉ có thể cho điểm." Hắc Vô Thường lập tức thẹn quá hóa giận, hắn hét lớn một tiếng: "Tiểu tử thối, đi chết đi cho ta." Lời con chưa dứt, chẳng. Hắc Vô Thường dưới chân một cái bước xa, trực tiếp giẫm nát đá cẩm thạch lạnh, thân thể như là một viên trong ống pháo bắn ra đạn tháo, phóng tới Diệp Phi. Diệp Phi thì là không nhúc nhích đứng tại chỗ, một mặt nhẹ nhõm lạnh nhạt nhìn xem Hắc Vô Thường hướng mình bỏ tới. Mặc dù Hắc Vô Thường tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn ra Hắc Vô Thường bước ra mỗi một bước, cùng chạy trên đường làm ra mỗi cái động tác. Thoáng qua ở giữa, Hắc Vô Thường đã tới gần Diệp Phi. Ngàn thi vạn độc quyền. Hắc Vô Thường bỗng nhiên ngưng tụ lại chân khí màu đen, bỗng nhiên một quyền đánh phía Diệp Phi. Một quyền này vung ra, chỗ mang theo sát khí, lại khiến người ta cảm thấy trước mắt giống như xuất hiện một bộ sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông hình tượng, để người vì đó kinh hãi gan hẳn. Một bên Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người cảm giác toàn thân trên dưới mồ hôi mao đều dựng lên, trái tim đều đập nhanh. Khó trách gia hỏa này có thể đem Bảo Côn huynh đệ bọn hắn đánh thành trọng thương, thực lực đích xác rất khủng bố a. Nhưng mà, Diệp Phi cũng không có bị cỗ sát khí kia quấy nhiễu, mà là chậm rãi nâng lên một quyền, không nhanh không chậm nên đón tiếp lấy. Đến hay lắm. Ngươi một cái ngay cả chân khí đều không có tiểu tử, lại dám cùng ta so quyền pháp, tính ngươi có đảm lượng. Hắc Vô Thường thấy Diệp Phi trên thân ngay cả chân khí đều không có, mà lại Diệp Phi một quyền này nhìn qua căn bản không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, cho nên trong mắt tràn đầy khinh thường, chế giễu. Thế nhưng là, khi Diệp Phi một quyền đánh sát mà ra sát na, Hắc Vô Thường hai mắt run lên, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn muốn cho rằng Diệp Phi nắm đấm hẳn không có cái uy hiếp gì tính, thế nhưng là hắn lại lập tức cảm thấy Diệp Phi một quyền này mang theo ra như là núi lửa bộc phát quyền uy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì tiểu tử này nhẹ nhàng một quyền sẽ có hung mãnh như vậy uy lực? Thế nhưng là, Hắc Vô Thường đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chiến đấu ngay tại trong chớp mắt, phán đoán sai lầm là đủ chí mạng. Ầm. Hai quyền lập tức chạm vào nhau, như là sao chổi va chạm địa cầu, bộc phát ra một cỗ nặng nề tiếng vang. Thời gian phản phất đang giờ khắc này đình chỉ. Vài giây đồng hồ sau, răng rắc, choảng choảng. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cùng Hắc Vô Thường dưới chân mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, trung quanh bàn ghế cũng đang giận sóng cọ rửa phía dưới, toàn bộ vỡ nát. Bạch. Mà Hắc Vô Thường thân thể cũng lần nữa bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ra xa mười mấy mét. A. Hắn kêu đau đớn một tiếng, cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, cũng đã trở nên máu thịt bè bét một mảnh. Ngay tại vừa rồi một quyền kia va chạm phía dưới, cánh tay phải của mình vậy mà trực tiếp bị phế, ngay cả xương cốt đều đứt thành từng khúc. Phi ca vi vũ, phi ca bá khí. Thấy cảnh này, Lôi Hổ đám người nhất thời reo hò lên, như là như điên cuồng, liên tục huy động cánh tay. Lao hắc. Bạch Vô Thường hô to một tiếng, sau đó cấp tốc quay người, như là một đạo màu trắng cái bóng, hướng phía Diệp Phi trùng sát đi qua. Ngươi dám đả thương huynh đệ của ta, ta muốn mạng của ngươi. Bạch Vô Thường quát chói hai một tiếng, đang áp sát Diệp Phi sát na, đột nhiên đem toàn thần chân khí chi lực đều cho nhấc lên, đánh ra một trường. Câu hồn lấy mạng trường. Bạch Vô Thường một trường đánh ra, mang theo nó một cỗ âm lãnh chi khí cùng từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, như là đem trong địa ngục du hồn dã quỷ đều cho phóng thích ra ngoài. Hắn muốn cho rằng Diệp Phi mới vừa cùng Hắc Vô Thường chống lại một chiều, hẳn là không cách nào lại cấp tốc chống cự mình trường pháp. Thế nhưng là, khi hắn một trường đánh ra đến ngay mắt, Diệp Phi vậy mà cũng nâng lên một trường, nên tiếp Bạch Vô Thường một trường. Hắc Vô Thường ra quyền, vậy hắn liền lấy quyền đối quyền. Bạch Vô Thường xuất trường, vậy hắn liền lấy trường đối trường. Hắn muốn chính là dùng bọn hắn đáng tự hào nhất quyền cước công pháp, triệt để đem bọn hắn phách lối khí diễm cho nghiền áp xuống. 3. Lập tức, hai trường đánh vào nhau. Giống như là hai khối không gì không phá đĩa sắt hung hăng chạm vào nhau, tuôn ra tiếng vang trầm đạo. Bạch Vô Thường muốn cho rằng một trường này có thể đem Diệp Phi đánh bay, thế nhưng là, khi hai trường sau khi đụng, Diệp Phi nhưng như cũ vững như bản thạch địa đứng tại chỗ, thân hình lại không nhúc nhích. Cái này sao có thể? Bạch Vô Thường một mặt kinh ngạc, căn bản không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiểu tử này khó nói vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân lực lượng, liền có thể cùng mình tiên tiên đại viên mãn chân khí chi lực chống lại a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thế nhưng là, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác được, cái này nhất trọng lực lượng va chạm kết thúc về sau, thình lình ở giữa, Diệp Phi cơ bắp liên động, lại truyền ra một cỗ tiếp lấy một cỗ bành trướng chi lực. Cỗ này cùng bạo hung ác lực lượng căn bản để hắn không cách nào ngăn cản. Ách a. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bạch Vô Thường cũng đổ bay ra ngoài, ngã tại Hắc Vô Thường bên người. Mà làm hắn rơi xuống đất thời điểm, Bạch Vô Thường nhìn bàn tay của mình, kém chút dọa đến mất đi. Mình cái này không gì không phá, có thể hợp kim có vàng đoạn thạch bàn tay, vậy mà xương cốt đều vỡ ra, ngón tay càng là đoạn mất tận mấy cái. Máu me đồng địa, Bạch Vô Thường cái này tay phải đã triệt để phế. Một bên Lôi Hổ đám người đã triệt để bị chấn kinh đến. Phi ca thực tế là quá lợi hại. Một quyền một trường, liền phế đen Bạch Vô Thường hai cánh tay. Giờ này khắc này, quẳng xuống đất đen Bạch Vô Thường hai người, lẫn nhau đỡ lấy lẫn nhau, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là, hai người bọn họ trước đó kia phách lối cùng ngạo khí diễm đã triệt để bị Diệp Phi cho dập tắt, thay vào đó chính là thật sâu, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bọn hắn thế nhưng là Cửu Long hội xếp hạng hàng đầu cao thủ, cho tới nay đều duy trì bất bại ghi chép. Còn chưa hề có người đem bọn hắn đánh cho chật vật như thế. Nhưng trước mắt Diệp Phi, một cái ngay cả chân khí đều không có tiểu tử, lại để bọn hắn có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Tiểu tử này liền như là một tòa núi cao, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không cách nào siêu việt. Chương 2130, bằng hữu gì? Chương 2130, bằng hữu gì? Nhìn thấy đen Bạch Vô Thường từ dưới đất bò dậy, Diệp Phi cũng không có lập tức động thủ chấm dứt tính mạng của bọn hắn, mà là mang theo trêu tức tiểu dung, từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. 3 3 3. Lúc này, Diệp Phi tiếng bước chân liền như là trọng truy, một lần lại một lần đập đện tại trong lòng của bọn hắn phía trên, để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến chạy trốn. Thế nhưng là, đối mặt trước mắt tòa này núi cao, bọn hắn cảm thấy mình bọn người muốn chạy, cũng căn bản liền chạy không được. Diệp Phi vừa đi, một bên lạnh nhạt nói, các ngươi Cửu Long hội là tại phương Bắc đợi quá lâu, cho nên cảm thấy mình rất lợi hại, đem tất cả mọi người không để tại mắt bên trong, phải không? Đen Bạch Vô Thường chỉ là sợ hãi nhìn xem Diệp Phi, mặc dù bọn hắn tâm lý đích thật là nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói tiếp. Diệp Phi thấy Đen Bạch Vô Thường không nói lời nào, chỉ là khẽ cười một tiếng, kế tiếp theo nói, chúng ta Thiết Huyết Minh sở dĩ duy trì trầm mặc, cũng không phải là bởi vì chúng ta sợ các ngươi Cửu Long hội. Nhưng các ngươi Cửu Long hội thực tế là quá cuồng vọng tự đại, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần địa chạy tới khiêu khích. Đã trầm mặc vô dụng, vậy chúng ta Thiết Huyết Minh cũng sẽ không lại lựa chọn trầm mặc. Qua ít ngày, chúng ta sẽ hướng các ngươi Cửu Long hội tuyên chiến, triệt để tiêu diệt các ngươi Cửu Long hội. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ bọn người kích động. Đã Phi ca nói có thể diệt Cửu Long hội, vậy liền nhất định có thể diệt. Bạch Vô Thường nhìn về phía Diệp Phi, sắc mặt tái nhợt điểm nói, Diệp Phi, các ngươi Thiết Huyết Minh mặc dù là Ninh Hải bá chủ, nhưng là muốn diệt chúng ta Cửu Long hội, căn bản cũng không khả năng. Cửu Long hội nội tình cũng không phải các ngươi Thiết Huyết Minh có thể so sánh. Thật sao? Diệp Phi híp mắt cười một tiếng, nói, Cửu Long hội có thể hay không bị diệt, vậy coi như không phải là các ngươi hai có thể nhọc lòng sự tình. Có ý tứ gì? Bạch Vô Thường sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, đương nhiên là đưa các ngươi xuống địa ngục, đi làm chân chính đen Bạch Vô Thường a. Diệp Phi, ngươi nếu là dám giết chúng ta Cửu Long hội nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bạch Vô Thường trong lòng giật mình, tức giận giống nói, chết. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó tay phải vừa nhấc, trực tiếp vạch hướng Bạch Vô Thường cổ. Bạch. Một đạo bạch mang chợt lóe lên. Phốc phốc. Một đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra, Bạch Vô Thường đầu lâu bay thẳng lên, cùng hắn thân thể điểm nhà. Quanh một tiếng vang trầm, Bạch Vô Thường không đầu thân thể, nặng nề mà ngã trên mặt đất, mà viên kia lăn xuống ở một bên đầu lâu, thì là đột ngột mở to con mắt, trên mặt vẻ hoảng sợ. A. Một bên Hắc Vô Thường dọa đến kêu lên sợ hãi, hắn lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trên mặt đất đầu cùng thân thể điểm nhà Bạch Vô Thường, dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, khí đều thở không được. Khủng bố, thực tế là quá khủng bố. Hắn vừa rồi cách gần như vậy, đều không thấy rõ tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là như thế nào chặt đứt Bạch Vô Thường đầu lâu. Thế nào, có phải là cảm giác rất sợ hãi, cảm giác tử vong lần thứ nhất cách mình gần như vậy. Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Hắc Vô Thường. Ù ù ù. Hắc Vô Thường nuốt một ngụm nước bọt, trên trán đã bị che kín dày đặc mồ hôi. Về phần bên cạnh Lôi Hổ, Tào Văn Giáp bọn người, mặc dù cũng giật mình tê lên, nhưng trước mắt một màn này, cũng làm cho bọn hắn tất cả mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Trước đó, chính là hai gia hỏa này giết bọn hắn hơn 100 hào huynh đệ, thậm chí là đả thương Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, Xỉn cùng Chát Lơ năm vị huynh đệ. Bọn hắn sớm đã tức sôi ruột khí. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Phi ta không biết dùng phương pháp gì, nhất cử chặt đứt Bạch Vô Thường đầu lâu lúc, bọn hắn cảm giác trong lòng cơn giận này rốt cục đạt được phong thích. Ngươi khỏi phải như thế sợ hãi, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp gia hỏa này. Diệp Phi lạnh lùng nói câu, sau đó lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải. Mẹ nó, ta cùng ngươi liều. Hắc Vô Thường cũng biết chờ chết còn không bằng phản kháng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Hắc Vô Thường bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, vọt thẳng hướng Diệp Phi. Câu hồn lấy mạng quyền. Bèn, vừa dứt tiếng, Hắc Vô Thường một quyền đã hướng phía Diệp Phi lồng ngực quanh sát quá khứ. Một cỗ ngưng thực chân khí màu đen, như là cuốn lên một đạo đạo màu đen phong bạo cùng lưỡi dao, đều hướng phía Diệp Phi quanh sát đi qua. Bạch. Diệp Phi tay phải đến dưới mà lên, huy động một chút, trong tay hắn chỗ ngưng tụ chân khí như là bạch hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, Diệp Phi liền buông xuống tay phải, không tiếp tục nhìn nhiều Hắc Vô Thường, mà là quay người hướng phía Lôi Hổ bọn người đi tới. Ba. Cũng liền tại Diệp Phi bước ra bước đầu tiên thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, Hắc Vô Thường đánh ra cánh tay trái, vậy mà như là bị dao cắt, từ giữa đó đứt gãy, nện xuống đất. Ngay sau đó, Hắc Vô Thường đầu lâu cũng bay lên, máu bắn tung tóe, cùng thân thể điểm nhà. Khi Hắc Vô Thường đầu lâu phanh một tiếng đập xuống đất lúc, Hắc Vô Thường thân thể cũng đi theo ngã trên mặt đất. Diệp Phi vẹn vẹn chỉ là dùng một chiêu chân khí chi kiếm, liền chặt đứt Hắc Vô Thường cánh tay cùng đầu lâu. Khi thấy một màn này thời điểm, Lôi Hổ bọn người triệt để dọa đến ngốc trệ. Cái này bên trong trong vô hình lấy tính mạng người ta thủ đoạn, nhưng so cầm súng cầm đao giết người muốn tới phải càng thêm để người rung động cùng sợ hãi. Lôi Hổ nuốt một cái yết hầu, lập tức huy động cánh tay hô to, "Phi ca bản tuế! Phi ca bản tuế! Phi ca bản tuế!" Những tiểu đệ khác cũng nhiệt huyết sôi trào, kích động đi theo vung tay hô to. Diệp Phi chỉ là mặt không thay đổi nhìn về phía Lôi Hổ bọn người, sau đó tiếng nổ nói, "Văn Giáp, ngươi lập tức phái người đem hai gia hỏa này đầu cho chứa ở cái dương bên trong, cho Cửu Long hội đưa qua. Đồng thời, viết một phong chiến thư, nói cho Cửu Long hội người, qua mấy ngày, chúng ta Thiết Huyết Minh sẽ đem bọn hắn khai chiến, để bọn hắn tất cả mọi người rửa sạch sẽ cổ trở lấy." "Vâng, Phi ca." Tào Văn Giáp nhẹ gật đầu. "Lôi Hổ, Cửu Long hội tình báo đều tìm hiểu rõ ràng sao?" Diệp Phi nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi. "Phi ca, đã toàn bộ tìm hiểu rõ ràng." Lôi Hổ về nói. "Kia Cửu Long hội trừ tứ đại tiên vương cùng đen bạch vô thường bên ngoài, còn có những cái nào cao thủ?" Diệp Phi trầm giọng hỏi. "Phi ca, Cửu Long hội trừ tứ đại thiên vương cùng đen bạch vô thường mấy cao thủ này bên ngoài, còn có cùng đen bạch vô thường thực lực tương đương đầu châu, mặt ngựa, an thi quỷ, quỷ tướng. Mà Cửu Long hội công nhận thực lực mạnh nhất là một cái danh hiệu vì quỷ vương gia hỏa." Lôi Hổ nói. "Không nghĩ tới một cái dưới đất câu lạc bộ lại có nhiều như vậy cổ võ cao thủ, xem ra ngươi cái này Cửu Long hội nội tình quả nhiên không cạn, lại có nhiều như vậy cổ võ cao thủ." Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía những cái kia học cổ võ tiểu đệ, nói, "Các huynh đệ, hiện tại các ngươi biết mình thực lực cùng người khác chênh lệch có bao nhiêu đi?" "Biết." Những cái kia tiểu đệ đáp lại một tiếng. "Đã biết, vậy các ngươi hẳn là tiếp tục cố gắng, tăng lên mình thực lực, để cho mình trở nên càng mạnh, rõ chưa?" Diệp Phi tiếng nổ nói. "Minh mạch." Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Sau đó, Diệp Phi để Thiết Huyết Minh tiểu đệ thanh lý chiến trường, sau đó cùng Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp đám người đi tới một cái gian phòng, thương lượng một chút tấn công Cửu Long hội công việc. Thẳng đến đêm khuya hơn 12 giờ, Diệp Phi mới lái xe rời đi Cửu Long hội. Giải quyết hết đen bạch vô thường, vì Trương Bảo Côn bọn hắn báo thủ, Diệp Phi tâm lý một cọc sự tình cũng coi là buông xuống. Ngay tại Diệp Phi trong lòng kích động, chuẩn bị trở về nhà ôm Cố Khuynh Thành lúc ngủ, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Cố Khuynh Thành đánh tới, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Khuynh Thành bà bối, ta mới ra ngoài như thế trong một giây lát, ngươi liền muốn ta rồi." "Hắc hắc, Khuynh Thành bà bối, ngươi đừng nội à, ta ngay tại trên đường trở về, lập tức tới ngay nhà." Diệp Phi cười hắc hắc nói. "Diệp Phi, đừng làm rộn, nói đứng đắn. Vì cái gì ngươi có bằng hữu muốn tới nhà bên trong đến, làm sao không nói trước nói a?" Cố Khuynh Thành đoán trách nói. "Bằng hữu?" Diệp Phi sững sờ, nói, "Bằng hữu gì? Ta không có bằng hữu muốn tới nhà bên trong đến a." "Nhưng bọn hắn nói là bằng hữu của ngươi a." Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó nói, "Đúng, ta nhớ tới, ban đầu ở không điểm trên đại hội ta gặp qua hai người kia. Lúc ấy, hai người này giống như cùng ngươi ngồi tại đồng dạng vị trí bên trên." "Cái gì?" Diệp Phi trong lòng giật mình, lập tức phản ứng lại. Cùng mình ngồi ở đồng dạng vị trí bên trên, cũng chỉ có thế giới ngầm vương giả chương 2131, sử dụng bạo lực. Chương 2131, sử dụng bạo lực. Nếu như mình không có đoán sai, Cố Khuynh Thành trong miệng nói tới bằng hữu khẳng định là Man Hoang Lãnh Chúa, Mộ Sô Cự Nhân cùng Hắc Ám Chi Vương bọn hắn. Thế nhưng là, mặt khác chín đại vương giả bên trong, chí ít có một nửa là bằng hữu của mình, về phần đến cùng đến chính là ai, hắn hiện tại cũng không biết. Nếu như người tới là Mộ Sô Cự Nhân, Hắc Ám Chi Vương, Thần Thánh Long Kỵ Sĩ hoặc là Hắc Ám Tài Quyết giả bọn hắn, vậy bọn hắn mục đích không thể nghi ngờ chỉ có hai cái. Một, lôi kéo mình gia nhập Chư Thần Liên Minh, hai, vậy bọn hoặc là mị nổ và mà tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền nói, "Khuynh Thành, ngươi để bọn hắn tiếp một chút điện thoại." "A, tốt." Cố Khuynh Thành đáp ứng xuống. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền tới một hùng hậu tiếng nói. "Địa Ngục Quân Vương, đã lâu không gặp, gần đây được chứ?" Nghe tới tiếng nói quen thuộc này, Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức híp híp mắt. Nguyên lai là gia hỏa này, xem ra trước đó vài ngày gia hỏa này cũng chưa chết tại vòi trong căn cứ. Đã Hắc Ám Chi Vương không chết, kia chắc hẳn Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng khẳng định không chết. Dù sao hai người này thế nhưng là vương giả, bọn hắn thực lực cường đại, cũng không dễ dàng như vậy chết. Diệp Phi cười cười, nói: "Hắc Ám Chi Vương, ngươi từ thật xa chạy tới Hoa Hạ tìm ta, là có chuyện gì không?" "Địa Ngục Quân Vương, ta lần này cùng Long Kỵ Sĩ cùng một chỗ tới tìm ngươi, đích xác có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Ta nghe ngươi nữ nhân nói, ngươi đã ở trên đường trở về, vậy chúng ta hay là chờ ngươi trở về trò chuyện tiếp đi." Hắc Ám Chi Vương nói: "Có thể, chờ một chút lát, ta lập tức liền đến." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Biết được là Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đến, Diệp Phi tâm lý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải địch nhân, kia Cố Khuynh Thành liền sẽ không có việc. Mà lại, lấy Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ thân phận và địa vị, bọn hắn coi như nghĩ đạt tới mục đích của mình, cũng sẽ không cầm Cố Khuynh Thành đến áp chế chính mình. Thế là, Diệp Phi liền tăng tốc độ, hướng phía phong diệp số 6 biệt thự thẳng đến mà đi. Cũng liền qua hơn 20 phút, Diệp Phi liền đến. Đem xe dừng ở viện tử bên trong về sau, Diệp Phi trực tiếp đi tiến vào biệt thự. Chỉ gặp, ở phòng khách trên ghế salon, đang ngồi lấy ba người. Trừ mặc đồ mặc ở nhà Cố Khuynh Thành bên ngoài, còn ngồi hai nam tử, chính là Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ giữ lại một đầu kim sắc tóc ăn, mặt như lao tước, mặc một thân cắt xén màu đen đồ vét, phối hợp màu trắng quần áo trong, dáng người thẳng tắp hắn, bộ dáng xoáy khí hắn, giống như châu Âu mẫu nam. Hắc Ám Chi Vương thì là đem một đầu màu nâu tóc dài đâm vào sau đầu, hắn mặc một thân phục cổ màu xám đồ vét, bên trong phối hợp màu đen quần áo trong. Mặc dù thân hình của hắn so ra kém thần thánh long kỵ sĩ hùng tráng thẳng tắp, nhưng khí chất trầm ổn, đôi mắt thâm thúy, nhìn qua cũng rất có nam nhân vị. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người này trang phục như vậy, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. "Diệp Phi, ngươi trở về." Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, tranh thủ thời gian đứng người lên, đi tới. Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ cũng đứng lên, trên mặt tiểu dung, đi tới. "Địa Ngục Quân Vương, chúng ta cái này hơn nửa đêm tới tìm ngươi, người của ngươi lại không ở nhà, thế nhưng là để chúng ta một trận tốt chờ a." Hắc Ám Chi Vương cười nói. "Địa Ngục Quân Vương, ngươi có một cái mỹ lệ hiển thục thế tử, thật đúng là để người nào ước đâu." Thần thánh long kỵ sĩ cười sang sảng một tiếng, nói. Nghe tới thần thánh long kỵ sĩ ngay thẳng khích lệ, Cố Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp đều đỏ. Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Các ngươi hai gia hỏa này, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Hắc Ám Chi Vương liếc mắt Cố Khuynh Thành, nói, "Địa Ngục Quân Vương, chúng ta có thể đơn độc tâm sự." Cố Khuynh Thành tự nhiên biết Hắc Ám Chi Vương là có ý gì, nàng cười cười, nói, "Vậy các ngươi trước trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói, Cố Khuynh Thành liền quay người đi lên lầu. Đợi đến Cố Khuynh Thành sau khi lên lầu, Diệp Phi liền chỉ ghế sofa, nói, "Hai vị, mời ngồi đi." Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ nhẹ gật đầu, mà giật xuống dưới. "Ta vẫn là lần thứ nhất thấy các ngươi hai cái mặt thành dạng này, thật là có điểm dở dở ương." Diệp Phi trêu chọc nói. "Nói thật, chúng ta cũng không muốn mặt thành dạng này." Thần thánh long kỵ sĩ giang tay ra, nói, "Thế nhưng là, vì không kinh động các ngươi hoa hạ phía trên những người kia, chúng ta chỉ có thể điệu thấp một điểm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ hai người đều là trên thế giới này tiếng tăm lừng lẫy vương giả, hơn nữa còn là chư thần liên minh thần đồ. Nếu như bị hoa hạ người ở phía trên biết bọn hắn đến, khẳng định sẽ suy đoán bọn hắn đến mục đích. Dù sao hiện tại ở vào khẩn trương thời kỳ, không ai có thể dám thư giãn. Diệp Phi cho Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ một người ném điếu thuốc, sau đó mình điểm lên một cây, nói, "Tốt, chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Địa Ngục Quân Vương quả nhiên là người sảng khoái, vậy thì có cái gì lời nói, ta cứ việc nói thẳng. Hắc Ám Chi Vương nhẹ gật đầu, phun ra một điếu thuốc sương mù, nhàn nhạt nói, "Trước đó không lâu, Mộ Sô hẳn là có đi tìm ngươi đi." "Không sai, Mộ Sô đích xác có tới tìm ta." Diệp Phi cũng không có dấu giếm, đáp lại câu. "Vậy ngươi hẳn là biết chư thần liên minh sự tình đi." Hắc Ám Chi Vương dương mắt nhìn về phía Diệp Phi. "Biết." Diệp Phi nôn cái bằng khói, nói, "Nghe nói các ngươi đều là chư thần liên minh thành viên, đúng không?" "Không sai." Hắc Ám Chi Vương gật gật đầu, một mặt khó hiểu mà nói, "Địa Ngục Quân Vương, chỉ cần ngươi gia nhập chư thần liên minh, vậy ngươi và ngươi thần điện đều có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng vì cái gì ngươi sẽ tự tuyệt đâu?" "Hắc Ám Chi Vương, ngươi có chí riêng, ta có hay không lựa chọn gia nhập chư thần liên minh, đó là của ta tự do, không phải sao?" Diệp Phi đáp lại nói, "Đúng, không sai, phải chăng gia nhập chư thần liên minh, kia đích thật là ngươi tự do." Hắc Ám Chi Vương dừng lại một chút, kế tiếp theo nói, "Thế nhưng là, nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt gia nhập chư thần liên minh, kia thế tất liền muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập. Ngươi cũng hẳn là đã biết, chư thần liên minh cùng các ngươi hoa hạ thượng cổ liên minh cho tới nay, thủy hỏa bất dung. Nếu như đến lúc đó chư thần liên minh cùng thượng cổ liên minh một khi khai chiến, mà ngươi lại muốn đứng tại hoa hạ thượng cổ liên minh bên kia, vậy chúng ta coi như không là bằng hữu nữa." Diệp Phi hơi nhíu mày, nói, "Cho nên ta hy vọng trận đại chiến này tốt nhất là không nên mở ra, đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt. Đây là không có khả năng." Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, nói, "Chúng thần Chi Vương quyết định sự tình, không có người nào có thể cải biến." "Thật sao?" Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, "Đã như vậy, kia đến lúc đó chúng ta không thể không trên chiến trường thấy." Hắc Ám Chi Vương sầm mặt lại, nói, "Địa Ngục Quân Vương, ta biết ngươi năng lực rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng là, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đánh giá cao năng lực của mình. Đối mặt chư thần liên minh chúng thần, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào." "Ha ha, Hắc Ám Chi Vương, đa tạ nhắc nhở của ngươi." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Ta biết, chư thần liên minh là từ phương Tây đỉnh cấp cường giả chỗ xây dựng một cái liên minh, ta tự nhiên còn không có cuồng vọng đến có thể chiến thắng chư thần liên minh bất luận kẻ nào. Nhưng là, nếu như các ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, càng muốn tấn công thượng cổ liên minh, tổn thương bằng hữu của ta cùng người nhà, vậy ta chỉ có thể phấn khởi phản kháng, dù cho thất bại, ta cũng sẽ không lùi bước." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ hai người đều trầm mặt lại. Bọn hắn lần này đến trong đó một cái mục đích, chính là kế tiếp theo mời chào Diệp Phi, để Diệp Phi vì chư thần liên minh hiệu lực. Thế nhưng là, nhìn tình hình bây giờ, mời chào Diệp Phi chỉ sợ là không có khả năng. Hắc Ám Chi Vương dương mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Địa Ngục Quân Vương, ngươi thật quyết định tốt rồi." "Quyết định tốt?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Tốt ta, đã ngươi đã quyết định tốt, vậy ta cũng liền không còn thuyết phục." Hắc Ám Chi Vương khe khẽ thở dài, nói, "Chỉ là đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Đáng tiếc chúng ta làm nhiều năm như vậy bằng hữu, đến cuối cùng vẫn là phải sử dụng bạo lực." Hắc Ám Chi Vương cảm thán nói. "Hắc Ám Chi Vương, tựa như ta lần trước cùng Mộ Sổ cự nhân nói như vậy, có chút sự tình, đã chúng ta không cách nào cải biến, đây cũng là chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận." Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó trong mắt tinh mang lóe lên, nói, "Nhưng là, một khi chúng ta trở thành địch nhân, đến lúc đó thật muốn đánh bắt đầu, ta đối với các ngươi cũng sẽ không nương tay." "Chúng ta cũng thế." Hắc Ám Chi Vương cùng thần thánh long kỵ sĩ dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, giống như va chạm ra dòng điện cùng hỏa hoa. Chương 2132, Hắc Ám thẩm phán. Chương 2132, Hắc Ám thẩm phán. thế giới ngầm ba đại vương giả đồng thời phóng thích ra huy áp, không thể nghi ngờ là tương đương kinh khủng. Mặc dù Diệp Phi, Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ ba người ngồi ở trên ghế salon cũng chưa hề đụng tới, nhưng là trên bàn trà bi kịch đều rất nhỏ chấn động lên, phát ra loảng xoảng bang thanh âm. Ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh tất cả trưng bày đồ vật đều chấn động lên, thật giống như phát sinh rất nhỏ địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Khó nói là phát địa chấn sao? Lúc này, lầu hai Cố Khuynh Thành từ gian phòng bên trong vọt ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Biết được Cố Khuynh Thành ra, Diệp Phi ba người lúc này mới đem tự thân uy áp cho thu liễm. Cũng liền tại ba cố uy áp tiêu tán một khắc này, phòng bên trong đồ vật lúc này mới đình chỉ rung động. Khuynh Thành, không có việc gì, chúng ta nháo chơi vui đâu, ngươi đi vào trước ngủ đi. Diệp Phi ngẩng đầu, hướng Cố Khuynh Thành nết miệng cười cười. Cái gì nháo chơi vui? Cố Khuynh Thành đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó, nàng nghẹn họng nhìn chân chối, miệng nhỏ dương thật to. Chẳng lẽ nói, vừa rồi toàn bộ phòng chấn động là ba tên này lấy ra? Không hổ là thế giới ngầm vương giả, quả nhiên cả đám đều không phải người bình thường. Các ngươi cũng đừng ở nhà bên trong hồ nháo, phòng ở nhưng không nhịn được các ngươi giày vò. Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi nói câu, sau đó lại quay người đi vào phòng. Diệp Phi cùng Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ liếc nhau một cái, sau đó cười ha ha. Có lẽ tại tương lai không lâu, mọi người sẽ trên chiến trường gặp nhau, sẽ trở thành địch nhân, nhưng ít ra giờ khắc này, mọi người vẫn là bằng hữu. Hắc Ám Chi Vương đem tàn thuốc bóp tắt tại cái gạt tàn thuốc bên trong, sau đó nói, Địa Ngục Quân Vương, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy chúng ta cũng sẽ không ở thuyết phục. Bất quá, chúng ta hôm nay tới chỗ này, còn có một cái khác mục đích. Cái gì mục đích? Diệp Phi quét mắt Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ. Các ngươi tìm Mị Nổ Bạ đến cùng có chuyện gì? Diệp Phi híp híp mắt, hỏi một câu. Địa Ngục Quân Vương, đây là chúng ta Chư Thần Liên Minh nội bộ sự tình, chúng ta không thể trả lời. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ tiếp một câu. Thật sao? Diệp Phi híp híp mắt, nói, kia không có ý tứ, những năm gần đây, Mị Nổ Bạ không cùng ta liên lạc qua, cho nên ta không biết nàng ở đâu. Hắn tự nhiên biết hai gia hỏa này tìm Mị Nổ Bạ chân thực mục đích. Gọi căn cứ đã bị hủy, bọn hắn chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Mị Nổ Bạ trên thân. Dù sao, gọi căn cứ bên trong phát minh toàn bộ đều là Mị Nổ Bạ kiệt tác, chỉ cần tìm được Mị Nổ Bạ, đó chính là tương đương với đạt được gọi. Địa Ngục Quân Vương, ngươi là thật ta không biết ta? Hắc Ám Chi Vương lại truy hỏi câu. Ta không biết. Diệp Phi lắc đầu. Hắc Ám Chi Vương nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, tựa hồ muốn nhìn một chút Diệp Phi đến cùng phải hay không đang nói láo. Thế nhưng là, Diệp Phi biểu lộ không có chút nào ba động, căn bản nhìn không ra có bất kỳ nói láo ý tứ. Hắc Ám Chi Vương trầm mặc mấy phút, sau đó lạnh nhạt nói, Địa Ngục Quân Vương, đã ngươi không biết, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói, Hắc Ám Chi Vương liền đứng lên, nói, Long Kỵ Sĩ, chúng ta cũng đừng quấy rầy Địa Ngục Quân Vương, đi thôi. Tốt. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhẹ gật đầu, sau đó cũng đứng lên. Lúc này đi rồi. Diệp Phi cũng đứng lên. Ừm. Hắc Ám Chi Vương nhẹ gật đầu. Vậy ta tặng các ngươi đi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó đem Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cùng một chỗ đưa đến biệt tự bên ngoài. Khi đi đến biệt tự bên trong thời điểm, Hắc Ám Chi Vương đột nhiên dừng bước, quay người nói, Địa Ngục Quân Vương, lần trước tại không điểm trên đại hội mặc dù chúng ta qua mấy chiêu, nhưng là không thể phân ra thắng bại. Cho nên, nếu không chúng ta hiện tại lại tỉ thí một chút như thế nào? Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, hoàn toàn là bởi vì lúc ấy hắn cùng Mộ Sổ Cự Nhân cùng một chỗ gặp mặt chúng Thần Chi Vương thời điểm, hai người đối Diệp Phi thực lực nhận biết có xuất nhập. Cho nên, hắn mới muốn tự mình thử một lần, nhìn xem Diệp Phi đến cùng có hay không giống Mộ Sổ Cự Nhân nói như vậy lợi hại. Một bên Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng rất kỳ quái, hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Ám Chi Vương lúc này sẽ đưa ra yêu cầu này. Bất quá, hắn cũng thật cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút Hắc Ám Chi Vương cùng Diệp Phi đến cùng ai mạnh hơn. Hắc Ám Chi Vương, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, lần trước chúng ta đã so tài qua, làm gì nhất định phải phân ra một cái thắng bại đâu. Diệp Phi nhàn nhạt nói. Thế nào, Địa Ngục Quân Vương, khó nói ngươi là sợ bại bởi ta thật mất mặt. Hắc Ám Chi Vương cười nói. Sợ cũng không sợ. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy không cần như thế, bởi vì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc dù lời này có chút đả thương người, nhưng sự thật chính là như thế. Thật sao? Hắc Ám Chi Vương cũng không tức giận, mà là cười cười, nói, Địa Ngục Quân Vương, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu đi. Vừa mới nói xong, Hắc Ám Chi Vương trực tiếp tởi xuống trên thân đồ vét, ném cho Thần Thánh Long Kỵ Sĩ, mà là hai tay vừa nhấc, trực tiếp đem toàn thân trên dưới Hắc Ám năng lượng phóng thích ra ngoài. Soạt, kia cuồng bạo khát máu Hắc Ám năng lượng từ Hắc Ám Chi Vương thân thể bên trong cọ rửa mà ra, như là cuốn lên mấy đạo màu đen vòi rồng, đem viện tử bên trong trên đồng cỏ cánh khô cây cỏ toàn bộ cho càn quét mà lên, sau đó đỉnh trệ tại không trung. Địa Ngục Quân Vương, tiếp chiêu đi. Hắc Ám Chi Vương thân như huyễn ảnh, trong chốc lát tại nguyên chỗ biến mất, mà lúc trước hắn dưới chân chỗ đứng vị trí, hãm sâu xuống dưới một cái dấu chân, phảng phất cùng trọng truy đập xuống đất. Hắc Ám phong bạo. Vâng. Đương theo lấy một tiếng quát lớn thanh âm, Hắc Ám Chi Vương đã đi tới Diệp Phi trước mặt, đột nhiên đánh ra một quyền. Hắn một quyền đánh ra, trên thân quấn quanh lấy một cỗ hung hãn hắc ám năng lượng, như rồng quyển như gió, phóng lên tận trời. Hắc Ám Chi Vương thế nhưng là mạnh hơn Mộ Sổ Cự Nhân vương giả, tại Chư Thần trong liên minh xếp hạng cũng cao hơn Mộ Sổ Cự Nhân cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ bọn hắn. Cho nên, một quyền này của hắn đánh ra đến, vô luận là tốc độ lăng lệ, lực lượng cuồng bạo, góc độ xảo trá, lực phá hoại cường đại, liền ngay cả Diệp Phi cũng vô pháp tùy tiện né tránh. Bất quá, Diệp Phi cũng không có nghĩ qua né tránh, mà là đột nhiên đánh ra một cái đấm thẳng, nương tụ thẳng tiến không lùi quyền ý cùng thân thể mỗi một khối cơ bắp cân đối địa vận động lấy, mang ra như băng tuyết sụp đổ hãi nhiên chi lực. Cái này khiến nhìn như thường thường không có gì lạ quyền lộ, lại mang ra một cỗ tồi khô lạp hủ mạnh mẽ lực trùng kích. Hắc Ám Chi Vương trong lòng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Diệp Phi thực lực vậy mà lại tăng trưởng mấy lần. Ngay một khắc này, ầm, Diệp Phi cùng Hắc Ám Chi Vương nắm đấm thình lình đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như hai viên quả tạ đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm. Suy, trong khoảnh khắc, Hắc Ám Chi Vương thân thể trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài, hắn hai chân chạm đất, như là sắc bén lưỡi dao, đem mặt cỏ mở ra, thậm chí đem bùn đất đều cho vạch ra hai đạo vết lõm. Một mực lui lại xa 5-6 mét, Hắc Ám Chi Vương mới đứng vững thân thể. Một bên Thần Thánh Long Kỵ Sĩ lập tức trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi dựa vào thường thường không có gì lạ một quyền, vậy mà đẩy lui Hắc Ám Chi Vương. Khó trách tiểu tử này nói Hắc Ám Chi Vương không phải là đối thủ của hắn, hiện tại xem xét, tiểu tử này cũng không có nói láo. Làm người đứng xem Thần Thánh Long Kỵ Sĩ đã rất khiếp sợ, mà đương sự người Hắc Ám Chi Vương càng là trong lòng kinh hãi vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy khó hiểu chi sắc. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Lúc này mới qua bao lâu, thực lực của hắn làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Xem ra, một số cự nhân cũng không có nói láo. Diệp Phi một mặt lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Ám Chi Vương, nói: "Hắc Ám Chi Vương, quên đi thôi, thắng bại đã điểm, người ta không cần lại so." "Thật sao?" Hắc Ám Chi Vương cười nhạt một tiếng, nói: "Vừa rồi chỉ là thăm dò, hiện tại mới thật sự là đọ sức." Nói, Hắc Ám Chi Vương điều chỉnh hô hấp, đem toàn thân trên dưới tất cả hắc ám năng lượng đều cho nhấc lên. Chỉ gặp một cỗ hắc ám năng lượng tại Hắc Ám Chi Vương chu vần quanh, mang theo một cỗ núi thây biển máu sát phạt khí tức, so với vừa rồi, khí tức cùng uy áp muốn càng mạnh hơn gấp mấy lần. "Hắc Ám thẩm phán." Hắc Ám Chi Vương hai tay vừa nhấc, chỉ gặp hắn hướng trên đỉnh đầu hắc ám năng lượng tựa như hình thành một cái màu đen vòng xoáy, như là lỗ đen. Ngay sau đó, từng con từ hắc ám năng lượng ngưng tụ mà lên phương tây ác ma quỷ quái từ cái này vòng xoáy bên trong nhảy ra ngoài, mang theo quỷ khóc sói gào gào thét thanh âm, hướng phía Diệp Phi xuống tới. Chương 2133, ngày khác gặp lại. Chương 2133, ngày khác gặp lại. Vừa mới bắt đầu, chỉ có mấy cái ác ma quỷ quái, không đầy một lát liền biến thành mấy chục con, thậm chí trên trăm con. Trên trăm con ác ma quỷ quái cùng một chỗ trùng sát mà đến, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta rùng mình. Mấu chốt là, những này từ hắc ám năng lượng hình thành ác ma quỷ quái cũng không chỉ là hư ảnh, mà lại như là thực chất, có hung ác lực sát thương. Đối với Hắc Ám Chi Vương chiêu thức này, Diệp Phi cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, vừa rồi nghe tới đánh nhau độc tĩnh, chạy đến trên ban công Cố Khuynh Thành, sửng sốt bị giật động. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đó tại không điểm trên đại hội nhìn thấy chiến đấu, cùng mấy người kia vương giả thân phận, Cố Khuynh Thành ngược lại là cảm thấy thoải mái. Mấy tên này căn bản cũng không phải là người bình thường. Lúc này, những này ác ma quỷ quái trùng sát đi qua, bọn chúng phát ra thanh âm như là thép nguội, kích thích Diệp Phi mà nghĩ, thậm chí để hắn cảm giác đầu đều là một trận đau đớn. Diệp Phi trong lòng run lên, hiển nhiên không nghĩ tới, Hắc Ám Chi Vương so với trước đó, thực lực cũng tăng cường không ít. "Phá cho ta!" Diệp Phi hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến những cái kia ác ma quỷ quái đánh ra một cái ngưng tụ lại chân khí cùng nhục thân lực lượng hướng quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, dẫn đầu xông lên trên trăm con ác ma quỷ quái toàn bộ bị Diệp Phi cái này tối khô lạp hủ một quyền cho đánh tan. Khi cái này trên trăm con ác ma quỷ quái bị đánh tan về sau, Diệp Phi mới cảm giác màng nhĩ cùng đầu không còn đau đớn. "Địa Ngục Quân Vương, ngươi cho rằng cái này liền kết thúc rồi sao?" Hắc Ám Chi Vương nết miệng cười một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, đến từ sâu trong bóng tối đại quân ác ma nhóm, "Đều đi ra đi." Vừa mới nói xong, chỉ gặp từng con cô lâu, phương tây ác ma, yêu quái cùng quái vật nhao nhao từ Hắc Ám Chi Vương thượng phương ngưng tụ ra đến trong lỗ đen nhảy ra ngoài. Mặc dù những quái vật này đều là Hắc Ám Chi Vương hắc ám năng lượng chô ngưng tụ mà thành, nhưng giờ phút này nhìn qua, lại là như thế rất thật, giống như thật ác ma quỷ quái từ một không gian khác chạy đến đồng dạng. Cũng liền trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn con ác ma quỷ quái, lít nha lít nhít, như là hồng thủy, hướng phía Diệp Phi mạnh mà qua. Diệp Phi sầm mặt lại, lập tức bên phải tay giữa ngón tay ngưng tụ lại một đạo chân khí chi kiếm, sau đó hướng phía những này ác ma quỷ quái ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm. Ba ba bá. Mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ diệt đi mấy chục con ác ma quỷ quái. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là vung ra mấy kiếm, liền diệt đi trên trăm con. Thế nhưng là, Hắc Ám Chi Vương sở phóng xuất ác ma quỷ quái xa xa không chỉ mấy trăm con, mặc dù diệt đi một chút, nhưng càng nhiều thì là công hướng Diệp Phi. Diệp Phi cũng biết, không chăm chú một điểm là không được. Toàn bộ hủy diệt, chúng sinh đền tội. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm vung ra một đạo 360 độ hình tròn lưỡi kiếm, như là như lai năm ngón tay đại sơn hướng phía những cái kia ác ma quỷ quái nghiền ép xuống dưới. Chúng sinh đền tội. Thế gian chúng sinh đều trốn không thoát một kiếm này, huống chi là những này ác ma quỷ quái. Bạch. Một kiếm vung ra, như là bạch hồng có nhật. Một kiếm những nơi đi qua, trực tiếp đem tất cả ác ma quỷ quái đều cho xoắn nát, gào thét nổi lên một phía. Nhất thời, Diệp Phi trước người, chỉ còn chi kia cách vỡ vụn hắc ám năng lượng. Hắc Ám Chi Vương mừng rỡ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi một kiếm này uy lực lại có như thế lớn, trực tiếp đem mình phóng xuất ra hàng ngàn con ác ma quỷ quái cho toàn bộ tiêu diệt. Bất quá, cứ như vậy trực tiếp nhận thua cũng không phải Hắc Ám Chi Vương tính cách. Hai con mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, chậm rãi nâng lên hai tay, chuẩn bị lần nữa phóng thích càng nhiều ác ma quỷ quái. Nhưng Diệp Phi đã sớm biết Hắc Ám Chi Vương mục đích. Thế là, Diệp Phi hai chân đống nhiên đạp một cái, thân thể như là một viên đạn đạo bắn ra. Tại ở gần Hắc Ám Chi Vương ngay mắt, Diệp Phi hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Ba một tiếng vang vọng, Diệp Phi lập tức đằng không mà lên. Hắc Ám Chi Vương thấy Diệp Phi như tuấn di xuất hiện ở trước mặt mình, không rõ Diệp Phi đến cùng muốn làm gì. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Diệp Phi giơ lên cao cao trong tay chân khí lợi kiếm, lại là một kiếm, đón cái kia hắc ám năng lượng hình thành lỗ đen, lại là một cái tung bổ. Bạch, kiếm lên, kiếm rơi. Chỉ nghe thấy hoắc một tiếng, hung hãn vô song kiếm ý, trực tiếp đem cái này từ hắc ám năng lượng hình thành lỗ đen cho chém thành hai nửa, như là từ giữa đó xé rách. Hắc ám thẩm phán, dung hợp. Hắc ám chi vương hét lớn một tiếng, muốn đem cái này bị đánh thành hai nửa lỗ đen lần nữa dung hợp. Diệt. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó lần nữa ngay cả tiếp theo vung ra mấy kiếm. Ba ba ba. Khi mấy kiếm rơi xuống về sau, Diệp Phi cũng rơi xuống, hai chân vững vàng đạp ở trên mặt đất. Chỉ thấy hắc ám chi vương hướng trên đỉnh đầu chỗ lỗ đen trực tiếp bị xoắn nát, lập tức tán loạn. Lập tức, viện tử bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắc ám chi vương cùng thần thánh long kỵ sĩ kinh ngạc nhìn Diệp Phi, hiển nhiên không có từ Diệp Phi vừa rồi liên tiếp phản kích chung lấy lại tinh thần. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì mổ sổ cự nhân cao như thế nhìn Diệp Phi, vì cái gì chúng thần chi vương muốn lôi kéo Diệp Phi, vì cái gì 19 cái tổ chức tấn công thần điện đều không thể tiêu diệt Diệp Phi. Đây hết thảy chỉ vì Diệp Phi có khiến thế nhân run rẩy cùng khiếp sợ thực lực. Hắc ám chi vương một mặt phức tạp nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Địa ngục quân vương, mấy năm trước, thực lực của ta mạnh hơn so với ngươi, nhưng mấy năm sau hôm nay, ta lại thua với ngươi. Mặc dù trong lòng ta khâm phục, nhưng là cái này đích xác là sự thật. Trên thế giới này, để ta bội phục người, không có bao nhiêu, mà ngươi là trong đó một cái." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Hắc ám chi vương, chắc hẳn ngươi hẳn là còn không có sự xuất toàn lực đi, cứ như vậy nhận thua, giống như không phải tính cách của ngươi." "Toàn lực?" "Ha ha." Hắc ám chi vương khẽ cười một tiếng, nói: "Địa ngục quân vương, ngươi chỉ sợ cũng không có sự xuất toàn lực à?" Diệp Phi chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Tất cả mọi người là vương giả, tự nhiên hiểu rõ lẫn nhau. Hắc ám chi vương từ thần thánh long kỵ sĩ trong tay tiếp nhận y phục mặc lên, sau đó nói: "Địa ngục quân vương, đêm nay chúng ta chỉ là luận bàn một chút, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Dù sao, hiện tại chúng ta vẫn là bằng hữu. Đương nhiên, ngày khác nếu như trên chiến trường gặp mặt, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Vậy liền để chúng ta vào lúc đó lại một phân cao thấp đi." Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. "Tốt, đang có ý này." Hắc ám chi vương nhẹ gật đầu, sau đó cùng thần thánh long kỵ sĩ cùng một chỗ, quay người rời đi biệt tử. Diệp Phi đưa mắt nhìn hắc ám chi vương cùng thần thánh long kỵ sĩ rời đi, thẳng đến hai người này thân ảnh biến mất trong bóng đêm, mới xoay người qua. Mặc dù hắc ám chi vương không có sử xuất toàn lực, nhưng Diệp Phi cũng không có sử xuất toàn lực. Mà lại, Diệp Phi tin tưởng, dù cho hắc ám chi vương toàn lực đánh ra, mình vẫn như cũ có thể đem nó đánh bại. Đây cũng không phải cuồng vọng, mà là một loại tự tin, là Diệp Phi đối với mình bây giờ thực lực một loại tự tin. Lập tức, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên ban công Cố Khuynh Thành, cười hắc hắc nói: "Khuynh Thành bà bối, lao công vừa rồi có đẹp trai hay không?" Xoáy cái quạp lông. Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người đi vào phòng bên trong. Nhìn xem nữ nhân ôn nhu bóng lưng, cùng kia càng phát ra đầy đặn bờ mông, Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy vào phòng bên trong. Đóng lại biệt thự sau đại môn, Diệp Phi tranh thủ thời gian chạy lên lầu, đi tới Cố Khuynh Thành gian phòng, cầm chốt cửa, chuẩn bị mở cửa đi vào. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, cô nàng này vậy mà giữ cửa cho khóa lại. Ba ba ba. Diệp Phi vô vô cửa, nói: "Khuynh Thành bà bối, mở cửa nhanh nha." "Không ra, về chính ngươi gian phòng tiếp đi." Cố Khuynh Thành thanh âm từ gian phòng bên trong truyền ra. "Đường nha, tiểu nhiệm thật vất vả rời đi mấy ngày, chúng ta được nắm chặt thời gian a." Diệp Phi nghiêm trang hô nói. "Xong con em ngươi tu, hôm nay mệt mỏi, ta phải ngủ." Cố Khuynh Thành trả lời một câu. Diệp Phi lại hô vài tiếng, nhưng Cố Khuynh Thành nhưng không có đáp lại. "Cô nàng này, ngươi cho rằng đóng cửa lại, phi ca ta liền vào không được rồi." Diệp Phi bĩu môi, sau đó chạy đến viện tử bên trong, hai chân đạp một cái, nhảy lên ban công, chuẩn bị từ ban công chỗ đi vào gian phòng bên trong. Thế nhưng là, khi Diệp Phi nhảy lên ban công về sau, mới phát hiện Cố Khuynh Thành vậy mà đem ban công kết nối gian phòng cửa thủy tinh cũng cho khóa lại. "Khuynh Thành, Khuynh Thành, mở cửa nha." Diệp Phi lại vỗ vỗ cửa thủy tinh, hô vài tiếng. Mà Cố Khuynh Thành lại là đưa lưng về phía Diệp Phi, khoát tay áo, ý tứ chính là về phòng của mình tiếp đi. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm, xem ra hôm nay ở phòng khách bên trong nữ nhân quả thật bị mình dạy vào hỏng. Cho nên, Diệp Phi cũng không có cưỡng ép xâm nhập, mà là trở lại gian phòng của mình, nằm ngủ. Chương 2134, ký thác kỳ vọng. Chương 2134, ký thác kỳ vọng. Rạng sáng 2 giờ trái phải, tại một đầu trụ cột trên đường, một cỗ màu đen xe bèn trên đường nhẹ nhàng đi chạy. Một cái người da trắng nam tử lái xe đang lái xe, trên xe thì là ngồi Hắc Ám Chi Vương cùng Thần Thánh Long Kỵ Sĩ. Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cầm một bình rượu vụt cả ướt một hớp, sau đó liếc mắt ngồi ở một bên Hắc Ám Chi Vương, nói: "Hắc Ám, ngươi vừa rồi cùng Địa Ngục Quân Vương giao thủ qua, ngươi cảm thấy thực lực của hắn đến tuột cùng như thế nào?" "Rất mạnh." Hắc Ám Chi Vương híp híp mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Rất mạnh." Thần Thánh Long Kỵ Sĩ nhếch nhếch miệng, nói: "Nếu như ngươi sử xuất toàn lực, có thể hay không đánh bại Địa Ngục Quân Vương?" Hắc Ám Chi Vương ánh mắt đạm đạm, nhàn nhạt nói: "Không thể." "Cái gì?" Thần Thánh Long Kỵ Sĩ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Địa Ngục Quân Vương thực lực thật sự có mạnh như vậy à?" "Mộ Sổ nói quả nhiên không sai, Địa Ngục Quân Vương thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc." Hắc Ám Chi Vương nhẹ nhàng thở dài, nói: "Xem ra, những ngày tiếp theo bên trong, ta cũng được hảo hảo tu luyện. Ngày khác trên chiến trường gặp nhau, ta nhất định phải cùng hắn phân ra một cái cao thấp." Thần Thánh Long Kỵ Sĩ biết Hắc Ám Chi Vương sẽ không dễ dàng phục người, đã từ miệng của hắn bên trong nghe tới thâm bất khả trắc bốn chữ này, kia Địa Ngục Quân Vương là thật trở nên so trước kia mạnh hơn. Thần Thánh Long Kỵ sĩ khẽ nhả một ngụm tử khí, nói: "Hắc ám, ngươi cảm thấy Chư Thần Liên Minh cùng Hoa Hạ Thượng Cổ Liên Minh đại chiến, cuối cùng đến cùng ai sẽ thủ thắng? Ngay cả chúng thần chi vương đều không thể dự đoán được sự tình, ta như thế nào lại biết đâu?" Hắc ám chi vương quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Ta cuối cùng là minh bạch chúng thần chi vương vì cái gì nói Địa Ngục Quân Vương là cái biến số. Nếu như tiểu tử này thật đứng tại Thượng Cổ Liên Minh bên kia, trận đại chiến này còn thật thành biến số a." "Biến số?" Thần Thánh Long Kỵ sĩ lại rượu vào miệng, trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Coi như Địa Ngục Quân Vương cá nhân thực lực mạnh hơn, một mình hắn cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên, trong mắt của ta, người thắng cuối cùng tuyệt đối là chúng ta Chư Thần Liên Minh." "Ừm, vậy cũng đúng." Hắc ám chi vương nhẹ gật đầu, thế nhưng là hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một vòng phức tạp cũng không xác định chi sắc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ ăn xong bữa điểm tâm, sau đó lái xe tiến về công ty. Tại đi công ty trên đường, Diệp Phi liếc mắt đang xem tài chính và kinh tế tin tức Cố Khuynh Thành, giả vờ như rất tùy ý địa hỏi: "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm lúc nào trở về nhà?" Cố Khuynh Thành cũng không ngẩng đầu lên địa về nói: "Tiểu Nhiễm hôm qua đánh với ta bị điện giật lời nói, nàng bảo ngày mai liền trở lại." "Ngày mai?" Diệp Phi bĩu môi, nói: "Nha đầu này thật vất vả từ trường cấp 3 giải thoát, làm sao không ở bên ngoài chơi nhiều mấy ngày a?" "Bởi vì thi đại học điểm số đã ra, Tiểu Nhiễm nói muốn trở về kê khai nguyện vọng." Cố Khuynh Thành về nói: "Điểm số đã ra rồi." Diệp Phi cười cười, hỏi: "Vậy cái này nha đầu kiểm tra bao nhiêu điểm a?" "750 điểm." Cố Khuynh Thành nhàn nhạt về nói. "Cái gì? 750 điểm?" Diệp Phi trong lòng giật mình, đó không phải là đầy điểm. "Đúng a, chính là đầy điểm." Cố Khuynh Thành có chút buồn cười mà nói, trước đó nàng thi xong về sau, còn nói với ta, khảo thí quá đơn giản, cầm cái đầy điểm không có vấn đề gì. Ta trước đó còn tưởng rằng nàng đang khoác lác, khi thấy thành tích về sau, ta mới hoàn toàn tin tưởng. Nhớ ngày đó, ta thi đại học điểm số đều không có nàng cao như vậy đâu. "Vậy ngươi lúc thi tốt nghiệp trung học kiểm tra bao nhiêu điểm?" Diệp Phi tò mò hỏi. 720 điểm. Cố Khuynh Thành rất tùy ý điểm nói. "Nam. A đủ. 720 điểm." Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói: "Được, các ngươi 2 tỷ bội đều là học bá người bình thường, thật đúng là cùng các ngươi so không được." "Diệp Phi, vậy còn ngươi, thi đại học kiểm tra bao nhiêu điểm?" Cố Khuynh Thành nhiều hứng thú hỏi một câu. "Ta lại chưa từng đi học, ở đâu ra thi đại học?" Diệp Phi nhún vai, nói: "Vậy ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy?" Cố Khuynh Thành hỏi. "A, kia cũng là ta tự học." Diệp Phi về câu. Cố Khuynh Thành lập tức im lặng. "Tự học đều có thể hiểu được nhiều như vậy nếu là hảo hảo học, kia còn phải rồi." Trên đường đi, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện, không đầy một lát liền đến công ty. Đến công ty về sau, Cố Khuynh Thành đi làm việc mình sự tình, mà Diệp Phi cũng trở lại phòng làm việc của mình. Trở lại văn phòng về sau, Diệp Phi vừa mới chuẩn bị chơi một lát trò chơi, không ngờ điện thoại di động của hắn liền vang lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Cơ Như Nguyệt đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, mẹ, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Phi Nhi, cổ võ đại hội triệu khai thời gian đã định ra đến. Ngày mai, tại Hiên Viên gia Hiên Viên điện tổ chức." Cơ Như Nguyệt thanh âm ôn nhu chuyển tới. "Ngày mai?" Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Làm sao nhanh như vậy a? Hiện tại đã đến thời khắc khẩn cấp, vì phòng ngừa Chư Thần Liên Minh tùy thời đánh tiến đến, cổ võ đại hội tự nhiên phải mau chóng tổ chức, đem quyết sách cùng công việc cho quyết định. Chỉ có dạng này, đại chiến một khi mở ra, chúng ta Thượng Cổ Liên Minh mới có thể thông dòng ứng đối." Cơ Như Nguyệt bày nói. "Mẹ, cái này Thượng Cổ Liên Minh minh chủ, ta không phải khi không thể sao?" Diệp Phi bất đắc dĩ hỏi một câu. Nói thật ra, hắn là thật không muốn đi cùng những cái kia rối trá ra hỏa cùng một chỗ tổ chức cái gì cổ võ đại hội, cũng không muốn làm cái gì minh chủ. Đến lúc đó một khi khai chiến, mình ứng chiến chính là mở cái gì đại hội, khi cái gì minh chủ, hắn là thật không có hứng thú. Mà lại, mấy ngày nữa, mình còn muốn dẫn người đi diệt Cửu Long hội. Hiện tại hai chuyện đụng vào nhau, Diệp Phi cảm giác tình thế khó xử. "Phi Nhi, ngươi lần trước không phải đáp ứng mẹ sao, làm sao hiện tại còn hỏi vấn đề như vậy?" Cơ Như Nguyệt tận tình khuyên bảo mà nói: "Phi Nhi, ta hy vọng ngươi lần này không muốn xử trí theo cảm tính, nhất định phải nghiêm túc đối đãi lần này cổ võ đại hội. Đồng thời, tại tranh cử minh chủ thời điểm, nhất định phải phát huy ra mình thực lực, ngồi lên vị trí minh chủ, làm cho tất cả mọi người đều phục ngươi. Chỉ có để tất cả mọi người phục ngươi, mọi người mới có thể nghe theo ngươi điều khiển, cộng đồng đối kháng Chư Thần Liên Minh, rõ chưa?" "Vâng vâng vâng, mẹ, ngươi cũng đừng lại quên, ta đáp ứng ngươi chính là..." Diệp Phi cũng biết việc này trốn không thoát, chỉ có thể đáp ứng xuống. "Phi Nhi, ngươi mau chóng khởi hành đến cổ võ giới, đến lúc đó chúng ta cùng đi Hiên Viên gia tham gia cổ võ đại hội." Cơ Như Nguyệt nói. "Được." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó lại cùng Cơ Như Nguyệt trò chuyện trong chốc lát, sau đó liền cúp điện thoại. Điện thoại vừa một chặng đoạn, Long chủ lại gọi điện thoại tới. Diệp Phi nhận nghe điện thoại, bĩu môi nói: "Lao đầu nhi, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới, có chuyện gì không?" "Tiểu tử, cổ võ đại hội sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói đi." Long chủ hỏi. "Mẹ ta từng nói với ta." Diệp Phi về nói. "Cơ gia chủ mẫu có ý tứ là muốn để ngươi khi lần này Thượng Cổ Liên Minh minh chủ, tiểu tử, ngươi thấy thế nào?" Long chủ nói. "Ta còn có thể thấy thế nào, mẹ ta càng muốn để ta đi tranh cử người minh chủ này, ta cũng chỉ có thể đáp ứng nàng." Diệp Phi bất đắc dĩ nói. "Tiểu tử, cổ võ đại hội thế nhưng là đại sự, Thượng Cổ Liên Minh minh chủ càng là vô số cổ võ bên trong người muốn tranh cử vị trí, mà ngươi ngược lại tốt, lại còn không có hứng thú." Long chủ buồn cười nói. "Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta, bọn hắn đối với mấy cái này hư danh cảm thấy hứng thú, ta là thật không có hứng thú. Huống hồ, đến lúc đó cùng chư thần liên minh đối kháng, cũng không phải dựa vào ngươi người minh chủ này tên tuổi, mà là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Diệp Phi bĩu môi nói, tiểu tử, nói thì nói như thế, nhưng là hiện tại thượng cổ liên minh giống như năm bẻ bảy mảng, nhất định phải có người đứng ra lãnh đạo mọi người, để mọi người đồng lòng, cộng đồng đối kháng chư thần liên minh. Cho nên, khi ta nghe cơ gia chủ mẫu nói để ngươi làm người minh chủ này thời điểm, ta là 100 tán đồng. Cho nên, tiểu tử, ngươi cũng đừng cô phụ mọi người kỳ vọng cao a. Long chủ nói, được rồi, lão đầu, đến lúc đó ta tham gia tranh cử chẳng phải được. Đương nhiên, cảnh cáo chỗ đằng trước, đến lúc đó ta tranh cử không lên, các ngươi cũng đừng trách ta a. Diệp Phi nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi nghiêm túc một điểm, xuất ra ngươi bình thường 7-8 phần thực lực, người minh chủ này chi vị tuyệt đối là ngươi. Long chủ cười nói, lão đầu nhi, ngươi đối ta cũng quá có lòng tin đi. Ta đối với ngươi đương nhiên là có lòng tin. Long chủ cười cười, nói, dù sao, địa ngục quân vương cũng không phải ai cũng có thể làm. Lão đầu nhi, không nhìn ra a, ngươi còn thật biết vuốt mông ngựa. Diệp Phi cười nói, làm sao nói, không có lớn không có tiểu. Đi, tiểu tử, vậy liền trước như vậy đi, cổ võ trên đại hội thấy. Nói xong, Long chủ liền thở phì phò cúp điện thoại.